Chương 26. Sa yêu quát tháo thanh vi sơn mạch cánh ngoài. Đây là Khương Giác lần thứ nhất trông thấy Minh Nguyệt Bạch phụ thân. Mặc dù trước khi nói ngay tại Minh phủ ở 3 ngày, nhưng nghe nói hắn quá bận rộn sự vụ, hoàn mỹ gặp nhau, lúc này thí luyện chính thức bắt đầu, mới lấy thấy chân dung. Minh Chi Ngụy tướng mạo nho nhã, từ mặt mày ở giữa, cũng có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tướng mạo định vị bất phàm. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy người, cùng hắn có chút tương tự, nhìn số tuổi hẳn là huynh đệ của hắn. Lúc này bọn hắn đều cung kính đứng sau lưng Minh Chỉ Quân. Khương Giác nghĩ thầm mặc dù Minh lão gia tử thấp chút, nhưng khí thế vẫn là 10 phần đủ. Lần này thí luyện khác biệt dĩ vãng, lấy 5 ngày làm hạn định, các ngươi 6 tổ tranh cướp lẫn nhau, tổ nào điểm tích lũy nhiều nhất, ai liền sẽ đạt được ta Minh gia tài nguyên nghiêng. Minh Nguyệt Bạch, Minh Nguyệt Sương, Minh Thừa Phong ba người không nói, mà khác từ Thiên Phòng tuyển ra đến có tư cách tham gia trận này thí luyện ba người vẫn sức chờ phát động. Nếu không có dị nghị, vậy thì bắt đầu đi. Theo ra lệnh một tiếng, cầm lên phân phát nhẫn chứa vật về sau, 6 tổ nhân mã chui vào thanh vi sơn mạch bên ngoài bên trong. Minh Chi Ngụy lúc này mới tiến lên nói ra, phụ thân, ta còn là cảm thấy dạng này không tốt. Không tốt, ta nhìn liền rất tốt. Một mặt âm trầm Minh Chi Thu đột ngột cắm vào đối thoại, tam đệ, ngươi khi đó tiếp quản Minh gia thời điểm, nên nghĩ tới hiện tại cái dạng này, ta Minh gia thế lực càng ngày càng yếu, cũng là bởi vì hậu bối bất tranh khí. Đại ca ngược lại là đem chính mình hái không còn một mảnh. Minh Chi Thu cười lạnh, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta nhìn tiếp tục như vậy nữa, đừng nói nhất lưu gia tộc, chính là nhị lưu cũng khó giữ được. Một mực trầm mặc Minh Chi Trúc mở miệng khuyên giải, tốt, đại ca, tam đệ, đều không cần ở mỹ, nghe phụ thân nói thế nào. Lại nhìn Minh Chỉ Quân, đã cùng bên cạnh thị nữ treo chọc đi lên, nghe phía sau ba người thanh âm biến mất, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn xem chính mình ba con trai. Đã muốn quyền, vậy liền tự mình đi đoạn, ai có thể để Minh gia lần nữa huy hoàng, ai liền có thể làm Minh gia chủ. Minh Chi Ngụy đang muốn nói cái gì, liền bị Minh Chỉ Quân một ánh mắt tiếp cận, phản đối vẫn là nuốt về trong bụng. Ta Minh gia hậu bối thật sự nếu không mạnh lên, sớm muộn trở thành người khác đi cả nhất thạch. Minh Chỉ Quân từ tốn nói, chỉ có sớm lãnh hội đến thế giới tàn khốc, tài năng cá chép hóa long, nhất phi chủ thiên. Ngoài dãy núi vây một chỗ trong rừng cây, một cái lưng có giáp cứng hầu tử không đứng ở trong rừng rậm phi nước đại, toàn thân nó mang theo vết thương, xem ra tại trốn tránh ai. Lúc này một thanh trường kiếm từ phía sau cây đâm xuyên yêu hầu lồng ngực, thân thể của nó dưới tác dụng của quán tính xông về phía trước mấy bước, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Trong cơ thể nó nội hạch bị một cái tú khí tay lấy đi. Minh Nguyệt Bạch dùng một cái tay khác lau mồ hôi. Minh sư muội, kiếm thuật của ngươi lại có tiến bộ. Thương giác từ phía sau rừng rậm chui ra, ném ra một viên xanh tươi quả cho nàng. Đây chính là thiết giáp hầu trông coi một tấm quả, đáng tiếc chỉ có cái này một viên thành tụ, không phải còn có thể lấy thêm mấy phần. Sư Minh ngươi đừng không vừa lòng, lúc này mới ngày thứ hai, chúng ta đã cầm xuống 4 phần. Không sai, từ hôm qua buổi sáng thí luyện lúc bắt đầu tính, bọn hắn vừa tiến vào trong dãy núi ngay tại tòa nào đó thâm cốc bên trong hái được danh sách bên trên một gốc linh dược, lại tại địa đồ tiêu ký đốt hợp lực đánh giết một cái yêu ngạc, lấy được trong đó đan. Lại tính cả trên tay thiết giáp hầu nội hạch cùng một tấm quả, đã 4 phần tới tay. Nếu như theo tốc độ như vậy tiếp tục, nói không chừng thứ nhất có hy vọng. Ta có loại dự cảm, không được bao lâu liền có trận ác chiến. Chính như hắn dự đoán như thế, Minh Thừa Phong cũng không có vội vã góp nhặt điểm tích lũy, mà là bỏ ra cả ngày đem mọi vi phạm vi hoạt động đều đại khái dò xét một lần, chuẩn bị tại cuối cùng 2 ngày động thủ trực tiếp đoạn. Sư Minh, nghe nói ngươi đã luyện thành đũ diễm trưởng, còn không có chúc mừng ngươi. Dương Hy từ phía sau hắn đi ra, sư đệ nói ít những thứ vô dụng này, chuẩn bị thế nào? Lộ tuyến đã cơ bản khảo sát hoàn tất. Rất tốt. Dương Hy nói, nhớ kỹ cái kia Hách Liên phái tiểu tử, đem hắn lưu cho ta. Nhớ tới Thương Giác, Minh Thừa Phong trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn, yên tâm, chạy không được hắn. Hai người tại Xích Huyền môn thân phận không tầm thường, tự nhiên biết liên quan tới Hách Liên phái nội loạn phía sau trận tướng, cho nên cũng đối Hách Liên phái tràn ngập khinh thường cùng địch ý từ khi đi vào thế giới này. Thương Giác tự nhận là chủ nghệ tinh xảo không ít, nguyên nhân không gì khác, Minh ý cảnh tu sĩ còn làm không được tích gốc, càng không làm được ăn gió uống xương loại thủ đoạn này, chỉ có thể thành thành thật thật dùng đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Kiếp trước kiếp này, hắn đều là lần thứ nhất ăn hầu tử thịt, có chút không thể đi xuống miệng, đối với cái này Minh Nguyệt Bạch rất không hiểu. Hai người ngồi vây quanh đống lửa, đem hôm nay săn giết thiết giáp hầu lựa chọn sử dụng bộ phận lấy ra nướng. Nhìn xem trên tay vàng óng ánh xốp giòn sầu nướng, nàng chẳng qua là khi hắn ăn không quen, nói ra, sư minh, ngươi liền coi nó là làm phổ thông yêu thú là được rồi, ăn ăn thành thói quen. Kiềm chế quyết tâm bên trong khó chịu, Thương Giác cắn một khối nhỏ nếm thử. Hắn ánh mắt sáng lên, đừng nói, thật đúng là hương. Một khối hoàn chỉnh chân sau thịt, hai người dừng lại gió cuốn mây tan liền ăn sạch. Sư minh, nhà ngươi ở nơi nào a? Có lẽ là nhàm chán, Minh Nguyệt Bạch đột nhiên hỏi tới cái này. Nhà ta. Thương Giác nghĩ thầm, nếu như nói là thế giới này Thương Giác, hắn từ nhỏ là cô nhi, không có nhà. Nhà ta a, tại một cái địa phương rất xa rất xa. Trong mắt của hắn nổi lên một tia hồi ức, có lẽ là nghĩ đến kiếp trước phí thời gian tuyết nguyệt, có lẽ là nghĩ đến chưa kịp đưa ra ngoài một phong thư tình, có lẽ là nhớ tới phụ mẫu. Minh Nguyệt Bạch nghe được hắn, còn tưởng rằng hắn nói mình không phải đại thương nhân. Vậy ngươi nhớ nhà sao? Nghĩ a, ta nhớ nhà thời điểm, liền sẽ hát lên Bạch Vân Thành ca dao, mỗi lần hát xong, cũng cảm giác chính mình hướng đạo chi tâm kiên định hơn chút. Cho nên, Thương Giác có loại dự cảm không tốt. Minh Nguyệt Bạch ánh mắt sáng tỏ, cho nên, sư minh ngươi hát thủ quê quán ca đi. Hắn rất muốn hỏi một câu nghiêm túc sao? Nhưng là thiếu nữ ánh mắt chân thành, tựa hồ cũng không có ý tứ gì khác. Không hát. Sư Minh ngươi liền hát một cái nha. Sợ nhất chính là Minh Nguyệt Bạch quấy rầy đòi hỏi. Thương Giác thở dài, ho nhẹ 2 tiếng, thư giãn tiếng ca từ trong cổ phát ra. Ánh trăng sắc, nữ tử hương, nước mắt kiếm gãy, tình bao dài. Thanh âm phiêu miểu, mang theo một tia phiền muộn, Minh Nguyệt Bạch cứ như vậy lặng lặng nghe, thẳng đến đống lửa đốt hết. Một vị mặc hoa phục thanh niên chật vật trong đêm tối chạy trốn, nếu như thượng thiên có thể cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn là đánh chết cũng không nguyện ý tới tham gia trận này thí luyện. Nghe thấy sau lưng truyền đến sàn sạt tiếng ma sát, hắn dùng hết toàn lực chạy, nhưng phía sau bị mãnh bị một kích, thân thể như đạn pháo đánh tới hướng phía trước đại thụ bên trên. Gian Nan ngồi dậy, máu tươi nhuộm đỏ ánh mắt, thấy rõ đến vật, hắn tuyệt vọng cười ra tiếng. Vì sao lại có một đầu ẩn linh cảnh xà yêu a? Một cái hình thể to lớn rắn tại trước người hắn, phun ra lưỡi rắn, màu nâu con mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tiếp lấy mở ra miệng lớn, cắn một cái hạ thanh niên đầu. Tựa hồ rất hài lòng dạng này mỹ vị món ngon, nó tại chỗ bàn hai vòng thân thể, cảm thụ được trong không khí xa lạ khí tức, nó nhanh chóng lấy hương vị lần nữa trốn vào trong bóng tối. Chương 27. Nhị giai xà yêu, đường đường đăng tràng thí luyện ngày thứ 3. Minh giai đại sảnh. Một vị quản sự bộ dáng chân người bước vội vàng, không kịp cố kỵ trong đại sảnh âm trầm bầu không khí, bước nhanh đi đến Minh lão gia tử bên người, sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi. Minh Chỉ Quân chỉ là nhìn hắn một cái, nói ra, độc. Quản sự nhìn chung quanh một vòng từng cái trên chỗ ngồi người, bọn hắn đều là Minh gia đại nhân vật, nghĩ đến chỗ này, hắn lau mồ hôi, thành âm khẽ run. Hết hạn buổi trưa hôm nay, đã có một tên thiên phòng tử đệ chết. Chết bởi bọn linh cảnh xà yêu tập kích. Minh Chi Ngụy giận tím mặt, một bàn tay đập nát lan can, không có khả năng, tại sao có thể có bọn linh cảnh yêu vật? Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía mình đại ca Minh Chi Thu. Minh Chi Thu cười lạnh, thế nào, tam đệ còn tưởng rằng là ta thả? Ta chỉ là không nghĩ tới, ngoại trừ đại ca, còn có người nào cái này năng lực? Minh Chi Trúc nhíu mày, trầm mặc không nói. Mắt thấy chính mình cái này ba cái bất tranh khí nhi tử lại muốn ở mỹ lên, Minh Chỉ Quân rất thẳng thắn nói ra, là ta thả. Lặng ngắt như tờ. Minh lão gia tử chậm rãi dạo bước, là ta phái người thả một đầu ẩn linh cảnh yêu vật. Minh Chi Ngụy ánh mắt phức tạp, phụ thân, cháu của ngươi tôn nữ đều ở bên trong. Vậy thì thế nào? Minh Chỉ Quân vẫn như cũ mặt không biểu tình, nếu như bọn hắn ngay cả cửa này đều qua không được, vậy liền chứng minh là chính mình vô năng, không xứng làm ta Minh gia tử đệ. Nhưng này dù sao cũng là ẩn linh cảnh yêu vật. Một mực trầm mặc Minh Chi Trúc lúc này lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên cũng là đối với chuyện này có chỗ bất mãn. Minh Chỉ Quân tiếp tục nói ra, vậy ta bổ sung một chút, là một đầu có chút đặc thù yêu vật, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể theo nó trong tay chạy thoát. Đã nói đều nói đến phân thượng này, ba người cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ là Minh Chi Ngụy hay là có chỗ lo lắng, nghĩ thầm cái kia ham chơi nữ nhi không biết sẽ có hay không có sự tình, hy vọng cái kia đến từ Hách Liên phái thanh niên có thể trợ giúp nàng vượt qua cửa này. Khương Giác sắc mặt nghiêm túc, trước mắt đột nhiên xuất hiện tràng cảnh để hắn không tự giác có chút buồn nôn. Một bên Minh Nguyệt Bạch cưỡng chế lấy buồn nôn nói ra, "Sư Minh, ngươi thấy thế nào?" Đứng người lên, ánh mắt rời đi dưới cây cỗ này thi thể không đầu, hắn nhất thời cũng phạm vào khó. Căn cứ quần áo, hắn cũng nhìn ra người kia là ai, trước đó còn nhìn thấy qua, là Minh gia thiên phòng người, bị tuyển ra tới tham gia lần luyện tập này, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi ba ngày, liền chết tại Thanh Vi Sơn mạch bên trong. Minh gia tử đệ tử trạng để ngươi có chỗ cảnh giác, cũng cần cẩn thận trong bóng tối ẩn linh cảnh yêu thú ẩn linh cảnh yêu thú. Khương Giác nhíu mày dựa theo thí luyện quy tắc, cái này một mảnh quyền định địa giới bên trong, hẳn không có yêu thú cấp 2A nhưng là thi thể không đầu dáng vẻ lại tại nhắc nhở hắn, quy tắc tựa hồ thay đổi. Nhìn lại xung quanh, có từng đạo rất rộng chân nhắn vết tích, tựa hồ chính là yêu thú lưu lại. Đây là thiên phòng tử đệ, bây giờ lại phơi thây hoang dã dựa theo vết thương trên người cùng chung quanh vết tích, hẳn là yêu thú lầm ra, đồng hành người cũng hẳn là chết đi. Hai người này cảnh giới cùng người ta tương tự, nếu như là chúng ta gặp đầu này yêu thú, hạ trang nói không chừng liền giống như bọn họ. Khương Giác dừng một chút, cho nên sư muội, chúng ta muốn đổi một cái phương hướng. Minh Nguyệt Bạch nhìn xem hắn các loại lấy sau văn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, chúng ta đổi một chút sách lược, tại giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, trước quen thuộc toàn bộ thí luyện khu vực, tính bảo thủ thu hoạch điểm tích lũy. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, ta nghe sư minh ngươi. Hai người thả chậm góp nhặt điểm tích lũy bước chân, bắt đầu chậm rãi tìm tòi phiến khu vực này. Một bên khác, Minh Thừa Phong cùng Dương Hy tại một chỗ vách núi ở giữa yên lặng điều tức. Ít khi, Minh Thừa Phong mở to mắt, để lộ ra một tia tim đập nhanh, xuất sinh kia đến tuột cùng là cái gì? Dương Hy sắc mặt tâm trầm, cái này cần hỏi các ngươi Minh gia. Ngay tại tối hôm qua, bọn hắn tại chỉnh đốn thời điểm, gặp xà yêu tập kích, kia xà yêu tốc độ cực nhanh, hai người vội vàng phía dưới ăn tiền ngầm, mặc dù hợp lực đem nó cùng đánh lui, nhưng mình trên thân thể ít nhiều có chút thương thế. Đặc biệt là trên người nó truyền đến uy áp nói cho hai người đây không phải dễ trêu nhân vật. Minh Thừa Phong, kia xà yêu khẳng định nhớ kỹ hai người chúng ta hương vị, khẳng định sẽ còn trở lại. Dương Hy gật đầu nói ra, nhất định phải sớm có dự định, kế hoạch đến trước thời hạn, không phải cầm không được thứ nhất. Hai người lần theo một đầu tiêu ký tốt đường nhỏ, chuẩn bị tìm kiếm những người thí luyện khác, cướp đoạt trên tay bọn họ điểm tích lũy. Thế là hai nhóm người cứ như vậy gặp nhau. Bốn mắt nhìn nhau, không khí một trận yên tĩnh. Khương Giác trước tiên mở miệng, "Đại Đường ca, ngươi chui rừng cây nhỏ đâu?" Minh Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi, "Khương Giác." Khương Giác một bên lui lại, một bên lặng lẽ cho Minh Nguyệt Bạch địa bộ, "Đại Đường ca, các ngươi bận điệu, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Dương Hy hừ lạnh một tiếng, "Động thủ." Sau đó một bước đạp thật mạnh dưới, hai tay toát ra ngọn lửa, hướng bọn hắn đánh tới. Minh Thừa Phong cũng rút ra kiếm, chuẩn bị tùy thời công tới. Khá lắm, gặp mặt 5 giây bắt đầu chiến đấu. Kẻ đến không thiện, Minh Nguyệt Bạch rút ra bội kiếm, lấy một tay cổ quái góc độ đâm về đối phương, Dương Hy hai tay đón đỡ. Kiếm cùng chỉ tay đụng, phát ra sắt đá va chạm thanh âm. Người kia liệt hỏa đốt người, người kia kiếm quang đầy trời, một kích ở giữa liền đã rõ ràng đối phương phân lượng, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng ngay lúc này, dị biến sắp từ phía bên phải trong rừng cây phát sinh. Lời Bộc Bạch nói giàu có tình cảm, nếu là đặt ở bình thường, nói không chừng còn có thể được mấy cái tiền thưởng. Sẽ còn phát sinh cái gì? Khương Giác không kịp ngâm nghĩ nữa, bằng vào bản năng dắt lấy Minh Nguyệt Bạch tay hướng bên trái tránh đi. Dương Hy xem xét Khương Giác không biết phạm vào cái gì ngốc, vậy mà lộ ra như thế đại phá phun, thế là lập tức thôi động phần hỏa trường, lại lần nữa công tới. Một đạo thân ảnh màu đen phá vỡ vô số cây rừng, mang theo không thể ngăn cản khí thế ngang ngược cắm vào bốn người ở giữa. Khương Giác bởi vì lời Bộc Bạch nhắc nhở, sớm hiện lên, nhưng là còn lại Minh Thừa Phong cùng Dương Hy hai người vận khí hiển nhiên không tốt, thân thể hai người bị loạn thạch gỗ vụn lung tung đánh vào người, càng bị chạy nhanh đến hung thú đâm đầu vào. Bụi mù tán đi, yêu thú tam giác đầu chậm rãi hiện lộ, to lớn con mắt không mang theo tình cảm nhìn xem trên trận đám người, thỉnh thoảng phun ra lưỡi, tham lam mút vào trên trận khí tức, sau đó phát ra một tiếng to lớn gào thét. Là một cái hình thể khổng lồ xà yêu. Dương Hy chậm rãi đứng dậy, lao đi bên miệng huyết dịch, sắc mặt khó coi, nghĩ thầm cái này xà yêu làm sao so tối hôm qua lớn hơn chút. Bốn người một rắn tại chỗ giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Nguyệt Bạch nắm chặt trường kiếm, nghĩ thầm gia hỏa này thật khó nhìn. Trước có xà yêu, cho nên cái đuôi rất trọng yếu. Lời Bộc Bạch không kịp ngẫm nghĩ nữa, việc cấp bách là phá vỡ khốn cùng. Khương Giác tâm niệm vừa động, một đạo nhỏ bé trắng sữa trăng tròn lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt y mắng chém về phía Minh Thừa Phong hai người chỗ. Dương Hy hai người thầm mắng một tiếng, tránh thoát một kích này. Nhưng cái này cũng chính phù hợp Khương Giác mong muốn. Cũng chính vì bọn họ khẽ động, xà yêu cũng đi theo động, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng Minh Thừa Phong, Dương Hy hai người phóng đi. Khương Giác quay người kéo Minh Nguyệt Bạch tay, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Minh Chi chúc hỏi, cái gì là thủ? Minh Chỉ Quân nhìn hắn một cái, nghĩ thầm cái này nhị nhi tử tâm tính chính là thẳng. Ta tại nó cái đuôi tăng thêm ý đồ, nó sẽ từ từ biến lớn, biến hung, nhưng lại càng dễ, vừa chạm vào tức nổ. Minh lão gia tử vừa cười vừa nói. Chương 28. Đề nghị nghe thấy sau lưng vang động dần dần thu nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất, hai người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời thoát khỏi phiền phức. Khương Giác buông tay ra, lòng còn sợ hai nói ra, không nghĩ tới là một đầu xà yêu, ngươi trông thấy sao? Dài như vậy răng nanh, mặt trên còn có vết máu cùng quần áo tàn phiến. Minh Nguyệt Bạch gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, không biết là chạy vẫn là thế nào. Nhìn thấy, dáng dấp thật xấu. Tóm lại, trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận, vừa rồi nếu không phải gặp Đại Đường ca, nói không chừng hai ta liền giao phó ở đó. Nhớ tới vừa rồi gặp phải hai người, Minh Nguyệt Bạch hừ nhẹ một tiếng, bọn hắn xích huyền môn người chính là cái dạng kia, lần sau chúng ta muốn trước ra tay là mạnh. Khương Giác không có phản đối, dù sao hắn cũng nhìn thấy đối phương địch ý trong thân thể sôi trào linh lực dần dần thư giãn xuống tới. Vừa rồi nếu không phải hắn sớm chuẩn bị, đã luyện thành chuyển nguyện luân, có thể lặng yên không tiếng động tiến công, không phải cái kia cục diện thật đúng là không cách nào mở ra. Tuy nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nhưng ngươi biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, đầu kia xà yêu nhất định phải ngóc đầu trở lại xà yêu đuổi theo những người khác, chúng ta đi trước xa một chút. Liền nghe sư minh ngươi. Minh Thừa Phong hiện tại đấy lòng cực hận Khương Giác. Lần thứ nhất hô hắn một thanh thượng phẩm pháp khí, lần này lại bị xà yêu cuốn lấy. May mắn mấy ngày nay lục lọi phiến khu vực này, tìm được một chỗ địa thế dốc đứng vách núi, hai người thả người nhảy lên, mượn nhờ từ trong bảo khố cầm pháp khí, cái này mới miễn cưỡng trốn khỏi xà yêu tập kích. Dương Hy giờ phút này chưa tỉnh hồn, dù hắn minh ý đỉnh phong thực lực, cảm giác cũng bất quá cái này xà yêu địch, nghĩ tới đây, hắn không khỏi tức giận lên. Xuất sinh kia rõ ràng là ẩn linh cảnh, cái này có cùng ngươi lúc trước nói không giống. Minh Thừa Phong nhíu mày, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dương Hy sắc mặt tâm trầm, tóm lại, sự tình thay đổi, trước đó đã nói xong thủ lao coi như không đủ. Sư Minh muốn cái gì? Ta nhìn trong tay ngươi kiếm cũng không tệ. Thanh trường kiếm này tên du dã, chính là vừa rồi để bọn hắn thoát khốn mấu chốt nguyên nhân, là tại trong bảo khố tìm tới, có thể để người sở hữu ngắn ngủi thu hoạch được bay lượn chi lực, tại thượng phẩm pháp khí bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm một nhóm kia, viễn siêu lúc trước hắn lạc hạ kiếm. Minh Thừa Phong thoải mái cười một tiếng, ta làm cái gì, đã sư minh muốn, đối đãi ta đoạt được thứ nhất, đưa cho sư minh lại có làm sao. Lời tuy như thế, nhưng hắn nội tâm niệm ai không thôi, trong lòng tự nhủ chính mình cái này sư minh tham lam thành tính, cái này đến lúc nào rồi, còn muốn lấy từ hắn nơi này bất chỗ tốt. Mảnh này vách núi bởi vì địa thế cao duyên cớ, hai người rất dễ dàng nhìn thấy chỗ rất xa. Luồng gió mát thổi qua, Dương Hy lúc này mới hài lòng cười, lúc này hắn đứng cao nhìn xa, trông thấy nơi xa tựa hồ có hai người đi qua, nhớ tới đầu kia xà yêu, hắn có cái chủ ý. Minh Thừa Phong sau khi nghe xong, nhíu mày, không có lập tức cho thấy thái độ. Sư đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, xà yêu chặn ngang một cước, nguyên bản kế hoạch cũng làm rối loạn, chỉ có nghe ta, mới có thể có đoạt được đệ nhất cơ hội. Hoàn toàn chính xác, đây đã là ngày thứ ba, trên tay bọn họ một điểm điểm tích lũy đều không có. Ánh mắt hắn dãy rủa chậm rãi tán đi, lộ ra một tia ngoan lệ, liền nghe sư minh ngươi. Minh Nguyệt Sương gần nhất hai ngày này không hiểu có chút bất an. Mặc dù thu hoạch tương đối khá, lấy được không ít thiên tài địa bảo, nhưng nàng cũng không có buông lỏng tâm thần, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng thêm cảnh giác. Nàng từ lúc ngồi bên trong rời khỏi, để cho mình linh lực bảo trì tại một cái dư thừa trạng thái, đối bên cạnh sư tỷ nói ra, Mai sư tỷ, hai ngày này yêu thú tựa hồ cũng biến ít. Mai thổi sáo lau sạch sẽ trường kiếm của mình, hồi tưởng lại trên đường này sự tình, gật đầu nói ra, so với ngày đầu tiên, những này yêu thú phạm vi hoạt động đều trên phạm vi lớn giảm bớt, nếu như không phải trùng hợp, chính là bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Làm Tam Thanh Sơn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, Mai Thổi Sáo bản thân đã sớm đến minh ý đỉnh phong, nhưng mấy lần xung kích ẩn linh đồng đều cuối cùng đều là thất bại, thế là vì tôi luyện chính mình, nàng tiếp rất nhiều nhiệm vụ, đối với minh sư muội mời nàng cũng vui vẻ đồng ý. Minh Nguyệt Sương không hiểu, thế nhưng là phiến khu vực này đã bị gia tộc thanh lý qua, chỉ còn lại nhất gia yêu thú, bọn chúng lại tại sợ hai ai đây. Nàng đang muốn nói ra chính mình hai ngày này bất an, đã nhìn thấy Mai Thổi Sáo đưa tay, ra hiệu nàng giữ yên lặng, đồng thời lấy được của mình kiếm. Có cái gì tới? Mai Thổi Sáo sắc mặt nghiêm túc. Liền phía trên các nàng, Minh Thừa Phong nắm chặt Du Dạ kiếm, không trung bay qua, lướt về phía nơi xa. Minh Thừa Phong, hắn đang làm cái gì? Minh Nguyệt Sương bất an càng sâu. Ngay sau đó sau một khắc, một cái hình thể càng thêm to lớn xà yêu từ trên trời giáng xuống, mặt đất bị nện ra từng vòng vết rạn. Nó há miệng tất cả đều là răng nanh miệng máu, hướng hai người phóng đi. Trời chiều treo chết, muộn mây dần dần thu. Tại Minh Nguyệt Bạch mãnh liệt yêu cầu dưới, bọn hắn tìm cái vắng vẻ hồ nước, theo thứ tự tiến vào trong nước, tẩy đi mấy ngày nay hoang dã khí tức. Dựa theo nàng tới nói, chính là vì phòng ngừa xà yêu căn cứ mũi tìm tới bọn hắn. Khương Giác đưa tay gọi ra một đóa ngọn lửa, ướt át tóc dần dần khô ráo. Mặc dù không phải rất đồng ý cái này đề án, nhưng địa điểm này tại cái nào đó trong sơn cốc, không tính là rất dễ tìm. Minh Nguyệt Bạch gặp hắn ra, thế là cũng chuẩn bị tiến vào trong cốc hồ nước, đi vào rửa mặt. Khương Giác đứng tại cốc khẩu, nhìn xem Minh Nguyệt Bạch đến gần, cũng bắt đầu làm tốt canh chừng công việc. Đâm đầu đi tới thiếu nữ để ngươi như thế ngao ngoe muốn động, cảm giác này ngươi chưa hề có nguyên nhân là, bởi vì ngươi mê luyến nàng. Minh Nguyệt Bạch gặp hắn một mặt quái dị, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư minh, thế nào? Hắn khỏe miệng co giật một chút, không có gì, chỉ vì ngươi quá đẹp. Minh Nguyệt Bạch xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, quay người tiến vào trong cốc. Khương Giác thu hồi nghĩ lung tung tâm tư, bắt đầu chuyên tâm vì nàng canh chừng. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn liền nghe đến nơi nào đó nơi hẻo lánh có tiếng vang, giống như là cái gì nhấp nhô xuống tới. Hắn do dự một chút, nắm chặt Lạc Hà kiếm hướng bụi cỏ đi đến, đồng thời triệu hồi ra trăng tròn. Dùng vỏ kiếm hướng phía trước thăm dò một chút, tựa hồ là một cái mềm mềm đồ vật. Đối hắn tách ra bụi cây xem xét, lúc này mới phát hiện, nằm dưới đất lại là Minh Nguyệt Sương. Trên người nàng có bao nhiêu chỗ nhỏ bé vết thương, hẳn là từ chỗ cao lăn xuống lúc lưu lại, nghiêm trọng nhất ở lưng bộ, hai đạo mảnh xỉ trạng vết thương, giống như là bị thứ gì cắn, không ngừng chảy máu. Minh Nguyệt Sương, Minh Nguyệt Sương, ngươi ra sao, còn có thể không? Minh Nguyệt Sương mở ra hư nhược con mắt, khí tức yếu ớt, ngươi không muốn chỉ nói à, cứu ta à? Sau đó lại ngất đi. Khương Giác nghĩ thầm chính mình cũng không có học qua cái gì cứu người biện pháp à, thế là hướng bên trong hô lớn hai câu, để Minh Nguyệt Bạch cấp tốc ra nhìn xem. Hắn luồn vào chính mình túi áo, thần thức từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chút thuốc chữa thương, chuẩn bị chữa trị cho nàng. Đem Minh Nguyệt Sương thân thể đỡ tốt, nhớ tới lần trước cho Phương Hữu Lý trị liệu thời điểm hình tượng, hắn đem dược cao chậm rãi xóa đến trên vết thương. Minh Nguyệt Bạch cũng ra, lúc đầu nghĩ oán trách sư Minh đôi câu, nhưng đột nhiên nhìn thấy Đường tỷ Minh Nguyệt Sương dáng vẻ, cũng là khiếp sợ không thôi, vội vàng đi qua, đem chính mình tinh thuần thủy linh lực độ một chút, sau đó tiếp thủ trị liệu sự tình. Lúc này Khương Giác trông thấy Minh Nguyệt Sương trong lòng bàn tay có chút mất tự nhiên màu đỏ, thuận ánh mắt của hắn, Minh Nguyệt Bạch cũng phát hiện điểm này, không khỏi nhíu mày. Đây là Xích Huyền môn liệu hoang kình, một khi trúng chiêu, cực kỳ khó chơi, cần lập tức dùng nước lọc linh khí trị liệu. Xích Huyền môn, hẳn là lại là hai người bọn họ. Phải là? Minh Nguyệt Bạch sắc mặt khó coi, không nghĩ tới thế mà xuống tay nặng như vậy. Trước tiên đem ngươi Đường tỷ cứu tốt, cùng ta cùng một chỗ dịu nàng đi vào. Khương Giác nói. Hai người hợp lực đem Minh Nguyệt Sương đỡ tốt, tiến vào trong cốc. Chương 29. Hợp biết, 1, chương 29, hợp biết, thượng, Minh Nguyệt Sương từ từ mở mắt, nhu hòa kia nắng ban mai không để cho nàng tự giác nheo mắt lại, trên thân truyền đến cảm giác đau để nàng nhíu mày. Người đã tỉnh. Trông thấy Khương Giác gương mặt kia, nàng giờ phút này mới hơi yên lòng một chút. Trên người ngươi vết thương không ít, cần hảo hảo điều dưỡng. Minh Nguyệt Bạch cũng bu lại. Chỉ là tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chậm rãi ngồi dậy, cảm giác một chút trạng huống thân thể của mình, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Minh Nguyệt Bạch có chút tức giận, cái này thật vất vả mới đem ngươi cứu trở về, ngươi lại muốn đi đâu, không phải nói phải tĩnh dưỡng sao? Minh Nguyệt Sương thanh âm suy yếu, nhưng là tràn đầy kiên định ý vị, sư tỷ ta còn sống, ta muốn tìm tới nàng. Ngươi cái dạng này, liền xem như bình thường nhất nhất gia yêu thú, cũng có thể tùy tiện đem ngươi đánh bại. Khương Giác thản nhiên nói, không bằng nói một chút trên người ngươi phát sinh sự tình, có lẽ chúng ta sẽ giúp ngươi. Minh Nguyệt Bạch cũng phụ họa gật đầu. Nhìn trước mắt hai người, Minh Nguyệt Sương suy nghĩ phiêu về hôm qua. Hôm qua ta cùng sư tỷ theo thường lệ tìm kiếm thảo dược lúc, đột nhiên bị một đầu từ trên trời giáng xuống xà yêu tập kích. Khương Giác nhướng mày, lại là xà yêu. Kia xà yêu hình thể to lớn, lại hung mãnh vô cùng, mặc kệ nhận như thế nào công kích đều không thối lui chút nào, ta chỉ có thể tế ra từ trong bảo khố chọn lựa pháp bảo, miễn cưỡng ngăn trở khốn trụ xà yêu, nghĩ đến rời đi chiến trường, kết quả. Nói đến đây, nàng cắn chặt răng ngà. Kết quả Minh Thừa Phong cùng hắn sư Minh hai người từ chỗ tối đánh lén, đem chúng ta đả thương, lại bắt lấy sư tỷ, uy hiếp ta giao ra nhận chữ vật. Minh Nguyệt Bạch nghe đến đó, đã nắm chặt cầm kiếm tay. Ta tự nhiên coi trọng trận này thí luyện, nhưng người là giao tớt, ta chỉ có thể giao ra. Khương Giác trong lòng tự nhủ thật là một cái nữ nhân ngốc, ngươi nếu là giao, chẳng khác nào đem cơ hội duy nhất đưa cho người khác. Ta nguyên lai tưởng rằng giao về sau, bọn hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn, buông tha ta cùng sư tỷ. Kết quả, kia Xích Huyền môn Dương Hy, thế mà phá hủy vây khốn xà yêu pháp khí, thậm chí chủ động đem sư tỷ ta đã đánh qua. Nói đến đây, nàng cơ hồ là gầm thét. Ta cùng sư tỷ không phải là đối thủ của xà yêu, nàng vì hiểm hộ trọng thương ta, chủ động đem xà yêu dẫn ra, ta về sau một đường lảo đảo, thế xỉu ở các ngươi trước mặt. Ánh mắt của nàng trong mang theo một tia bi thương cùng lửa giận. Nghe xong nàng cố sự, Minh Nguyệt Bạch đã giận không kèm được. Minh Thừa Phong cái kia cậu đừng dưỡng, thiệt thòi ta khi còn bé còn coi hắn là đường ca, đơn giản không phải người. Ta muốn đi tìm sư tỷ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Minh Nguyệt Sương nhìn về phía Minh Nguyệt Bạch, Minh Nguyệt Bạch thì nhìn về phía Khương Giác. Hắn thở dài, đã các ngươi có thể bị tập kích, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta cùng sư muội, vậy không bằng đi cùng một chỗ, cũng tốt có chăm sóc. Minh Nguyệt Bạch hài lòng nhẹ gật đầu. Thế là nàng đem Minh Nguyệt Sương đỡ tốt, lần theo nàng chỉ phương hướng, ba người một đường tìm đi. Minh Thừa Phong nhìn xem trong tay hai cái chiếc nhẫn, con mắt tràn đầy ý cười. May mắn Xích Huyền Môn có một đạo dẫn thu pháp, này mới khiến bọn hắn có thể chủ động hấp dẫn xà yêu. Lúc này mới ngắn ngủi hai ngày, trên tay liền đã cướp đoạt đến hai cái nhẫn, bên trong vật liệu để hắn vui vô cùng. Dương Hy trên tay cuốn tốt băng vải, cười nói: Minh sư đệ, vẫn là sư minh nói không sai đi. Hôm nay là thí luyện ngày thứ tư, uy hiếp lớn nhất đều bị chúng ta dụng kế giải quyết. Lần này, ngươi thứ nhất không lo. Lời tuy như thế, Minh Thừa Phong đối với đem Mai Lộng Địch ném đến xà yêu bên miệng một chuyện vẫn còn có chút lo lắng. Sư minh, lúc ấy chúng ta như là đã đoạt được nhận chữ vật, vì sao ngươi còn muốn ta đem người kia? Dương Hy khoát khoát tay, không phải sư đệ ta nói ngươi, có đôi khi liền muốn quả quyết một chút, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh. Bên ngoài còn lưu lạc có ba cái nhận chữ vật, chúng ta nhất cổ tác khí, ta phát hiện xà yêu càng ngày càng hung nóng này, lại chỉ hoãn xuống dưới, ta sợ sự tình có biến. Minh Thừa Phong do dự một hồi, cuối cùng kiên định gật đầu. Trong rừng rậm bị mạnh mẽ đánh ra một mảnh tạp nhạp đất trống, rất nhiều cây cối bị chặn ngang bẻ gãy, trên đất trống còn có chút không biết tên mảnh vỡ pháp bảo cùng mang huyết xà bảy, nghiêm nhiên một bộ sau đại chiến chẳng cảnh. Đây chính là ba người đi vào đường này nhìn thấy cảnh tượng. Minh Nguyệt Sương dãy rủa hướng về phía trước, nhưng không có trông thấy mảy may nàng sư tỷ bóng dáng. Mai sư tỷ, mặc kệ nàng thế nào kêu gọi, bốn phía đều không có một tia đáp lại. Mai Lộng Địch dựa vào hộ thân pháp bảo miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, giờ phút này ngay tại đông nam hai dặm dưới một cây đại thụ, chính là hư nhược thời điểm, có lẽ ngươi có thể thừa dịp các nàng hai vị không chú ý, vụ trộm đem Mai Lộng Địch luyện thành Lô đỉnh khương giác lắc đầu. Lâu như vậy, lợi bộ bạch vẫn là thích luyện chế Lô đỉnh, cái này đề án liền không thể biến một chút không? Có lẽ sư tỷ của ngươi trốn, chúng ta tứ tán tìm một cái đi. Minh Nguyệt Sương cảm xúc cấp trên, không nghĩ tới cái này một góc dạng, lúc này cũng tỉnh táo lại. Ta đi phía bắc nhìn xem, hai người các ngươi đi đông nam phương hướng tìm xem. Ba người thế là tách ra hành động, chỉ chốc lát, Khương Giác liền nghe đến các nàng tiếng hô hoán, xem bộ dáng là tìm được. Nhưng nhìn gặp Mai Lộng Địch dáng vẻ, cho dù là hắn, cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Mai Lộng Địch toàn thân cao thấp đều chảy ra máu tươi, tay phải cánh tay bên trên vết thương cực lớn, thậm chí có thể trông thấy xương trắng, tay trái gắt gao cầm một cái phát ra ánh sáng nhạt ngọc bội, nhưng là rất rõ ràng đó có thể thấy được cánh tay này đã biến hình. Minh Nguyệt Bạch giờ phút này ngay tại cẩn thận bôi thuốc cho nàng, đồng thời xuất ra chính mình chân tàng liệu thương đan dược cho nàng phục dụng. Minh Nguyệt Sương vừa mới bắt đầu rơi lệ không ngừng, về sau lại không lên tiếng phát. Khương Giác lại biết, có đôi khi cảm xúc cực đoan, chính là trầm mặc không nói gì, hắn tin tưởng Minh Nguyệt Sương giờ phút này chính là một cái lò lửa, vừa chạm vào tức đốt. Minh Nguyệt Sương đi đến bên cạnh hắn, một đôi tròng mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ dưới đáy ẩn giấu đi sâu không thấy đáy mạch nước ngầm. "Giúp ta." Nghe thấy lời nàng nói, Khương Giác không có trả lời ngay. "Ta biết ta bạch nghe ngươi, cho nên ta cần ngươi giúp ta." "Giúp ngươi cái gì?" Khương Giác hỏi. "Giúp ta giết xà yêu, giết Minh Thừa Phong." Minh Nguyệt Sương để ngươi trầm tư thật lâu, nàng hiện tại thiếu chính là của ngươi trợ giúp, có lẽ ngươi có thể thừa cơ sách chút điều kiện, dù cho tiếp qua điểm, nàng cũng sẽ đáp ứng. Minh Nguyệt Sương lặng lặng đứng ở nơi đó, Khương Giác lặng lặng nhìn nàng. Lúc này hắn mới phát hiện, cứ việc nàng cùng Minh Nguyệt Bạch giống nhau đến 7 phần, nhưng còn lại 3 phần mới là các nàng khác biệt. Minh Nguyệt Bạch đường cong nhu hòa, giống nhau nàng sáng rỡ tính cách, mà Minh Nguyệt Sương đường cong càng thêm rõ ràng, cũng phù hợp nàng gọn gàng mà linh hoạt thái độ. Ánh mắt của nàng kiên định, hốc mắt thường đỏ. Càng quan trọng hơn là, cũng làm cho hắn nhớ tới một người khác, giống như cũng là dạng này chẳng cảnh. Cho nên hắn đã đáp ứng xuống tới, bởi vì không muốn nhìn thấy nước mắt lại chảy xuống. "Được." Khương Giác nói ra, "ta đáp ứng ngươi." Không có nói bất kỳ điều kiện gì. Tiếp lấy hắn đem Minh Nguyệt Bạch gọi tới, mấy người xếp hợp lý một chút tình báo hiện hữu, một cái kế hoạch dần dần hình thành. Chương 30. Hợp nhất 2, chương 30, hợp nhất, trùng, là Minh gia thiên phòng đại biểu thí luyện giả một trong, thiếu niên Minh Tu hai ngày này lúc đầu thu hoạch tương đối khá, chỉ là gần nhất nơi tập luyện vật liệu càng ngày càng ít, dẫn đến hắn cả ngày hôm nay đều không có thu hoạch được bất luận cái gì điểm tích lũy. Dừng cây càng ngày càng yên tĩnh, tựa hồ liền ngay cả tiếng gió đều đình chỉ quét, bốn phía chỉ có thể nghe được hắn cùng hắn trợ thủ phanh phanh tiếng tim đập. Minh Tu tựa hồ cảm giác được không thích hợp, vội vàng xuất ra trước đó từ trong bảo khố chọn lựa la bàn ra, mặt trái đảo ngược rót vào linh lực, chỉ gặp la bàn kim đồng hồ một hồi chỉ hướng phía tây, một hồi chỉ hướng phía đông. Cái này la bàn là cái thứ tốt, chính diện hướng lên trên, có thể chỉ dẫn gần nhất thiên tài địa bảo phương vị, mặt trái hướng lên trên, là có thể xu cắt tỷ hung. Trông thấy kim đồng hồ đong đưa, Minh Tu cũng có chút hoảng hồn, hắn đang muốn nói cái gì, liền nghe đến phía tây chuyển đến vang động, một thanh kiếm cấp ra, từ dưới mí mắt hắn, từ phía tây thẳng tắp bay về phía phía đông. Không đợi hắn phản ứng, một cái cự hình xà yêu một bên gào thét, một bên từ phía tây rừng rậm bật ra, trông thấy kịp phản ứng muốn chạy trốn hai người, một ngụm đem Minh Tu bên người giúp đỡ nuốt vào trong bụng. Trông thấy trốn bán sống bán chết Minh gia thiên phòng tiểu tử, núp trong bóng tối Minh Thừa Phong cười nói, lần nào cũng đúng. Dương Hy cũng cười, bất quá ít nhiều mang chút niềm ai, không biết là đối với người nào, sư đệ, nên chúng ta ra sân. Mắt thấy xà yêu càng ngày càng gần, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể ăn hết Minh Tu, ba con nhỏ nhắn châm cờ từ trên trời giáng xuống, tổ hợp thành một cái to lớn lưới, khốn trụ xà yêu, dù cho nó dễ rủa thế nào đi nữa đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng thời gian dần trôi qua đình chỉ động tác, chỉ lộ ra âm lãnh đôi mắt nhìn về phía trước. Minh Tu chưa tỉnh hồn, liền nghe đến thanh âm truyền đến, "Tốt, đem nhẫn chữ vật giao ra đi." Là Minh Thừa Phong chậm rãi đi ra, đưa tay triệu hồi du ra kiếm. Dương Hy thì đi đến xà yêu trước mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, không biết đang làm những gì. Hắn nói bay, kỳ thật ta thật không muốn nói câu nói này, cái này ít nhiều có chút giống bất thành khí nhân vật phản diện mới có thể nói. Minh Thừa Phong nhìn xem Minh Tu con mắt, nghiêm túc nói ra, nếu như không muốn bị xà yêu ăn hết, liền đem nhẫn chứa vật giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Minh Tu trông thấy trận kỳ thời điểm liền có chỗ kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ kỹ kia là Minh Nguyệt Sương chọn lựa đồ vật, bây giờ lại rơi xuống Minh Thừa Phong trong tay, hẳn là. Tựa hồ là đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, Minh Thừa Phong nói ra, không sai, Minh Nguyệt Sương nàng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng bị chúng ta giải quyết. Minh Tu trong lòng tuyệt vọng, không nghĩ tới liền ngay cả chủ gia Minh Nguyệt Sương cũng khó khăn trốn độc thủ, huống hồ vậy vẫn là hắn hôn đường muội. Ngươi liền không sợ gia tộc phản đối sao? Có lẽ là vì tăng thêm lòng dũng cảm, hắn vẫn là kiên trì nói một câu. Minh Thừa Phong cười ha ha một tiếng, chờ ta trở thành thiếu tộc trưởng, ai còn dám phản đối? Nhìn xem phía trước tam đôi âm lãnh đôi mắt, Minh Tu không khỏi dùng mình một cái, thế là từ bỏ chống lại, lấy xuống chính mình nhận chữ vật, hướng về phía trước thả tới. Nhìn xem sắp tới tay quả thứ ba chiếc nhẫn, Minh Thừa Phong cũng không tự giác lộ ra tiểu dung, đại cục đã định. Cũng liền tại lúc này, một đạo trăng tròn từ đằng xa xuất hiện, trong chớp mắt liền đánh tới không trung nhẫn chữ vật bên trên, đem nó đánh bay. Một bóng người xinh đẹp đi đến chiếc nhẫn rơi xuống chỗ, xoay người đem nó nhặt lên. Minh Thừa Phong nhìn một chút trăng tròn đến chỗ, lại nhìn một chút nhặt lên chiếc nhẫn người kia, nhắm mắt lại sâu thở dài một hơi, bình tĩnh nói ra, làm sao lại âm hồn bất tán đâu? Cũng chỉ có Dương Hy biết, Minh Thừa Phong giờ phút này đã tràn đầy lửa giận. Khương Giác đưa tay triệu hồi trăng tròn, hướng đối diện lên tiếng chào, Minh Thừa Phong, ta phản đối. Minh Nguyệt Bạch đem chiếc nhẫn cất kỹ, rút ra trường kiếm, nhìn về phía Dương Hy, cười khẩy. Sư Minh, không muốn buông tha bọn hắn. Nghe thấy sư đệ, Dương Hy nhìn về phía Minh Nguyệt Bạch tàn nhẫn cười một tiếng, Hách Liên phái người, ta đã rất lâu chưa từng giết. Minh Tu gặp trên trận thế cục biến hóa, không ai còn hắn, thế là bắt đầu lặng lẽ chạy đi. Sát cơ khắp nơi trên đất, chỉ đợi một người xuất thủ trước, trận chiến đấu này liền sẽ lập tức khai hỏa. Nhưng ngươi biết, Minh Thừa Phong muốn động quả nhiên, Minh Thừa Phong xuất thủ trước, trong tay du giá kiếm để tốc độ của hắn tăng gọn, cơ hồ một cái hô hấp ở giữa đã đến Khương Giác trước mặt, lấy khí thế vung ra một kiếm. May mắn có chỗ chuẩn bị, Khương Giác lập tức sử xuất quốc kiếm pháp thức thứ hai, liệt diễm bất tâm, khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này. Nhìn xem trên tay hắn lạc hạ kiếm, Minh Thừa Phong giận quá mấy phần, cải biến kiếm chiêu, đem liệu hoàng kình bám vào trên đó. Nhìn xem biến đỏ thân kiếm, Khương Giác sớm từ Minh Nguyệt Bạch nơi đó biết một chiêu này, cháy hoang trọng thế, cho nên có chơi, cho nên hắn điểm nhẹ bước chân, vận dụng ra khinh thân thuật, lựa chọn tránh đi một chiêu này. Minh Thừa Phong nghĩ thầm chính hợp ý ta, thế là lấn người mà lên, kiếm chiêu liên miên không ngừng. Khương Giác chỉ có thể xê dịch trốn tránh, nhưng cuối cùng rơi vào góc chết. Mắt thấy Liệu Hoang Kình liền muốn thành công, hắn đột nhiên trong lòng có cảm ứng, cuối cùng một kiếm đột nhiên mạnh mẽ biến hóa kiếm chiêu, lấy thu kiếm thức cưỡng ép rút về tất chúng một kiếm, đồng thời một cái lắc mình, lùi về phía sau mấy bước. Khương Giác lắc đầu, hai ngón khép lại, trăng tròn thế mà từ tiền phương trong đất phá đất mà lên. Đáng tiếc, thế mà không có mắt lửa. Lúc đầu kế hoạch của hắn là cố ý chế tạo sơ hở, để Minh Thừa Phong cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, chính mình thì tại cuối cùng cho hắn dùng trăng tròn đến một chiêu âm, chỉ bất quá không thành công. Minh Thừa Phong càng nghĩ mà sợ, này quỷ dị trăng tròn lặng yên không một tiếng động, uy lực hết lần này tới lần khác lại lớn, lần này không dễ chơi. Mà đổi thành một bên, Minh Nguyệt Bạch cùng Dương Hy đánh có đến có về, mặc dù cái này Dương Hy tu vi cao hơn, một đôi đỏ thâm thiết thủ lực lớn vô cùng, nhưng làm sao thiếu nữ kiếm thuật tinh diệu, cơ hồ không có chút nào sơ hở có thể nói, có đôi khi sẽ còn tình lình từ xảo trá góc độ đến bên trên một kiếm, cái này khiến để Dương Hy nhức đầu không thôi. Mắt thấy thời gian kéo đến có chút dài, Dương Hy đánh lâu không xong, hắn cũng có chút không kiên nhẫn, tay phải hở khép một chiều, chuẩn bị bán cái sơ hở. Minh Nguyệt Bạch cũng có chút chống đỡ hết nổi, dù sao Minh Ý Trung Cảnh có thể điều động linh lực vẫn là quá ít, thế là tay phải một kiếm lấy ra, tay trái hai ngón khép lại, gọi ra trăng tròn, đem Dương Hy đánh lui. Minh Nguyệt Bạch thì bay rất ra ngoài, bị Khương Giác nối liền. Dương Hy rút lui mấy bước, lập tức đứng vững, nhìn bên cạnh đồng dạng bị bức lui sư đệ, nói ra, biết gặp phải cường địch, dùng chiêu kia. Minh Thừa Phong gật gật đầu, lúc này quyết định mở ra xà yêu phong ấn, chuẩn bị dùng đồng dạng chiến thuật tiêu diệt bọn hắn. Trước đó bọn hắn chính là dùng bộ này, dẫn dụ xà yêu bạo tẩu, sau đó lại ra thu hoạch. Cũng không luận hắn như thế nào bấm quyết, nhưng không có cùng trận kỳ mảy may cảm ứng, đáy lòng của hắn phun lên một cỗ dự cảm không ổn, ngẩng đầu đã nhìn thấy Khương Giác cùng Minh Nguyệt Bạch ngoạn vị tiểu dung. Ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp Minh Nguyệt Sương hai tay bấm niệm pháp quyết, trận kỳ chậm rãi phiêu phủ ở nàng bốn phía. Trận kỳ trên tay nàng, kia xà yêu ở đâu? Trước người xuất hiện một đạo to lớn bóng dáng, hai người bỗng cảm giác không ổn. Nhìn lại, xà yêu to lớn con mắt chăm chú nhìn bọn hắn, khoảng cách này, Minh Thừa Phong thậm chí có thể nghe được xà yêu trong miệng mùi máu tươi. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, xà yêu lóe sáng đăng tràng. Xà yêu ngẩng đầu lên sọ, mở ra miệng đầy răng nanh, hướng về hai người cắn một cái đi. Chương 31. Hợp giết 3, chương 31, hợp giết hạ, thời gian hơi rút lui đến tao ngộ chiến trước đó. Ngươi nói là bọn hắn sẽ còn đi đoạt những người khác nhận chữ vật. Minh Nguyệt Sương gật đầu, không sai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Nhìn xem nàng chắc chắn ánh mắt, Thương Giác cũng có chút lông mày, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, vì sao nói như vậy? Lúc ấy ta liền rất buồn bực, vì sao bọn hắn có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của chúng ta? Minh Nguyệt Sương nói, ta nghĩ đến Xích Huyền Môn có một đạo dẫn thu thuật, có thể hấp dẫn yêu thú lực chú ý, lại thêm trên tay bọn họ cái thanh tiêu cực nhanh phi kiếm, ta cũng có chút suy đoán. Bọn hắn vừa tiến vào thí luyện, liền căn bản không có nghĩ tới dựa vào chính mình thủ thắng, mà là muốn dựa vào lấy võ lực của mình, cường ngạnh cướp đoạt người khác nhận chữ vật, mà cái này xà yêu, vừa vặn cho bọn hắn động thủ tuyệt hảo điều kiện. Thì ra là thế, Khương Giác gật gật đầu, tiếp lấy nàng nói ra, cho nên chính là, bọn hắn dựa vào phi kiếm, hấp dẫn xà yêu đến những người khác bên người, đợi song phương đấu lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Minh Nguyệt Sương suy tư ở giữa, liền đem cả kiện sự tình trải vớt rõ ràng, ngươi không khỏi lộ ra thưởng thức ánh mắt, có lẽ nàng có thể trở thành một vị bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp tốt vợ. Tốt đỉnh lâu cảm thụ được hắn có chút mạo phạm ánh mắt, bất quá Minh Nguyệt Sương cũng không có nói cái gì. Khương Giác chậm rãi nói ra, vậy chúng ta liền cần tại bọn hắn trước đó, sớm tìm tới người kế tiếp, sau đó mai phục, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng là làm sao tìm được đây, thí luyện phạm vi lại như thế lớn. Minh Nguyệt Bạch lúc này bu lại. Khương Giác lại đem mặt của nàng đẩy trở về. Thiếu nữ đem hắn tay đánh rơi, sư minh ngươi làm gì? Không có gì, ngươi chiếu cố thật tốt vị này Tam Thanh Sơn sư tỷ. Minh Nguyệt Bạch hừ một tiếng, ta có biện pháp tìm tới bọn hắn. Ngươi có biện pháp? Khương Giác có chút hồ nghi. Trước đó ta cùng kia Dương Hy đối một chiều, hắn xích huyền môn có liệu hoang kình, ta hách liên phái cũng có đặc biệt thuộc thủy hình ý, ta có thể cảm nhận được bọn hắn ngay tại phương hướng tây bắc, giờ phút này ngay tại hướng chính bắc tiến lên. Sơn thủy ý, Khương Giác nghĩ thầm ta làm sao không biết một chiêu này. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, Minh Nguyệt Bạch giải thích nói, sư minh ngươi không có luyện qua hách liên kiếm pháp đương nhiên sẽ không. Đã có mặt mày, thuận phương hướng của bọn hắn phản lấy đẩy, liền có thể tìm tới mục tiêu, đây cũng là vì cái gì mình tu la bản kim đồng hồ, một hồi chỉ hướng đông, một hồi chỉ hướng tây nguyên nhân. Minh Thừa Phong, Dương Hy hai người nhìn xem miệng rắn đánh tới, vong hồn đại mạo, đội vàng tránh ra, có xả yêu linh hoạt vô cùng, một kích không đắc thủ, lực mạnh uốn éo người, cái đuôi lớn đánh tới trên thân hai người, đem bọn hắn đập bay. Nhìn xem bọn hắn bị đánh bay thổ huyết, Minh Nguyệt Sương lộ ra một vòng khoái ý thiếu dung, thế là bấm niệm pháp quyết, lại dùng trận kỳ đem xả yêu bay khốn. Mà Khương Giác biết rõ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, sớm triệu hồi ra trăng tròn, nhìn xem bọn hắn bị đánh bay, hai ngón khẽ động, trăng tròn liền bỏ đi. Dương Hy cũng chú ý tới, hai tay vững vàng đón đỡ lấy một kích này. Danh con, ngươi dám? Dương Hy mang to. Khương Giác còn không có nói cái gì, Minh Nguyệt Bạch liền không vui, mở miệng mắng, có dám hay không muốn ngươi nói, ngươi cái không lông quái. Bởi vì chìm tâm liệu hoang kinh nguyên nhân, Dương Hy cũng không có tóc, giờ phút này bị thiếu nữ dạng này một mắng tức giận đến hắn mặt đều tái rồi. Sa yêu càng ngày càng không kiên nhẫn, một đầu cái đuôi không ngừng đập mặt đất. Minh Nguyệt Sương nhíu mày, cố gắng khống chế trong tay trật kỳ, la lớn, mau giết bọn hắn, ta sắp không chịu được nổi nữa. Khương Giác sử xuất tiểu ngự kiếm thuật, nhấp lên Lạc Hà kiếm, mà Minh Nguyệt Bạch thì gión mũi chân, phi thân nhảy lên, đưa ra một kiếm. Minh Thừa Phong tuy có tâm ngăn cản, nhưng bị xà yêu trọng kích phía dưới, linh lực hỗn loạn, chỉ có thể dùng du giã kiếm đỡ lại Minh Nguyệt Bạch kiếm thứ nhất, nhưng tiếp xuống kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba thì không có cách nào, phần eo của hắn cùng cánh tay các bị cắt ra một đạo vết máu. Dương Hy hai tay kẹp lấy khí thế hung hung trường kiếm, nhưng vẫn là bị phá ra phòng ngự, nhưng vẫn là được điều chỉnh phương hướng, đây là phá vỡ đầu vai. Minh Nguyệt Bạch biểu lộ ngưng trọng, sư minh, hai cái này thật khó giết. Minh Nguyệt Sương cũng không còn cách nào áp chế trận kỳ, ba cây trận kỳ trong nháy mắt nổ tung, xà yêu lúc này thành công thoát khốn, nhìn xem trên trận năm người, nó phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Nó quay người hướng Minh Nguyệt Bạch công tới. Cơ hội tốt, Minh Thừa Phong cùng Dương Hy liếc nhau, quay người né ra. Khương Giác có thể nào buông tha bọn hắn, chỉ là còn không có gì động tác, xà yêu liền đem Minh Nguyệt Bạch đánh bay, hắn chỉ có thể đi đón ở thiếu nữ, đồng thời tại nguyên chỗ dạo qua một vòng đến tá lực, giảm bớt một chút xung kích. Minh Nguyệt Sương bày ra ba tấm phụ lục, cắn nát đầu ngón tay, máu tươi rơi tại phía trên, niệm động mở cửa pháp quyết, trong nháy mắt ba đạo lăng liệt năng lượng từ phụ lục bên trong gào thét mà ra. Xà yêu bị đánh trúng, thống khổ gào thét một tiếng, nó nhắm ngay Minh Nguyệt Sương vị trí, há to mồm, bắt đầu xúc tích tạp nhạp linh lực dòng lũ. Cơ hội tốt, Khương Giác gọi ra trăng tròn, toàn lực hướng xà yêu bảy tấc chỗ gặp đi, chỉ là vừa đụng phải xà yêu thân thể, liền bị lân phiến bắn ra. Nhất định có nhược điểm, chỉ là nhược điểm ở đâu? Minh Nguyệt Bạch lúc này tỉnh táo lại, rút kiếm công tới, chỉ bất quá lần này nàng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là dựa vào chính mình thân thể linh hoạt, không ngừng công kích từng cái bộ vị. Xà yêu bị đau, đình chỉ tụ lực, quay người nghị công kích dưới thân cái này con ruồi, nhưng lại bị Minh Nguyệt Sương cự ly xa đánh một cái. Xuất sinh kia lân phiến cứng rắn vô cùng, có lẽ cận thân tác chiến sẽ có chút phát hiện mới nghe lời bộ bạch nói như vậy, Khương Giác cũng nhấc lên Lạc Hà kiếm, bước chân đập mạnh, một chiêu chém thẳng vào. Nhưng mà cũng không tác dụng. Thế là ba người cứ như vậy phối hợp, mặc dù tác dụng rất nhỏ, nhưng nhiều ít đối xà yêu sẽ có chút tổn thương. Thẳng đến Khương Giác công kích đến cái đuôi của nó mũi nhọn, xà yêu hét lớn một tiếng, thế công cuồng bạo hơn. Lại nhiều một kiếm, đến một kiếm liền sẽ bạo tạc, gần thêm chút nữa, tới gần chút nữa sắp bị hòa tan, nếu như ngươi không muốn bị nó chiếm thành của mình, vậy vẫn là đi trước thì tốt hơn tìm được. Hắn vội vàng kéo dài khoảng cách, lớn tiếng thét lên, đánh nó cuối đuôi. Minh Nguyệt Bạch ánh mắt lấm liệt, sư minh, mượn kiếm nhất dùng. Khương Giác rút ra Lạc Hà, ném lên trời. Nàng thả người nhảy lên, nhảy mấy cái ở giữa liền nhảy tới xà yêu đầu, tiếp được Lạc Hà kiếm, một cái sau xoay người, khẽ kêu một tiếng, liền đem Lạc Hà kiếm mạnh mẽ từ xà yêu yếu kém phần đuôi đâm xuyên, trực tiếp cắm vào trong đất, tự thân cũng bị xà yêu đục bay. Minh Nguyệt Sương sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là lần nữa cắn chốt lưới, ba đạo phù lục hấp thu càng thêm nồng đậm linh lực, hợp làm một thể, cuối cùng phát ra chói mắt ánh sáng, đánh trúng xà yêu thân thể, nó lân phiến đều bong ra từ màng. Khương Giác điên cuồng thôi động linh lực, trăng tròn trở nên càng thêm to lớn cùng sắc bén, sau đó cao tốc xoay tròn, hướng về cuối đuôi quét tới, cả hai tương giao, phát ra to lớn sắt đá va nhau âm thanh, hắn dùng sức khép lại hai tay, hét lớn một tiếng, phá. Trăng tròn phát ra thanh thúy một tiếng, sau đó vỡ thành vô số mảnh vỡ, nhưng cũng thành công gọn đi cuối đuôi. Xà yêu phát ra một tiếng gào thét, sau đó đình chỉ bất động, toàn thân nổi lên bất quy tắc màu đỏ đường vân. Minh Nguyệt Sương, Minh Nguyệt Bạch khí kiệt. Khương Giác hướng hai người quát, chạy. Xà yêu đầm vang một tiếng, như vậy nổ tung lên. Chương 32. Minh ý thượng cảnh xà yêu đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một cái có một chút thịt nát cùng lần phiến hô to, sương mù đầy trời, bốn phía cây cối không ngừng tiêu đốt lên. Khương Giác dùng tay tán đi trước mắt cho bụi, tràn ngập khói bụi để hắn có chút thấy không rõ, cảm giác được trong miệng còn có chút bùn đất, thế là trùng điệp hò khan vài tiếng. Sư muội, Minh Nguyệt Sương, các ngươi thế nào? Hắn la lớn. Cuối cùng xà yêu bạo tạc phạm vi quá lớn, vừa vặn đem bọn hắn ba người vây quanh đi vào, mà lại tốc độ cực nhanh, đến mức Khương Giác chỉ có thể hô lên một tiếng, liền bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng. Sư Minh, một thanh âm truyền đến, là nhà mình sư muội thanh âm. Lần theo đầu nguồn một đường tìm đi, hắn rất nhanh liền phát hiện Minh Nguyệt Bạch lúc này tựa ở một gốc đoạn dưới cây, tựa hồ không có cái gì vết thương, chỉ là trên mặt có chút xám, lúc này nhìn đen sì. Sư muội, ngươi thế nào? Khương Giác đem thiếu nữ dịu dắt đứng lên. Minh Nguyệt Bạch tại thời khắc sống còn nghe được nhắc nhở, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giấu đến một cái cây về sau, còn tốt cũng không đáng ngại. Sư Minh ta không sao, đi xem một chút ta đường tỷ, nàng thế nào? Lời còn chưa nói hết, Minh Nguyệt Sương liền từ một bên khác đi tới, bởi vì nàng trước đó phụ trách kiềm chế, cho nên cách khá xa chút, cũng không nhận được trùng kích quá lớn, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt quá tái nhợt. Minh Nguyệt Sương nhẹ gật đầu, thanh âm có chút suy yếu, xem ra đã giải quyết. Khương Giác ngắm nhìn một phía, xà yêu chết đến mức không thể chết thêm, cũng không biết vì sao lại phát sinh bạo tạc. Chỉ là liên tưởng đến một trận chiến này tổn thất, hắn không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Trước đó từ Minh Thừa Phong nơi đó lấy được Lạc Hà kiếm, bị Minh Nguyệt Bạch đinh nhập đùi rắn, sau đó tại bạo tạc bên trong cũng vỡ vụn. Còn có cái kia đạo trăng tròn, cũng tán thành vô số khối, nhìn chỉ có thể một lần nữa ngưng kết. Nhưng tiếc nuối là, chỉ giải quyết hết xà yêu, mà thả chạy Minh Thừa Phong hai người. Lúc này hắn cảm giác được thập hồn phiên tựa hồ có chỗ phát nhiệt, thế là từ sau nơi hông xuất ra, đem nó giăng ra, chỉ gặp một đầu màu xám bóng rắn không biết từ chỗ nào xuất hiện, chủ động chui vào cờ bên trong. Nói đến trước đó cờ bên trong nguyên bản có chút phổ thông phàm nhân hồn phách, nhưng đều bị Khương Giác từng cái thả ra, để bọn hắn luân hồi đi. Đây là cái kia xà yêu hồn phách. Minh Nguyệt Sương kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra được, chỉ là trông thấy cái này cờ thời điểm, nhẹ nhàng nhíu mày. Hồn phiên bình thường chỉ có tà tu mới sẽ sử dụng, chuyên môn dùng để bắt giữ linh hồn. Tựa hồ là nhìn ra nghi vấn của nàng, Minh Nguyệt Bạch giải thích nói, đây là ta cùng sư Minh trước đó giết chết Minh Linh Cốc một tên tà tu tịch thu được, bên trong hồn phách cũng bị sư Minh phong xuất. Minh Nguyệt Sương lúc này mới tán đi nghi vấn, không biết xà yêu có thể hay không lưu lại thứ gì. Giấu trong lòng dạng này một loại chờ mong, Khương Giác hướng trung tâm vụ nổ đi đến. Càng đi đi vào trong, đất ngay liền càng đen nhánh, thậm chí còn có thể trông thấy lẻ thẻ thịt nát. Còn lại hai người cũng là đi theo phía sau của hắn. Đây là Minh Nguyệt Bạch nhặt lên một viên màu đỏ sẫm tinh thạch. Cái này nhìn tựa hồ không phải xà yêu nội đan a. Mắt thấy cái này mai dài rộng cao chừng là một chỉ vật phẩm, chính là từ điện Thanh Xương Tông hạ lôi hỏa đường nghiên cứu nạp mạng đi. 300 loại hình gặp được nghiêm trọng va chạm sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc, chỉ bán 3000 hạ phẩm linh thạch, người có ý mời tiến về các bến đỏ lớn cửa hàng, vào cửa hàng trưng cầu ý kiến đây chính là dẫn đến xà yêu bạo tạc chân hùng, chỉ là Khương Giác rất muốn thu cái tiền quảng cáo. Ba người một phen tìm kiếm không có kết quả, thế là quyết định trực tiếp về Mai Lộng Địch. Tại đại chiến trước đó, Mai Lộng Địch liền đã khôi phục ý thức, cho nên bọn họ liền đem nó an trí tại một cái địa phương an toàn, lúc này chuyện tự nhiên cần phải đi chiếu khán, dù sao thương thế còn chưa lành. Bốn người ngồi vây quanh đống lửa. Có lẽ là hư nhược duyên cớ, Mai Lộng Địch có chút sợ lạnh, mỗi lần gió thổi qua, thân thể liền run nhẹ nhẹ. Minh Nguyệt Sương tại chăm sóc sư tỷ của nàng, Minh Nguyệt Bạch thì có chút nhàm chán, cầm lấy một cây thiêu đốt que gỗ, không ngừng lay động. Lần này mặc dù ngăn trở Minh Thừa Phong cầm tới cái này mai nhận chữ vật, nhưng cũng không biết lần này ai tài năng lấy được thứ nhất. Chỉ là Minh Nguyệt Sương một câu, để bốn người lâm vào trầm mặc. Khương Giác cùng Minh Nguyệt Bạch trên thân tổng cộng có hai cái nhận chữ vật, một viên là chính mình, một viên là hôm nay thiếu niên Minh Tu, bên trong vật tư cũng tương đối phong phú, nhưng chính là không biết Minh Thừa Phong bên kia có bao nhiêu. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Minh Nguyệt Bạch chủ động mở miệng nói ra, "Tốt, mọi người cũng không cần lại xoắn xuýt những chuyện này, không nếu muốn nghĩ tới chúng ta sau khi rời khỏi đây phải làm những gì." Minh Nguyệt Sương nhìn về phía Khương Giác, đáy mắt bộc lộ một tia ấy nấy, dù sao cũng là ứng thỉnh cầu của nàng, này mới khiến hắn liên tiếp đã mất đi hai kiện vật phẩm. Minh Nguyệt Sương lúc này đối ngươi cảm kích cùng ấy nấy đạt đến đỉnh phong, ngươi quyết định mời nàng dạo chơi rừng cây nhỏ cái gì rừng cây nhỏ có cái gì tốt đi dạo. Khương Giác cười nói, ta cần phải hảo hảo tu chỉnh một phen, Minh Nguyệt Sương, ngươi lần này thiếu ta một cái thật là lớn ân tình. Lần này hắn là thật tổn thất rất nhiều. Minh Nguyệt Sương nghe hắn ra vẻ nhẹ nhõm ngôn ngữ, trong lòng cũng minh bạch, Khương Giác là vì để trong nội tâm nàng không có gánh vác, cho nên mới nói như vậy ra, trong lòng xúc động mấy phần. Chờ ngươi ngày nào đến Tam Thanh Sơn, ta mời ngươi uống rượu. Ta tiểu lượng không được, ngươi cũng không nên đối ta mưu đồ làm loạn a. Nghe được hắn lời này, liền ngay cả Hư Nhược Mai Lộng Địch cũng lộ ra tiểu dung. Bầu không khí bình thường trở lại. Trời tối người yên. Nhìn xem Minh Nguyệt Bạch ngủ nhan, Khương Giác nở nụ cười, lần này không có để cho tỉnh nàng luyện công, dù sao lần chiến đấu này nàng xuất lực rất nhiều, liền để nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Hắn đi lặng lẽ ra ngoài, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn trên trời trăng sáng, suy nghĩ xuất thần. Minh Nguyệt Sương đi đến bên cạnh hắn, ôm chân ngồi xuống. Đang suy nghĩ gì? Nàng hỏi. Không biết, chính là trông thấy trăng sáng, hơi có chút nhớ nhà. Hắn trả lời. Tiếp lấy hắn nói một câu Minh Nguyệt Sương nghe không hiểu. Nhưng là bình thường nhớ nhà người, đều sẽ bị sớm đào thải. Trăng sáng sáng trong, chiếu vào hai người, đưa các nàng bóng dáng kéo đến rất dài, chỉ là làm sao cũng không đụng tới cùng một chỗ. Nhà ta tại Bạch Vân Thành, nhưng là ta không thế nào thích. Vì cái gì? Minh Nguyệt Sương ánh mắt tối nghĩa. Ra ra hắn, căn bản không có đem chúng ta tính mạng coi ra gì, thậm chí cho phép nơi này tùy ý khai sát giới. Khương Giác gật gật đầu, trong chuyện này, Minh lão gia tử là có chút tuyệt tình. Những này tu đạo não người tử càng tu càng không dùng được, cháu của mình tôn nữ đều có thể tùy ý từ bỏ. Ta biết hắn là nghĩ ma luyện chúng ta, dù sao Bạch Vân Thành còn lâu mới có được nhìn qua như vậy gió êm sóng lặng, cho nên ta hiểu, nhưng là không tiếp thụ. Minh Nguyệt Sương ngẩng đầu bằng nguyện, vầng sáng nhu hòa thân thể của nàng hình dáng. Minh Chỉ Quân nuôi sói kế hoạch, mặc dù có thể tuyển ra người mạnh hơn, để Minh gia sương bá nhất thời, nhưng lại để tộc nhân gia tộc ý thức đạm mạc, cũng theo đó sau hủy diệt chôn xuống mầm thai họa. Khương Giác nhìn xem nàng, đột nhiên muốn lên trước an ủi hai câu, nhưng không có làm như vậy. Dù sao hai người thật không quen, trước mấy ngày mới là lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng học không được ạ niềm nam chính ạ dạ dẻo. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, chúng ta trở về đi. Khương Giác nhắm mắt lại, bắt đầu nạp khí. Trải qua ba ngày một trận chiến, tự thân kinh mạch lại lần nữa mở rộng, linh lực như chỉ rộng, buông lỏng bình cảnh như vậy phá vỡ, bước vào minh ý thừa cảnh. Đống lửa lặng lặng thiêu đốt lên, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 33. Cũng giữ lời thí luyện ngày thứ 5, Minh gia đám người sớm đã ở cửa ra chờ, Minh gia ít có hảo người đều ở đây, từng cái nhìn qua nơi tập luyện các loại lấy dự thi Minh gia tử đệ trở về. Minh Chi Ngụy thay đổi bình tĩnh của ngày xưa, từ khi hắn biết mình phụ thân tư thả nhị giai xà yêu về sau, đằng sau mấy ngày đều nơm nớp lo sợ, dù sao hắn chỉ như vậy một cái nữa nhi. Minh Chi Trúc có chút không kiên nhẫn, mặc dù hắn cùng mình tam đệ quan hệ tương đối tốt, nhưng nhìn xem hắn đi tới đi qua, cũng là nhìn phiền. Tam đệ, an tâm chớ vội, Bạch Nha Đầu khẳng định sẽ trở lại. Minh Chi Ngụy cuối cùng thở dài một tiếng, ngồi xuống lại. Minh Chi Thu nhìn hắn bộ dáng, thử lạnh một tiếng. Nói đến kỳ quái, trọng yếu như vậy trường hợp, Minh gia lão gia tử Minh Chỉ Quân vậy mà không ở tại chỗ, chỉ ném ra một câu cũng giữ lời về sau, liền đi Minh Nguyệt Lâu, nói cái gì hẹn cô nương. Có người ra. Đám người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai người từ Thanh Vi Sơn mạch bên ngoài bên trong ra. Là tiên phòng người. Minh Chi Ngụy nhãn lực vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn thấy. Thiếu nữ kia trước tới hướng đám người hành lễ, sau đó xuất ra nhận chữ vật, giao cho một tên quản sự, kia quản sự tại tất cả mọi người chứng kiến lên dưới, bắt đầu kiểm kê. Tử diễm hoa một đóa, thanh linh thảo một gốc, nhất giai tấn lang nội đan một viên, tổng cộng 14 kiện ghi chép vật phẩm, tính gộp lại 14 điểm. Thiên phòng người nhẹ nhàng thở ra, đối với thiếu nữ động viên vài câu. Minh Chi Thu cười lạnh, kém kiến thức. Sau đó hắn tựa hồ trong lòng có cảm ứng, nhìn lại liền phát hiện nhà mình nhi tử cũng trở về, không khỏi lộ ra tiểu dung, chỉ là trông thấy trên người bọn họ vết thương, tiểu dung cấp tốc biến mất. Minh Thừa Phong đi đến ba người trước mặt, thi lễ một cái, phụ thân, đại bá, tam bá. Minh Chi Thu lạnh lùng nói, ai làm? Minh Thừa Phong thoải mái cười một tiếng, cùng đường muội tiểu đả tiểu nháo tôi, không cần để ý. Sau đó móc ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho quản sự. Rất tốt, ngươi quả nhiên nuôi một nữ nhi tốt. Minh Chi Thu nhìn về phía Minh Chi Ngụy, cười lạnh nói. Minh Chi Ngụy nói ra, đại ca, kết luận không muốn hạ quá sớm. Quản sự cũng từng kiện kiểm kê hoàn tất, mọi người thấy không ngừng bày ra vật phẩm, cũng bắt đầu âm thầm kinh hô. Không hổ là đại công tử, thế mà có thể lấy được nhiều đồ như vậy. Nghe nói đại công tử tại Xích Huyền môn tu đạo, hôm nay xem xét, quả nhiên không tầm thường. Quản sự háng giọng một cái, nói ra, tổng cộng 43 kiện ghi chép vật phẩm, tính gộp lại 43 điểm. Minh Chi Thu nhẹ gật đầu, tựa hồ rất là hài lòng, Phong Nhi, trước tiên ở một bên nghỉ ngơi đi. Vâng, phụ thân. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ bất quá tiếp xuống tình huống, để bầu không khí trở nên nặng nề. Minh Thu một thân một mình từ trong dãy núi đi ra, hắn đi đến trước mặt mọi người, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói ra, cầu gia chủ làm chủ. Minh Chi Ngụy nhíu mày, nói ra, ngươi lại nói, xảy ra chuyện gì, vì sao liền ngươi một người? Đón lấy, Minh Tu liền đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần, bao quát Minh Thừa Phong như thế nào dẫn dụ xà yêu tập kích, bước bách hắn giao ra nhận chữ vật, cùng về sau Minh Nguyệt Bạch, Minh Nguyệt Sương ở giữa chiến đấu, đều nói một lần. Minh Tu nói xong, cũng cảm giác được trên trận bầu không khí quỷ dị. Minh Chi Trúc dẫn đầu đứng lên, Minh Thừa Phong, nhưng có việc này. Dù sao dựa theo thiếu niên này nói, nữ nhi của mình Minh Nguyệt Sương đã bị tập kích. Minh Thừa Phong đứng lên, thản nhiên nói, có. Lời vừa nói ra, dưới đáy một mảnh xôn xao. Minh Chi Trúc meo cặp mắt lại, trên trận đám người cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, một chút cảnh giới hơi yếu một ít, thậm chí đều đứng không vững. Minh Thừa Phong càng là đứng núi chịu sào, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi dịt, biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Minh Chi Trúc chỉ gặp Minh Chi Thu gầm thét một tiếng, lúc này mới phá hắn uy thế. Minh Chi Trúc nhìn về phía Minh Chi Ngụy, hỏi, vậy cũng là tính là gì? Tự nhiên là đồ của người khác có thể hay không tính là chính mình? Còn không đợi hắn người gia chủ này trả lời, Minh Chi Thu cười lạnh nói, các ngươi quên lời của phụ thân nói sao? Nói lời. Minh gia đám người hồi tưởng một chút, rất dễ dàng nhớ tới lão gia tử nói câu nói kia, cũng giữ lời. Chẳng lẽ lão gia tử liền đã nghĩ đến giờ phút này? Minh Chi Ngụy trầm mặc, Minh Chi Trúc sắc mặt khó coi, cho mình nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Minh Thừa Phong lại lần nữa ngồi xuống. Minh Chi Thu nói ra, sân thí luyện bên trên, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tốt một cái mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chỉ có Minh Tu trợn mắt, nhưng hắn cũng rất nhanh bị nhà mình Chi kia thiên phòng dẫn đi. Mắt thấy đã nhanh đến hoàng hôn, nhưng vẫn là không có người ra, lúc này Minh Chi Ngụy không khỏi lo lắng. Là hai vị tiểu thư, là các nàng trở về. Quả nhiên, nơi xa Minh Nguyệt Sương cùng Minh Nguyệt Bạch đỡ lấy Mai Lộng Địch, Thương Giác đi tại các nàng phía trước, từ trong dãy núi xuất hiện. Trước tiên đem Mai Lộng Địch đỡ đến một bên nghỉ ngơi, Thương Giác cũng tự giác đứng nàng bên trái, chỉ lưu các nàng ở đây bên trong. Hai người đi đầu cái lễ. Minh Chi Ngụy nhẹ nhàng thở ra, xem như trở về. Minh Chi Trúc trấn an một câu, trở về liền tốt. Minh Nguyệt Bạch cùng Minh Nguyệt Sương liếc nhau, nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền riêng phần mình giảng thuật ra tao ngộ sự tình. Đặc biệt là Minh Nguyệt Sương nói chính mình bản thân bị trọng thương, sư tỷ gặp nạn thời điểm, Minh Chi Trúc kém chút kìm nén không được tính tình. Nhìn xem nhà mình nữ nhi sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng. Đi xuống trước đi. Minh Nguyệt Sương gật đầu, đi đến Mai Lộng Địch bên phải. Theo thường lệ đến kiểm kê phân đoạn, Minh Nguyệt Bạch ném ra nhận chữ vật, quản sự lập tức bắt đầu kiểm kê. Hạt tiên thảo một gốc, một tâm quả một viên. Minh Hựu Phong càng là nắm chặt cái ghế lan can, ngừng thở. Trên trận ánh mắt mọi người đều tụ tập tại một chỗ. Nhất giai thiết giáp hầu nội đan một viên, tổng cộng 41 kiện ghi chép vật phẩm, tính gộp lại 41 điểm. Minh Nguyệt Bạch thần sắc tối sầm lại. Minh Hựu Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông tay ra, trên lan can thủ ấn rõ ràng. Minh Chi Thu mang theo đùa cợt, cười nói, đã tính toán rõ ràng, vậy liền tuyên bố kết quả đi. Quy tắc chính là quy tắc, 43 chính là so 41 lớn. Minh Hựu Phong đã bắt đầu tưởng tượng, tương lai mình bị gia tộc tài nguyên trọng điểm nghiêng, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, thẳng đến trở thành Vĩnh Châu Sơn bên trên đệ nhất nhân. Minh gia đám người cũng rõ ràng biết điểm này, ánh mắt mọi người đều nhìn về gia chủ. Minh Chi Ngụy thở dài một hơi, như vậy, lần này thí luyện người thắng là Minh. Chờ chút. Có đạo thanh âm ngắt lời hắn. Đám người xem xét, phát hiện là Bạch tiểu thư giúp đỡ, nghe nói là Hách Liên phái người. Khương Giác đứng dậy, ta nói, chờ một chút. Minh Chi Thu ngữ khí không giỏi, tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể nói ra cái 1 2 3 tới, cho ta cả một màn này. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, ngươi chậm rãi đi đến trước sân khấu, cân nhắc có phải hay không nên cho mọi người toàn bộ sống. Khương Giác ngữ tốc không thay đổi, cười nói, không có ý tứ à, ta quên đi còn có một thứ đồ vật, không có kết toán. Hán tử trong tay áo móc ra một kiện màu đỏ sẫm tinh thể, ném cho Minh Chi Ngụy. Làm phiền gia chủ, giám định một chút đây coi là không tính thần bí vật phẩm. À đúng, đây là xà yêu trên người. Xà yêu. Minh gia đám người nhớ tới trước đó Minh Chỉ Quân câu kia, ta tại nó cái đuôi tăng thêm ít đồ, nó sẽ từ từ biến lớn, biến hung, nhưng lại càng dễ, vừa chạm vào tức nổ. Rất rõ ràng, nói chính là nó. Minh Chi Thu có chút gấp, lớn tiếng nói ra, cái này cũng có thể tính sao? Huống hồ đã qua kiểm kê thời gian. Minh Chi Trúc cười lạnh nói, ngươi quên lời của phụ thân nói sao? Minh lão gia tử lại nói rồi. Nói cái nào một câu? Đám người nghĩ đến, tựa hồ là buổi sáng hôm nay một câu kia, cũng giữ lời. Chương 34. Quay về Hách Liên phái cái này giữ lời sao? Không có ý tứ dựa theo Minh gia lão gia tử thuyết pháp, cũng giữ lời. Các vị ở tại đây đều nghe được câu này, cũng liền đối với nó không có điều gì dị nghị. 41 tăng thêm 3 phần, đó chính là 44 điểm, 44 so 43 lớn, kết quả liếc qua thấy ngay. Nhưng Minh Thừa Phong cũng không nghĩ như vậy, hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị chúc mừng thắng lợi, nhưng là tại thời khắc sống còn bị đánh loạn, để hắn lâu dài mưu đồ toàn bộ thất bại, nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của hắn như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Giác. Khương Giác cũng lòng có cảm giác. Hai người ánh mắt trong hư không giao hội. Người nhíu mày, cảm nhận được giống như hỏa hồ chằm chằm trường kiềm chế cảm giác. Cái này Minh Thừa Phong ngày sau nhất định sẽ là cái đại phiền toái, Khương Giác nghi thầm, chỉ bất quá không đợi hắn nghĩ kỹ chủ ý, liền cảm nhận được thân thể chính diện truyền đến một cỗ xung kích, túi đầu xem xét, nguyên lai là kịp phản ứng thiếu nữ Minh Nguyệt Bạch, đã nhào vào trong ngực của hắn. Minh Nguyệt Bạch ôm chặt hắn, cười nói, ta liền biết, sư minh nhất định sẽ giúp ta cầm tới đệ nhất. Ngươi lộ ra thiếu dung, cảm nhận được giống như thỏ tuyết đột nhảy rung động cảm giác. Khương Giác cương chiều cười một tiếng, đang muốn an ủi hai câu, lại cảm nhận được một cỗ băng lanh ánh mắt. Cứng ngắc quay đầu, nguyên lai là Minh Chi Ngụy mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi ngừng thở, cảm nhận được giống như mãng xà quấn quanh ngạt thở cảm giác. Khương Giác bất động thanh sắc tránh thoát Minh Nguyệt Bạch ôm, thiếu nữ cảm giác được hắn chậm rãi lui lại, có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Minh Chi Ngụy ho nhẹ một tiếng, một lần nữa lực hấp dẫn mọi người chú ý, kia đã dạng này, ta liền tuyên bố lần này gia tộc thí luyện người thắng sau cùng là Minh Nguyệt Bạch. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Tốt a. Thiếu nữ xoay người, lại phát hiện nhà mình sư huynh đã lặng lẽ đi đến dưới đài. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo phụ thân triệu hoán, đi qua nói chuyện. Khương Giác một lần nữa đi đến Mai Lộng Địch bên trái, thở dài một hơi. Loại này vạn chúng chú mục sự tình vẫn là bất làm một chút, dễ dàng chiêu cửu hận. Minh Nguyệt Sương trêu chọc nói, cuối cùng đăng tràng tư vị như thế nào? Kỳ thật vừa rồi một màn kia nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với Minh Nguyệt Bạch thu hoạch được thứ nhất, nàng cũng thật cao hứng. Khương Giác nói ra, cảm giác thật kích thích. Hai người nói chuyện rất tự nhiên, liền cùng trước đó giống nhau như lúc, tựa hồ dưới ánh trăng sự tình đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng. Quan hệ không có biến tốt, cũng không có trở nên kém. Mai Lộng Địch cười nói, hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy? Minh Nguyệt Sương quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói ra, không có tốt như vậy. Nếu là phe thắng lợi dựa theo trước đó ước định, Minh Nguyệt Bạch tự nhiên có thể được đến gia tộc tài nguyên nghiêng. Ngoại trừ bên ngoài mỗi tháng sẽ đưa càng nhiều cơ sở đan dược và linh thạch đến trên tay của nàng, càng quan trọng hơn là trong gia tộc bộ quyền lên tiếng sẽ càng lớn. Dù sao Minh gia hiện tại còn không phải thùng sắt một khối, ba huynh đệ mỗi người có suy nghĩ riêng. Đương nhiên, làm chiến thắng phương ban thưởng, Thương Giác cũng đã nhận được vốn có đền bù, có thể tiến vào Minh gia bảo khố một tầng, lựa chọn sử dụng 3 loại vật phẩm. Theo thường lệ nói hẳn là 2 loại kiện, nhưng là trải qua Minh Nguyệt Bạch dựa vào lý lẽ biện luận đặc chuẩn lấy thêm 1 kiện. Cuối cùng đồng dạng là tại thiếu nữ mãnh liệt đề cử dưới, Thương Giác lựa chọn sử dụng 1 kiện thượng phẩm pháp khí trường kiếm, hoàn toàn không thua bởi trước đó Lạc Hà kiếm. Cái này khiến Minh Chi Ngụy ngăn không được nâng trán lắc đầu, nói cái gì bại gia nữ, tụi trò liền hướng bên ngoài mặt. Về phần kiện vật phẩm thứ hai, ngoài ý liệu là hắn tuyển 1 kiện mang theo chữ vật công năng ngọc bội. Mặc dù chữ vật pháp bảo còn không đến mức nát đường cái trình độ, nhưng tu sĩ bình thường kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp mua bên trên một kiện, có so với Minh gia trong bảo khố đông đảo bảo vật mà nói, cái này hoàn toàn không đáng chú ý. Về phần các loại nguyên do, hắn cũng không tốt giải thích, bất quá cuối cùng có thể đem lương trưởng lao chiếc nhẫn đào thải, miễn cho một ngày lấy ra còn muốn quỷ hơn quỷ tùy túy. Cuối cùng thứ ba kiện, lựa chọn một kiện phẩm chất thượng giai ngũ hành hỏa trúc vật, xích diễm thạch. Nghe nói thí luyện kết thúc ngày thứ hai sáng sớm, Minh Thừa Phong cùng hắn sư Minh liền lập tức bay trở về bọn hắn tông môn. Khương Giác lúc đầu cũng nghĩ mau rời khỏi, nhưng Minh Nguyệt Bạch đau khổ cầu khẩn, thế là lại tại Minh gia quấy rầy một ngày. Nhất là đêm hôm đó, tại Minh Nguyệt lâu đỉnh, Minh Chỉ Quân một mực cho hắn rót rượu, cùng hắn kể vai sát cánh. Minh Chỉ Quân một cái tay khoác lên trên vai của hắn, một cái để tay trước người, lòng bàn tay trong chiều, không ngừng hư không nắm lấy cái gì. Khương lão đệ, ngươi đến cùng muốn mấy cái? Ngươi nếu là nói cho ta tất cả đều muốn, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi? Khương Giác xấu hổ. Minh Chi Ngụy không có sắc mặt tốt, Minh Chi Trúc đang khuyên hắn nghi thoáng điểm. Một bên Minh Nguyệt Bạch cùng Minh Nguyệt Sương bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiễn hội kết thúc, tân khách đều vui mừng. Sáng sớm hôm sau, bốn người ở ngoài sáng cửa phủ phân biệt. Mai Lộng Địch đã khôi phục không ít, nàng hướng Khương Giác ôm quyền, Khương đạo hữu, hữu tri ân, ai cũng dám quên. Minh Nguyệt Sương cũng nói ra, sơn thủy có trùng phùng, chúng ta ngày sau gặp lại. Người chừng to mắt, sau đó lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra, tốt mới sẽ không liệt. Khương Giác cười nói, Mai đạo hữu, Minh đạo hữu, giang hồ gặp lại. Minh Nguyệt Bạch khoát khoát tay. Nhìn xem hai người thân ảnh càng chạy càng xa, Khương Giác cũng nói ra, sư muội, chúng ta cũng nên đi. Minh Nguyệt Bạch nhớ tới mẫu thân lúc gần đi cùng với nàng, nhuận miệng cười, thế là sơn thủy xa xôi, hai người kết thúc đoạn này lữ trình, bắt đầu trở về tông môn. Vẫn là như cũ, Minh Nguyệt Bạch có đôi khi chơi tâm nổi lên, ương lấy cưỡi ngựa đi đường nhỏ. Hai người trên đường đi gặp được rất nhiều sơn thủy, nhìn thấy đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường du lịch học sinh, cũng nhìn thấy đi ra ngoài ngắm cảnh quý tộc thiếu nữ, gặp bốn bề vắng lặng, chân trần nước chảy. Khương Giác cũng không che giấu, mỗi ngày đều cho Minh Nguyệt Bạch làm con thỏ ăn. Thành công để Minh Nguyệt Bạch chán ăn, mỗi ngày đều la hét, nói muốn ăn chút trò mới. Rốt cục, tại tháng 9 cuối cùng, hai người về tới Hách Liên phái. Thân ở giữa sương mù dần dần tiêu tán, nhìn trước mắt quen thuộc Bất Khí Sơn cùng sơn môn đền thờ, Khương Giác luôn cảm giác đi thật lâu, nhưng trên thực tế cũng mới một tháng. Minh Nguyệt Bạch thì thở dài, nghĩ thầm đi thật nhanh a, còn không có cùng sư huynh đợi đủ. Hai người tách ra, Minh Nguyệt Bạch nói muốn thường tới tìm hắn, Khương Giác nói tốt. Không có cách, ai bảo hắn sủng ái nhất người sư muội này. Đi qua quen thuộc tông môn quảng trường, một chút cần cù đệ tử sớm đã bắt đầu hôm nay thần khóa. Khương Giác đi đến nhà mình sân nhỏ trước, còn không có đi vào, đã nghe đến một cỗ mùi vị quen thuộc. Ngươi hít mũi một cái này quen thuộc Bích Lạc Chu Hồi, chẳng lẽ là quả nhiên? Khương Giác quay đầu hành lễ, Hách Liên sư tỷ. Hách Liên nhan nhẹ gật đầu, cảm giác được ánh mắt của nàng một mực trên người mình, hắn có chút không được tự nhiên. Hách Liên sư tỷ là có chuyện gì không? Gần nhất trong tông môn muốn tổ chức đệ tử tỷ thí, ngươi có thể tham gia thử một chút, phần thưởng sẽ có ngũ hành thủ vật, ta xem ngươi đã minh ý thượng cảnh, tốt nhất sớm chuẩn bị. Nguyên lai là cái này, Khương Giác thở dài một hơi. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Khương Giác nhớ kỹ. Hách Liên nhan ngừ một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Khương Giác mắt sắc, luôn cảm giác nàng đầu kia tóc dài, tựa hồ không chút buộc lại. Đang lúc hắn muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc thời điểm, lại nghe được một tiếng mổ heo kêu thanh âm. Khương sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Chạy vội tới Trung Nguyên nói. Chương 35, giao dịch hội Trung sư minh. Khương Giác lên tiếng chào. Không ra coi như xong, vừa ra tới thế nào còn một người tiếp một cái. Trung Nguyên đi đến bên cạnh hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư minh ngươi có lời cứ nói, ngươi dạng này khiến cho ta là lạ. Không có việc gì. Trung Nguyên nói ra. Chính là không nghĩ tới sư đệ ngươi đi ra ngoài một chuyến, phong thái vẫn như cũ à, nói cho ta một chút, ở đâu làm tốt như vậy một thanh kiếm. Khương Giác cười nói, hoàn thành nhiệm vụ ban thường thôi, sư minh như thế sáng sớm liền đến, hẳn không phải là chuyên môn trò chuyện cái này à. Vẫn là sư đệ ngươi hiểu ta. Trung Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, cái này không gần nhất đệ tử tỷ thí muốn bắt đầu sao, sư minh ta muốn mua một thanh tiện tay hảo kiếm, nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, Khương sư đệ có thể hay không cho ta mượn điểm linh hạch, ta cam đoan, tranh tài kết thúc liền trả lại cho ngươi. Khương Giác im lặng, còn tưởng rằng sự tình gì, nguyên lai là mượn linh hạch. Tốt, không biết sư minh muốn bao nhiêu. Dù sao hai người bọn họ quan hệ là thật vẫn được. Trung Nguyên rỗi ra năm ngón tay. 50 hạ phẩm linh thạch. 500 hạ phẩm linh thạch. Khương Giác khí cười, Trung sư minh, ngươi là tiên nhị đại, hay ta là tiên nhị đại à? Trung Nguyên cười hắc hắc, sư đệ, ngươi đừng bội nha, cái này 500 hạ phẩm linh thạch không có đơn giản như vậy liền dùng hết. Ta nghe nói gần nhất 7 mạch đệ tử, lén lút làm cái cỡ nhỏ giao dịch hội, cái này 500 hạ phẩm linh thạch là chuẩn nhập chứng minh. Khương Giác tâm tư khẽ nhúc đích. Trước đó hắn trăng tròn trong chiến đấu sụp đổ, một mực không có lại tu luyện từ đầu. Dù sao cái môn này công phạt đạo thuật dùng rất dễ chịu, có lẽ tại giao dịch hội bên trên có thể tìm tới ánh trăng loại bảo vật, trợ giúp hắn một lần nữa cô động trăng tròn. Được, quay đầu ta nghĩ một chút biện pháp, nhưng là ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, ta muốn đi theo ngươi. Cái này. Trung Nguyên nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, thế là hai người hẹn xong, tại ngày mai buổi chiều gặp mặt. Thương thảo xong đây hết thảy, Trung Nguyên cũng liền rời đi. Lần này tổng không có người quấy rầy hắn, Khương Giác tiến vào chính mình sân nhỏ, tùy tính nằm ở trên giường, bắt đầu kiểm kê từ bản thân đồ vật. Trước đó từ Lương Sơn nơi đó đoạt được trung phẩm linh thạch có 22 mai, thế tục vàng bạc không đáng kể, thượng phẩm pháp khí trường kiếm xương cỏ một thanh, một cái chữ vật pháp bảo ngọc bội, lại thêm một cái ngũ hành hỏa trúc vật. Việc cấp bách là phải nhanh một chút sưu tập ngũ hành thổ vật, nghe Hách Liên Nhan nói lần này đệ tử tỷ thí, đệ nhất ban thưởng chính là một kiện ngũ hành thổ vật. Cứ như vậy từ từ suy nghĩ, Hắn duỗi lưng một cái, đã lâu không có lựa chọn tu luyện, mà là thiết đi. Chu Bạch nhìn xem trở về Hách Liên Nhan, sắc mặt bình tĩnh. Nhan Nhi như thế thật sớm liền ra ngoài, là đi gặp người nào? Hách Liên Nhan nhíu mày, Chu sư minh, xin gọi tên đầy đủ. Chu Bạch. Hách Liên sư muội, sớm như vậy là đi gặp người nào? Hách Liên Nhan cười lạnh nói, ta đi gặp ai, lại cùng Chu sư minh có quan hệ gì? Chu Bạch thần sắc lạnh lùng. Trước đó hắn chỉ coi sư muội không có đi ra khỏi mất cha thống khổ, mới cùng hắn có chút khoảng cách, như thế lâu như vậy, nàng vẫn là khách khí như vậy. Nhìn xem nàng châm gài tóc hơi loạn bộ dáng, Chu Bạch thậm chí đều có thể tưởng tượng đến nàng đội vã chạy đi hình tượng. Hai người lâm vào trầm mặc. Hách Liên Nhan không có đi nhìn hắn, lượn quanh một con đường khác, về tới động phủ của mình. Chiêm Bất Ly lặng lẽ đi ra, cười nói, sư minh, ngươi bây giờ nhìn vừa chạm vào tức đốt. Ồ. Chu Bạch cười nói, sư đệ là muốn cùng sư minh luận bàn một chút sao? Chiêm Bất Ly từ nhỏ liền cùng người sư minh này không hợp nhau, nhìn thấy sư minh kinh ngạc, hắn tự nhiên vui vẻ. Nhưng hắn biết, Chu Bạch tu luyện Việt Tú Bất Ý Công càng phát ra lợi hại, nếu để cho hắn hoàn thành trong lòng chấp niệm, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá, đến thông ngũ cảnh, lúc này không cần thiết cùng hắn lên xung đột. Nhìn xem Chiêm Bất Ly đi xa, Chu Bạch lúc này mới buông ra thả lỏng phía sau quyền, sôi trào linh lực cấp tốc bình tĩnh lại. Chu Bạch hừ lạnh một tiếng, rời đi nơi đây. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai dám ngấp nghé hắn đồ vật. Ánh trăng không giống mấy ngày trước đây như vậy tròn, đường cong càng lộ vẻ, đêm nay có mây, cũng lặng lẽ che khuất một góc. Thương Giác bị tiếng đập cửa hù dọa, mở ra xem, quả nhiên là Minh Nguyệt Bạch. Sư muội a, ngươi cái này còn có chuyện gì sao? Ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Minh Nguyệt Bạch có chút không cao hứng, không phải nói tìm đến sư minh ngươi sao? Nha. Thương Giác nói ra, vậy thì có cái gì sự tình sao? Thiếu nữ túi đầu xuống, cái kia, tu luyện tới. Minh Nguyệt Bạch một lời nói, để ngươi tỉnh càng ngủ, ngươi cầm bước lên cằm của nàng, ngữ khí mập mờ, sư muội, ngươi nói cái này ta liền không vây lại từ khi lần thứ nhất tu luyện về sau. Hai người cũng thỉnh thoảng cùng một chỗ tu luyện Minh Nguyệt Đăng lâu, nhưng rất nhanh phát hiện, công pháp này mỗi tại trăng tròn thời điểm, hiệu quả tốt nhất, lúc khác hiệu quả liền bình thường, thế là hai người ước định, có thể tại trăng tròn thời điểm, cộng đồng tu luyện. Thương Giác ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, cái này cũng không tròn a, nhưng cũng hầu như không tiện đem nàng chạy trở về, thế là mở cửa để cho nàng đi vào. Hai người ngồi xuống, cũng không có vội vã bắt đầu tu luyện, ngược lại nói lên trong tông môn sự tình. Nói đến vui vẻ chỗ, hai người không khỏi đàm tiếu một phen, tiếp lấy lại là một trận trầm mặc. Thương Giác càng ngày càng có loại tức thị cảm, tựa hồ ở nơi nào gặp qua loại này kịch bản. Nam nữ chung sống, đàm tiếu phá băng, sau đó chính là. Thương Giác nhanh lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ bung đi. Lại nhìn Minh Nguyệt Bạch, nàng đã chụp lên góc áo của mình. Không khí này tựa hồ có chút không thích hợp. Vì pha loãng loại này không khí, Thương Giác nói đến buổi sáng hôm nay sự tình. Tự nhiên là Trung Nguyên sự tình, về phần Hách Liên Nhan tới tìm hắn, hắn quyết định giấu giếm xuống tới. Nói tới giao dịch hội, Minh Nguyệt Bạch nhãn tình sáng lên. Sư Minh, giao dịch kia sẽ là bộ dáng gì a? Cái này cũng là Trung sư Minh nói, ta đối với nó cũng không phải hiểu rất rõ. Sư Minh ngươi không thể mang ta đi sao? Cái này, muốn cùng Trung sư Minh thương lượng một chút. Không có việc gì, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Tốt, thành công để loại kia khả nghi bầu không khí tiêu trừ, chỉ là vất vả ngươi, Trung sư Minh. Không chút do dự bán Trung Nguyên về sau, Thương Giác nhẹ nhàng thở ra, sư muội, tới tu luyện đi. Được rồi. Hai người bắt đầu ngồi đối diện, song trưởng lẫn nhau chống đỡ, bắt đầu tu luyện. Trung Nguyên nhìn bên cạnh thiếu nữ, cũng là một mặt cười khổ. Thương sư đệ a, ngươi thật là. Hắn vốn là cự tuyệt, nhưng từ khi Minh Nguyệt Bạch khả năng từ Khương Giác nơi đó nghe nói chính mình thiếu tiền, khẳng khái xuất ra một bao trung phẩm linh thạch về sau, rất thuận lợi liền đổi chủ ý trải qua một phen cải trang, ba người một đường tiến lên, thẳng đến đi vào một chỗ trong núi sâu, một trận gợn sóng chớp động, trước mắt thình lình xuất hiện đông đảo quầy hàng, lui tới không ít người. Cho cửa ra vào người phô bày một chút tài sản về sau, thuận lợi tiến vào bên trong. Các ngươi tùy ý dạo chơi đi, ta đi xem một chút thanh kiếm kia, về sau tại cửa ra vào hội hợp. Trung Nguyên nói xong liền rời đi. Sư Minh, ngươi chuẩn bị mua cái gì? Trước tùy tiện xem một chút đi. Hắn quay người không cẩn thận cùng một cái người áo đen đụng vào. Không có ý tứ. Thương Giác nói xin lỗi. Người áo đen không có nhìn hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, lời bột bạch thanh âm chậm rãi vang lên. Có lẽ thẳng đến nhiều năm về sau, ngươi mới có thể biết, nhân tộc lĩnh tụ Ngụy Vãn Quân lúc này là cỡ nào nhỏ yếu. Ngươi nhếch miệng cười một tiếng, một cái kế hoạch dưỡng thành nổi lên trong lòng, chỉ bất quá, sự tình thật sẽ như vậy thuận lợi sao? Ngươi không khỏi nghĩ như vậy đến Thương Giác cảm thấy bờ môi có chút khô ráo. Nhân tộc lĩnh tụ, kế hoạch dưỡng thành. Chương 36. Hổ phách chén bên trong rượu, Khương Giác ngắm nhìn một phía, đều là cùng hắn trang phục người áo đen, cũng không có trông thấy lời bột bạch nhắc tới Ngụy Vãn Quân. Đồng thời hắn cũng cảm giác nhạy cảm đến, cái này Ngụy Vãn Quân thân phận nhất định rất tôn quý. Bởi vì, nếu là người bình thường, lời bột bạch đã sớm kêu gào đi luyện là lô đỉnh, đâu còn sẽ giống như vậy che che lấp lấp, làm cái gì kế hoạch dưỡng thành. Mà lại người tương lai tộc trưởng tay áo, nghe liền rất đáng sợ, cái này cần cảnh giới gì a, xét thấy trước đó bị hố trải qua, cho nên Khương Giác cũng không có tiếp thu lời bột bạch đề nghị. Sư Minh, bên này. Nghe được Minh Nguyệt Bạch kêu gọi, hắn đem chuyện này trước để qua một bên. Đến gần xem xét, nguyên lai là một cái người áo đen quầy hàng, phía trên có không ít khó mà phân biệt đồ vật. Sư Minh. Minh Nguyệt Bạch nhỏ giọng nói ra, cái này quầy hàng phía trên có một gốc u tâm thảo, loài cỏ này chứa nhất định nguyệt hoa chi lực, vừa vặn có thể giúp Sư Minh ngươi đúc lại trăng tròn. Thuần thiếu nữ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một gốc tản ra yếu ớt màu lam nhạt ánh sáng nhạt cỏ nhỏ. Người áo đen nhìn xem ánh mắt hai người, nghĩ thầm cuối cùng có thể mở làm thịt, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là tuyển chọn ta cái này gốc U Tâm Thảo, chủ tu Bái Nguyệt công pháp môn phái không nhiều, cũng không biết bọn hắn là nhà nào người, chẳng lẽ Tú Sơn đệ tử. Việt Tú bảy mạch riêng phần mình tu luyện công pháp lẫn nhau không giống nhau, tỉ như Hách Liên phái, liền chủ tu phương pháp sản xuất thô sơ cùng thủy pháp, cùng hắn không hợp nhau xích huyền môn, thì chuyên tu hỏa pháp. Bảy mạch bên trong tu tập Bái Nguyệt chi pháp môn phái, cũng chỉ có Tú Sơn cùng Hàn Sơn kiếm phái. Khương Giác hỏi, đạo hữu, ngươi thứ này đều bán thế nào a? Hắn lại không đốc, nếu là nói thẳng ra mớn, còn không phải bị làm heo làm thịt. Người áo đen nói ra, nhất giai khuê mục lang nội đan, 150 linh thạch, cái này mai có thể gia tăng luyện khí tốc độ phục linh đan, 300 linh thạch, về phần cái này U Tâm Thảo nhà, chỉ cần 400 linh thạch. Minh Nguyệt Bạch gật gật đầu, sư minh, hắn bắt chúng ta làm đoàn đại đầu đây. Người áo đen, Khương Giác, liền xem như ngươi cũng không thể cứ như vậy nói ra a, hảo sư muội của ta. Minh Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm U Tâm Thảo nhìn một hồi, đối người áo đen nói ra, đạo hữu bình thường U Tâm Thảo, thành thục năm hầu như đều là 20 năm, hiện lên màu xanh đậm, mà đạo hữu cái này gốc, rõ ràng là màu lam nhạt, năm tối đa cũng chính là 16 năm tà hữu. Mà lại bình thường giá cả đều tại 200 linh thạch, đạo hữu ngươi muốn 400, quả thật có chút không ổn. Người áo đen nghĩ thầm gặp được hiểu công việc, kiên trì nói ra, vậy ngươi nói nhiều ít mới phù hợp. Minh Nguyệt Bạch trầm tư một hồi, bình thường ta nhiều nhất cho đến 150, nhưng ở loại này giao dịch hội, ta có thể cho đến 160. Không được, 190. Thiếu nữ lắc đầu, 160. Kia 180. 150 ngươi thế nào còn càng ngày càng thấp. Người áo đen có chút nóng nảy. Bùi linh thảo này hắn đã hái được rất lâu, lại không ra tay cũng chỉ có thể uổng phí hết dược lực, đến lúc đó còn phải nát trong tay. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 165 khối linh thạch giá cả tới tay, cuối cùng 5 khối vẫn là người áo đen đau khổ cầu khẩn mới thêm. Một tay giao tiền, một tay giao hàng về sau, người áo đen vội vàng thu thập một chút sạc hàng, chạy đến địa phương khác bày quầy bán hàng. Khương Giác không nghĩ tới Minh Nguyệt Bạch còn có diệu dụng như vậy. Sư mọi người hiểu thật nhiều a. Hắc hắc, trước kia liền thích nghiên cứu những thứ này. Hai người một đường tiến lên, nơi này bán đồ vật lại là đủ loại, nhiều mặt, Khương Giác thậm chí nhìn thấy có người đang bán nữ tu xuyên qua giày, mà lại người vây xem còn không ít. Thằng đến đi tới một cái to lớn quầy hàng trước đó, phía trên trưng bày không ít thứ, tự nhiên cũng có nhiều người hơn tại cái này nhìn. Chủ quán một thân áo bào đen, nhìn không ra niên kỷ cùng giới tính, ngay cả âm thanh cũng khó có thể phân biệt. Ta chỗ này đồ tốt không ít, toàn bằng chư vị tài lực như thế nào? Xem bộ dáng là muốn đấu giá. Chủ quán xuất ra một vật, là một bản màu vàng nhạt sách nhỏ, phong bì còn có chút nhăn. Món này là Tử Ngọ Đình Luyện Đan Tâm Đắc Bản chép tay, hiểu được tự nhiên hiểu, giá khởi điểm 100 linh thạch. Trung quanh không thiếu có đan sư, nghe vậy cũng bắt đầu báo giá. Cuối cùng bị người lấy 600 linh thạch mua đi. Khương Giác nhìn thấy người kia cầm tới đồ vật sau lập tức khởi hành, nhưng mà phía sau vẫn là có tầm 2-3 người đi theo. Lòng người không cổ a, Khương Giác cảm thán đến. Có kiện thứ nhất đồ vật xung phong, phía sau đấu giá cũng rất thuận lợi, quý nhất chính là một viên nhị giai hỏa thuộc tính nội đan, càng là bán ra 2000 linh thạch giá cao. Minh Nguyệt Bạch cũng lối ra kêu giá, chỉ bất quá cuối cùng đều không có vô xuống tới. Thật có tiền ai những người này, Hách Liên phái mỗi tháng phát động lộc cũng bất quá 30 linh thạch. Tiếp xuống món này, là một cái ly uống rượu, tác dụng không rõ, chỉ bất quá mỗi ngày đều có thể sản xuất ra một giọt linh thủy, miễn cưỡng bù đắp được minh ý chúng cảnh tu sĩ một canh giờ ngồi xuống, giá khởi điểm 300 linh thạch. Nói lời này hắn cũng coi chút lời, cái này đồ vật cùng cái khác so ra đúng là gân gà. Rốt cuộc tìm được, phẩm chất còn có thể ngũ hành thủy trúc vật hộ phách chén bên trong rượu. Khương Giác nhìn chằm chằm chủ quán trong tay nhỏ nhắn chén rượu. Người cười lạnh một tiếng, những người này có mắt không tròng, căn bản không biết nó rượu dụng, chỉ cần đem nó ngâm tại rượu ngon bên trong 7 ngày, liền có thể rút đi vào ngoài, trở thành ngũ hành thủy trúc vật, mà lại mỗi ngày sinh ra linh tựu mở giọt, bởi vì cái gọi là một giọt đề thần tỉnh não, hai giọt tỉnh não nâng cao tinh thần, ba giọt sách não tỉnh thần. Khương Giác trong lòng tự nhủ cho nên không cần thiết lặp lại 3 lần đi, ta cũng không phải kẻ điếc. 500 linh thạch. Hắn dẫn đầu báo giá. Cái đồ chơi này quá mức phổ thông, cho nên cũng không có người cùng hắn đoạn. Ngay tại hắn coi là có thể rất thuận lợi cầm xuống thời điểm, phía sau chuyển đến một thanh âm. 600 linh thạch. Khương Giác nhíu mày, 700 linh thạch. 800 linh thạch. Cái này đều có người cùng ta đoạn. Minh Nguyệt Bạch lại gần nhỏ giọng nói ra, sư minh, muốn hay không đem hắn xử lý? Khương Giác ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, từng ngày, không muốn lao nghị đến giết người đoạt bảo, hài hòa tu tiên xã hội cần nhờ chúng ta bối bối nhân cố gắng. Tính toán một chút tiền của mình còn có không ít, mà lại ngũ hành thủy trúc vật nhất định phải tới tay, sau đó quyết định chắc chắn, nói ra, 1000 linh thạch. Người chung quanh cũng đều giữ im lặng, bất quá giờ phút này cũng bắt đầu tự hỏi cái đồ chơi này chẳng lẽ cái bảo bối tốt. Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó lại lần nữa vang lên. 2000 linh thạch. Người hít sâu một hơi, tốt tốt tốt, dám đoạt ngươi đồ vật, nàng đã có đường đến chỗ chết. Minh Nguyệt Bạch nhìn thấy nhà mình sư huynh không nói chuyện, cho là hắn không có tiền, lúc này liền muốn mở miệng báo giá, bất quá bị Khương Giác ngăn lại. Không cần thiết, chúng ta đi thôi. Có kỳ quái là Khương Giác cũng không có mang theo nàng rời đi bao xa, ngược lại một mực canh giữ ở một nơi nào đó. Chẳng lẽ các loại trung sư minh có ước định địa điểm giống như cũng không phải nơi này à? Minh Nguyệt Bạch không hiểu. Đợi đến có cái người áo đen từ cửa hông rời đi, Khương Giác mới nói ra, theo sau. Minh Nguyệt Bạch nghi ngờ dưới, sau đó trong nháy mắt hiểu rõ. Đã nói xong kiến thiết hài hòa tu tiên xã hội đâu? Không nên hiểu lầm, tu tiên giả sự tình, sao có thể gọi được đây? Nói tóm lại, cái này đồ vật đối ta trọng yếu vô cùng, cho nên ta sẽ cho tiền. Khương Giác cười nói. Chương 37. Ngược dòng trong rừng bóng cây trung điệp, đường nhỏ rất nhiều, thêm nữa hoàn cảnh tĩnh mịch tích ẩm, nếu không phải hai người là người tu hành, chỉ sợ sẽ lạc đường. Mắt thấy con đường phía trước càng ngày càng đen, thậm chí ngay cả ánh trăng đều ít đi rất nhiều, Minh Nguyệt Bạch có chút bất an, "Sư huynh, chúng ta có phải hay không mất dấu?" Khương Giác cũng tại buồn bực, rõ ràng nhìn thấy người kia hướng con đường này đi, làm sao chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Lại tìm một hồi, nếu là thực sự tìm không thấy, quên đi. Trong đêm tối thân cây thỉnh thoảng tổ hợp thành quỷ ảnh hình dạng, lại phối hợp ngẫu nhiên chuyển đến chim âm thanh, lộ ra dị thường u tĩnh quỷ dị. Khương Giác đột nhiên rất nhỏ giọng nói ra, "Xuyệt, có người đến." Hai người cấp tốc trốn ở một bên, may mắn địa thế nơi này cũng hơi có chập trùng, lại thêm tối như bưng, cũng không có người chú ý tới hai người bọn họ. Một cái bóng đen từ phương xa chạy tới, ôm cánh tay, thân hình có chút lảo đảo, cuối cùng tựa hồ là phía sau lưng lại trúng một chiêu, đầu tựa vào trên mặt đất. Tiếp lấy có mấy người rất nhanh lại tới đây, có hai người tay treo ánh sáng nhạt, đi ở phía trước, đằng sau còn đi theo hai người. Ở giữa chính là cái một mặt hung tướng nam tử khôi ngô, hắn đi đến đen bảo bên người thân, dùng chân đạp hai lần. Nói sớm ngoan ngoãn giao ra là được rồi, nhất định phải chạy. Bên cạnh có nữ tử nói tiếp, "Ta xem là sợ hãi Hoàng sư huynh bản lãnh của ngươi." "Vậy khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút Hoàng sư huynh là ai, đây chính là chúng ta Thanh Vân môn bên ngoài núi cao thủ nổi danh." Nghe mấy cái giúp đỡ thổi phồng, Hoàng sư huynh giẫm tại người áo đen trên lưng, hào khí bạt trượng. "Có cái này Mai Nhị giai hỏa thuộc tính nội đan, Lý Chiếu Trạch tiểu tử kia thì càng đừng nghĩ thắng ta. Không phải liền là có cái trưởng lão là gia gia của hắn nha, cũng không phải hôn, nhìn hắn một ngày cùng. Ta nghe nói hắn đoạn thời gian trước Cần Sơn, kết quả trọng thương mà về sau Lý trưởng lão tự mình trị liệu, đem cùng theo cái kia nữ đệ tử tốt rũa cho một trận." Hoàng sư huynh cười khẩy, "Cho nên nói Lý Chiếu Trạch a, vĩnh viễn không coi là gì." Khương Giác xem như nghe rõ ràng, nguyên lai mấy cái này đệ tử đều là Thanh Vân môn người, trên đất người kia chính là mua nhị giai nội đan người, xem bộ dáng là bị bọn hắn để mắt tới. Tựa hồ còn nâng lên Phương Hữu Lý, bất quá giống như nàng qua cũng không khá lắm dáng vẻ. Đã nói xong đại năng chuyển thế đây, làm sao cảm giác lẫn vào có chút thảm. Ngoan cố chống cự, ngươi cảm giác được sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến Minh Nguyệt Bạch, "Sư huynh, động thủ sao?" Khương Giác lại cấp loại, giống như có biến. Hoàng Tiêu giơ chân lên, tùy ý chào hỏi một cái cao gầy đệ tử, đi lục soát một chút. Đệ tử kia tiến lên, vốn muốn đem áo bào đen lật chính, ai ngờ một giây sau hắn mặt liền đổi vàng không kịp chuẩn bị chịu một quyền, thân thể rút lui mấy bước, sau đó ngã trên mặt đất. Hoàng Tiêu cũng kịp phản ứng, rút ra kiếm thẳng đến áo bào đen trái tim, ai ngờ người áo đen kia động tác càng nhanh chóng, như viên hầu duỗi ra cánh tay, chụp tới một bên ngây người nữ tu ngăn tại phía trước. Nhưng ai biết Hoàng Tiêu kiếm căn bản không ngừng, một kiếm liền liên tiếp nữ tu cùng một chỗ đâm xuyên. Người áo đen tựa hồ có chút khó mà tin được, che ngực, chán nản ngã xuống. Khương Giác đệ lại muốn xông đi lên Minh Nguyệt Bạch, nhẹ giọng trấn an nói, "Tỉnh táo." Minh Nguyệt Bạch cưỡng chế trong lòng nộ khí, có chút bất mãn. Khương Giác kiên nhẫn giải thích, "Kia Thanh Vân môn Hoàng sư mình, ít nhất là minh ý thượng cảnh, mà lại bên người còn cùng có người, lúc này đi lên không lý trí." Nhìn xem ngã xuống đất ba người, Hoàng Tiêu mặt không biểu tình, lần này người áo đen hẳn là chết đấu. Hắn từ áo bào đen trong quần áo tìm tới viên kia nhị giai nội đan, không chút nào đi xem ngã trên mặt đất hai vị sư đệ sư muội. Còn lại người kia có chút bối rối, đội vàng cứu chữa ngã xuống sư minh muội. Một kiếm tiên khai phong vân tán, tung hành thì giờ âm dương loạn, thân hóa linh ẩn chiếu bạc kỷ, cho là nhân gian đệ nhất dự. Đúng lúc này lời bộ bạch thanh âm trực tiếp từ Khương Giác bên thai nổ lên, không giống với dị vãng bình thản ngữ khí, nó đổi cái nồng đậm ngữ điệu, phi thường có cảm tình niệm như thế một bài thơ, đến mức để Khương Giác hô hấp trong nháy mắt thô trọng mấy phần. "Ai?" Hoàng Tiêu rút kiếm chỉ hướng bên này. Khương Giác luốt lỗ tai, bây giờ còn có chút ù tai. Mắt thấy dâu diếm không đi ra, hắn cho Minh Nguyệt Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu tùy thời động thủ, sau đó một bên móc lấy lỗ tai, một bên đứng lên. "Vị đạo hữu này, chúng ta sư minh muội không cẩn thận thoát ly đại đội ngũ, mới đến nơi này, ngươi yên tâm, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Hắn lung lay đầu, luôn cảm giác đầu óc có chút trướng, vừa rồi kia lời bộ bạch rút điên, đem hắn giật nảy mình. Hoàng Tiêu cởi mở cười nói, "Thì ra là thế, ta nhìn đạo hữu ngươi tựa hồ có chút không thoải mái, ta chỗ này có liệu thương đang dược, không bằng ta phân ngươi một điểm." "Đạo hữu quá khách khí, chúng ta chuẩn bị có, cũng không cần." "Đạo hữu nói gì vậy, của ta chính là của ngươi, không cần khách khí với ta." Bầu không khí có chút trầm mặc, hai người trên mặt giả cười chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, tất cả mọi người ở đây đều không tự giác trừng to mắt, nguyên lai trong bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thất thải vòng xoáy, ở trong đó tựa hồ sâu không thấy đáy, cho người ta một loại muốn đem linh hồn mạnh mẽ cảm giác, thậm chí xuất hiện cái này mấy hơi thở, đám người cảm thấy sinh cơ đang không ngừng trôi qua, tựa hồ sau một khắc liền muốn đối mặt tử vong. Một đôi đi chân trần từ bên trong đặt ra, nếu để cho Khương Giác để hình dung, hắn sẽ chỉ nói đây là thế gian hoàn mỹ nhất một đôi chân. Một cái không hoàn chỉnh người từ bên trong đi ra, sau lưng vòng xoáy trong nháy mắt biến mất. Nói đúng không hoàn chỉnh, là bởi vì người này có chút kỳ quái, nhìn mặt chính là nữ tử trang phục, nhưng là tại một ít địa phương luôn luôn mơ hồ không rõ, tựa hồ có một tầng chân thực bình chướng ngăn trở, đồng dạng, mặt của người kia cũng là bị một đám mây sương mù ngăn trở, nhưng Khương Giác luôn cảm giác người này cực đẹp. Người kia đưa tay, bốn phía quang minh đại tác. Trong bụi cỏ dế mèn vừa mới nhảy lên chân, liền đình chỉ trên không trung. Khô cạn phiến lá mới chóc ra đầu cảnh, liền dừng lại giữa không trung, duy trì tung bay tư thái. Hoàng Tiêu thanh âm còn tại miệng bên trong, Minh Nguyệt Bạch đã sờ lên chuôi kiếm. Tất cả mọi người động tác bị dừng lại, liền ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại ở trên một khắc. Nhưng kỳ quái là, Khương Giác cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Người thần bí kia vươn tay, tế ra một bộ bức tranh, trên bức họa có đại thiên thế giới, sinh tử cùng luân hồi ở bên trong không ngừng sinh ra cùng tiêu tán. Nguyên lai là lại tới đây, không nghĩ tới vậy mà thật tới mức độ này, như vậy hành vi cũng chú định nàng kết cục bức tranh tàn mát ra một cố đạo vận, để Khương Giác tại tin tức trọng yếu xuất hiện địa phương, nghe mơ hồ không rõ, không cách nào biết được phía sau chân tướng. Ngươi nhướng mày, trốn đến Minh Nguyệt Bạch sau lưng cái này xem như nghe hiểu, nhưng thật đáng tiếc, động đều không động được. Người kia hướng Khương Giác đi tới, ở trước mặt hắn dừng lại, sau đó nói câu kỳ quái nói: "Quả nhiên ở chỗ này, ngươi nói không sai, Thiên Địa Tham Thương quyển quả nhiên có thể tạm thời che đậy ở, ngươi cái kia trời sinh thần thông." Thanh âm rất nhẹ, nhưng Khương Giác nghe tới, chính là có vô số tin tức từ trong đầu lướt qua. Người kia đưa tay, một cái bóng đen liền từ trên cây rơi xuống. Nguyên lai ở chỗ này, chắc không được chính mình làm sao tìm được cũng không tìm tới. Bóng đen này chính là cùng Khương Giác đoạt hộ phách chén bên trong rượu người. Cái kia chén rượu từ bóng đen vòng tay bên trong bay ra, sau đó tiến vào Khương Giác trong ngọc bội. Người thần bí thân thể bắt đầu lấp lóe. Duyên phận, tuyệt không thể tả. Người thần bí lần nữa đưa tay, hoàng tiêu trong tay áo nhị giai nội đàn cũng tiến vào trong ngọc bội. Hảo hảo đảm bảo vật này, ngươi sẽ dùng đến. Thân thể của nàng bắt đầu tiêu tán, tán làm từng tia ánh sáng choáng. Tựa hồ nàng vốn cũng không thuộc về thế giới này. Khương Giác có cố ảo giác, nàng giống như đang nhìn mình cùng bên người cái bóng đen này, tựa hồ đang cười. Thất thải vòng xoáy xuất hiện lần nữa, người thần bí lần nữa tiến vào trong đó, cuối cùng nói một câu càng khiến người ta không nghĩ ra. Lần sau nữa gặp mặt lúc, ngươi liền có thể minh bạch hết thảy. Quang minh trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người thân thể mềm nhũn, đều té xỉu. Ngoại trừ Khương Giác cùng bên người bóng đen. Khương Giác cũng là tay mắt lênh lẹ, một thanh bị ngã xuống Minh Nguyệt Bạch. Bóng đen kia nhấc lên mũ trùm, dung mạo cực đẹp. Nàng nhìn xem Khương Giác, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta không biết ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào, cũng không biết nàng vì sao không cho ta giết ngươi, nhưng ta muốn nói là, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi một cái mạng, lần sau gặp được ngươi, ngươi liền không có tốt như vậy vật khí. Nhìn xem nàng lùi lại bước chân, Khương Giác cũng có chút khí, một ngày này thiên, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Có bản lĩnh lưu lại danh tự, ngươi nhìn ta về sau tìm tới ngươi, làm không làm ngươi liền xong rồi. Hắn giống to. Có nữ tử đã biến mất, bất quá ít khi, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kém chút để hắn không có đứng vững. Ta gọi Ngụy Văn Quân, ta tại Thái Thượng Tông chờ ngươi. Chương 38. Minh Nguyệt Bạch quan sát bút ký Minh Nguyệt Bạch sẽ ở mỗi ngày giờ mão, từ trong tu luyện đúng giờ tỉnh lại, cẩn thận rửa mặt một chút về sau, liền từ một cái chuyên môn cất đặt quần áo chứa vật pháp bảo bên trong, chọn lựa một kiện cùng hôm nay thời tiết, tâm tình lúc này tương xứng hợp váy áo mặc vào, tại hoàn thành hách liên phái mỗi ngày thần khóa về sau, trên cơ bản liền không có sự tình làm. Ngươi nói kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Nàng tháng trước trong nhà gửi tới linh thạch đều không dùng xong, mỗi ngày phiền não đều là nên như thế nào dùng tiền. Ngươi nói bế quan khắc khổ tu luyện. Nàng bản tính mê, bất khí sơn xung quanh đều đã bị nàng đi một mấy lần, nhưng dù vậy, nàng hách liên kiếm pháp đã nghiền ép cùng thế hệ sư huynh đệ. Bất quá nàng gần nhất thật là có một cái phiền não. Chính là từ khi hôm đó cùng Khương sư huynh từ giao dịch hội trở về sau, nàng liền phát hiện nhà mình sư huynh cả ngày đều mặt ủ mày chau, sầu não bất ức. Nói đến nàng cũng có chút nghi hoặc, đêm hôm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ rõ ràng, hai người bọn họ trốn ở một bên, nhưng mà vẫn là không cẩn thận bị phát hiện, tận lực bồi tiếp trong tầm mắt một mảnh qua mình, mà ngay sau đó sau một khắc liền theo sư huynh trong ngực tỉnh lại. Lại nhìn kỹ một chút hoàn cảnh, bọn hắn đã đi tới giao dịch hội bên ngoài sân cách đó không xa, Trung sư huynh cũng ở bên cạnh. Mà đối mặt nàng nghi vấn, Khương Giác lại có chút che che lấp lấp, nói không tỉ mỉ, cuối cùng cấp ra một cái gọi là đại năng tu sĩ đi ngang qua, tán phát uy áp đem tất cả mọi người đánh choáng váng giải thích. Cũng chính là từ ngày đó về sau, Khương sư huynh hành vi cũng có chút không thích hợp. Không phải ta nói, sư mọi người cũng quá mức nghi thần nghi quỷ. Lệnh đình chi bên trong, Trung Nguyên nhìn xem lui tới đệ tử, hướng hờ nói đáp trả Minh Nguyệt Bạch vấn đề. Nhưng mấu chốt Khương sư huynh gần nhất thật rất không thích hợp a. Minh Nguyệt Bạch cố ý gọi Trung Nguyên ra, thảo luận vấn đề này. Trung Nguyên lúc đầu không muốn tham gia như vậy nhảm chán tiệc trà, hắn thấy đây chính là nữ tử thì thầm, nhưng người nào để hắn thiếu người ta tiền đâu? Tạm được, ta ngược lại thật ra không có nhìn ra Khương sư đệ có cái gì không đúng kỉnh. Minh Nguyệt Bạch lắc đầu, từ trong giới chỉ lấy ra một bản ngoại hình hoa lệ sách nhỏ, nàng lật đến mấy tờ cuối cùng, ngự trọng tâm trường nói ra, đây chính là Trung sư huynh ngươi quan sát không chu toàn, ngươi xem một chút à, từ 3 ngày trước trở về ngày đó tính lên, Khương sư huynh hắn đi ra ngoài số lần rõ ràng giảm bớt, thậm chí ngay cả hắn thích nhất phía sau núi đều không đi, trước kia hắn ít nhất phải ra 5 lần cửa, trong đó đến hậu sơn liền chiếm đại đa số. Còn sót lại theo thứ tự là đi dạo cùng khắp nơi luận hỏi. Trung Nguyên trừng to mắt. Minh Nguyệt Bạch lật ra một tờ, còn có a, gần nhất 2 ngày Khương sư Minh a, rõ ràng không có nghiêm túc tu luyện, linh lực kém xa trước đó như vậy sung mãn, trải qua quan sát của ta, ta phỏng đoán hắn mấy ngày qua, mỗi ngày nhiều nhất chỉ phí hết 3 canh giờ ngồi xuống luyện khí. Trung Nguyên lau lau mồ hôi trên đầu. Mà lại ta phát hiện 3 ngày này hắn mặc cũng có vấn đề, thậm chí liên phát búi tóc đều có chút siêu siêu mèo mèo. Trung Nguyên cảm giác miệng bên trong rất khát. Cái này cũng chưa tính, ta thậm chí phát hiện nàng cùng Hách Liên Nhan sư tỷ ở giữa phải chăng phát sinh qua cái gì không muốn người biết cố sự, ta luôn luôn có thể tại Khương sư Minh Châu ở phụ cận trông thấy nàng. Trung Nguyên kinh hãi, cũng không dám nói như vậy. Minh Nguyệt Bạch than nhẹ một tiếng, cẩn thận cất kỹ bút ký, thả lại trong giới chỉ. Ngươi nói có đúng hay không Khương sư Minh hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Trung Nguyên cười khổ, trong lòng tự nhủ cô nãi nãi ngươi thật là có thể đoán. Minh sư muội à, cái này mỗi tháng à, nam nhân chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy, cái này, ngươi hiểu. Thiếu nữ suy tư một trận, nghiêm túc nói ra, vậy cần vì hắn chuẩn bị một chút dưỡng sinh dược liệu sao? Trung Nguyên im lặng nhìn trời. Trong lòng tự đủ ngươi vẫn là tha cho ta đi. Không giống với hai vị hảo hữu tình huống, Khương Giác mấy ngày nay là thật có chút tẩu hỏa nhập ma. Đầu tiên là không hiểu thấu người thần bí, nói chút không giải thích được. Tận lực bồi tiếp cùng hắn tranh đoạt đồ vật người, thế mà chính là lời bộ bạch trong miệng nói tới Ngụy Văn Quân. Bị một cái nhân tộc tu tiên giới tương lai lãnh tụ quả niệm, vẫn là kết thủ loại kia, sao còn muốn không muốn la lộn. Nhiều ngày buồn rầu để ngươi thể xác tinh thần đều mệt, hết thảy đều do kia Ngụy Văn Quân. Lần sau gặp được nàng, liền để nàng cảm thụ một chút mãn thanh thập đại cực hình, Khương Giác đặc sắc cải tiến bản, lợi hại. Đừng, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Hắn đang muốn nằm xuống, liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập hù dọa. Mở cửa, đập vào mi mắt chính là trong mắt vằn bệnh kia máu Trung Nguyên. Hắn vừa tiến đến, đầu tiên là nhìn thoáng qua Khương Giác đỉnh đầu, lại nhìn Khương Giác quần áo. Trung sư minh, ngươi đây là? Ta hỏi ngươi, ngươi hai ngày này có phải hay không rất ít đến phía sau núi đi? Làm sao ngươi biết? Khương Giác kinh ngạc, hắn đến hậu sơn tự nhiên là vì món kia thất lạc bán tiên minh, có Trung sư minh là thế nào biết đến? Ngươi có phải hay không không có hảo hảo rửa mặt? Khương Giác ngượng ngùng nở nụ cười, hai ngày này có chút bại hoại, Trung sư minh ngươi hiểu nhà, nam nhân mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy. Mang theo một tia không thể tin, Trung Nguyên hỏi, ngươi có phải hay không còn cùng Hách Liên sư tỷ có cái gì cố sự? Nhớ tới một chút trong trí nhớ hình tượng, Khương Giác thần sắc như thường, cũng không dám nói như vậy. Còn có, Trung sư minh ngươi đây là muốn làm gì, thế nào vừa lên đến liền hỏi? Trung Nguyên dùng tay run rẩy chỉ hắn, cuối cùng ai nha một tiếng, ta nói ngươi à, đệ tử tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu, còn không hào hào tu luyện, còn đặt cái này nghĩ cái gì đâu? Khương Giác chắp tay nhìn trời, ai, Trung sư minh, ngươi không hiểu, ta mặc kệ. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta khôi phục tinh thần, coi như sư minh và ngươi. Nhìn xem hắn một bộ có thụ tra tấn dáng vẻ, Khương Giác có chút giật mình, lo lắng hỏi, Trung sư minh, ngươi, đầu óc ngươi có phải hay không hỏng? Trung Nguyên không tiếp tục để ý hắn, lặp lại lần nữa một lần về sau, tông cửa xông ra. Khương Giác, Trung Nguyên sư minh đều điên rồi, kế tiếp có thể hay không đến với ta? Không được, ta phải nhanh đột phá ẩn linh cảnh, sau đó rời đi cái này địa phương nhỏ. Lập tức đi vào tinh thất, bắt đầu an tâm tu luyện. Minh Nguyệt Bạch thu hồi trông về phía xa ánh mắt, cầm bút tại trong sổ lại tăng thêm mấy hàng đi lên. Nàng nhẹ gật đầu, đối Trung Nguyên biểu hiện rất hài lòng. Có lẽ có thể hơi tăng tốc chút tiến độ, thiếu nữ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cỗ lạnh lẽo hương khí. Bất động thanh sắc thu hồi bút ký, lưu loát hào phóng hành lễ, sau đó nói ra, gặp qua Hách Liên sư tỷ. Hách Liên nhan không có trả lời, bởi vì thân cao hơi cao một điểm duyên cớ, có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú con mắt của nàng. Minh Nguyệt Bạch cũng không có nhát gan, cũng nhìn chăm chú lên con người của nàng. Ta vốn không muốn làm liên quan, nhưng loại chuyện này, đừng lại có lần nữa. Hách Liên nhan vượt qua thân thể của nàng, đi đến vách đá nhìn về nơi xa. Minh Nguyệt Bạch nhíu mày, nếu là sư tỷ phân phó, sư muội rõ ràng. Hai người đều là người thông minh, nói cũng không cần nói quá minh. Chạm đến là thôi liền có thể. Minh Nguyệt Bạch cáo lui một tiếng, nhìn xem còn tại vách đá lâu lập Hách Liên nhan, nghĩ thầm quả là thế. Đi đến chỗ không người, nàng mở ra bút ký, tại kia một đầu Khương Giác cùng Hách Liên nhan trong tình báo, hoành bôi một vệt đen. Trốn không thoát. Nàng nhỏ giọng nỉ non nói. Chương 39. Tiểu bị bắt đầu tu sĩ chúng ta nên lo liệu một viên chính nghĩa chi tâm, lấy tay chúng kiếm phủ thiên hạ chuyện bất bình, lấy trong lòng nói mở nhân tộc cường thịnh đường. Hách Liên phái diễn võ trên quảng trường, chỉ có đại sư Minh Chu Bạch một người trầm đồng du dương thanh âm quanh quẩn, dưới đài đệ tử đều tập trung tinh thần nghiêm thai lắng nghe. Lần này trong tỷ thí, từng cái lôi đài hạng nhất, đồng đều có thể đạt được một kiện ngũ hành thổ thuộc vật, cũng có đại biểu ta Hách Liên phái tham gia thất mạch hội võ bí cảnh tìm u. Bí cảnh tìm u bốn chữ vừa ra, để không ít đệ tử bắt đầu nói nhỏ. Sư Minh, cái gì là bí cảnh tìm u? Nghe thấy bên cạnh Minh sư muội nghi vấn, Khương Giác vẫn không nói gì, lời buộc Bạch liền không kịp chờ đợi vang lên. Bí cảnh là chỗ tốt, bình thường mọc đầy các loại thiên tài địa bảo, mà lại luôn luôn có thể phát sinh một chút không tưởng tượng được sự kiện. Ngươi đã tại viễn tưởng một cái mới màu hồng phấn gặp gỡ bất ngờ không có ý tứ, cũng không có. Sư Minh, cái gì là bí cảnh tìm u? Khương Giác đem cái này vấn đề vứt cho Trung Nguyên. Trung Nguyên đối bọn hắn nhỏ giọng nói ra, nghe đồn Việt Tú Sơn mạch chỗ sâu có một động hư bí cảnh, thừa thái tam thanh cỏ, có cường đại linh thú thủ hộ, về sau bảy mạch phái người và nó thương lượng, ghi lại điều ước. Con linh thú kia phụ trách ổn định bí cảnh thông đạo, mà bảy mạch muốn làm chính là đem từ bí cảnh bên trong lấy được tài nguyên giao ra bộ phận, bày đồ cúng cho nó. Khương Giác hiểu rõ. Minh Nguyệt Bạch cho hắn điểm cái tán, Trung sư minh, ngươi biết thật nhiều a. Cái đó là. Chu Bạch đưa tay hư để ép hai lần, thật âm rất nhanh biến mất. Tu hành như nghịch thuyền đi ngược nước, không tiến tắc thối, nguyện chư vị đều tại lần này trong tỷ thí, đều có thể thu hoạch được tiến bộ, hướng tu nói con đường, phóng ra kiên cố một bước. Dưới trận vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Hách Liên Tâm ngồi ở trên tiệc, từ nàng khẽ nhếch khóe mắt bên trong đó có thể thấy được, nàng vẫn là rất hài lòng. Nghĩ thầm cái này Chu Bạch lịch luyện 2 năm sau, càng phát ra trầm ổn, dạng này đem Nhan Nhi giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Bạch không thể nghi ngờ là Hách Liên phái, thậm chí bảy mạch tuổi trẻ đệ tử bên trong đứng hàng đầu, cảnh giới cao thâm, xử sự có độ, kém duy nhất điểm chính là dài có chút bình thường. Nghĩ như vậy, nàng dùng ánh mắt còn lại lườm bên người nữ nhi của mình một chút. Hách Liên Nhan Tâm hữu sở động, thoáng nhíu mày. Trên tài diễn thuyết cũng chuẩn bị kết thúc, Chu Bạch cuối cùng nói ra, "Như vậy, ta tuyên bố, lần này Hách Liên phái đệ tử tỷ thí chính thức bắt đầu." Nhìn xem xung quanh mỗi người kích động dáng vẻ, Khương Giác lại có chút không làm sao có hứng nổi. Ai biết tại tu tiên giới, còn cả một bộ này cổ vũ lòng người tam bản phủ. Mặt ngươi lộ vẻ không hài lòng, loại này cuộc sống kẻ nhạt để ngươi ngạt thở, ngươi thế là quyết định lặng lẽ xuất ra nhân hoàng phiền, đưa mấy cái làm phiền ánh mắt ngươi đi vào ôn chuyện. Nếu là thật dạng này, Hách Liên Nhan trước tiên liền sẽ đem chính mình đánh chết. Khương Giác bất đắc dĩ thở dài, trong tay tấm bảng gỗ chỉ thị hắn tiến về Bính Tự Hào Lôi Đài. Đệ tử quy tắc tỉ thí rất đơn giản, chính là 2-2 từng đôi, bên thắng tiến vào buổi chiều vòng thứ 2, tranh tài quá trình cần chạm đến là thôi, không thể cố ý đả thương người tính mạng cùng lưu lại di chứng. Kế tiếp, số 9, Khương Giác. Nghe được tên của mình, hắn chậm rãi từ thang lầu đi tới, cho trọng tài sư Minh lên tiếng chào, nghĩ một lát, cuối cùng đứng tại bên phải. Số 10, Phương Vũ Sơn. Một cái vóc người cường tráng nam tử từ dưới trận nhảy lên. Theo hắn lên đài, dưới đài có mắt nhọn đệ tử cũng nhận ra hắn. Lại là Phương sư Minh, nghe nói hắn gần nhất cũng là mới du lịch về núi, một đôi thiết quyền đào thương bất nhập. Nếu không phải sớm mấy năm nhận qua nội thương, ta nhìn Phương sư Minh đã sớm ẩn linh cảnh. Nam tử khí tức ngoại phóng, linh lực sung mãn hùng hậu. Hai người ôm quyền hành lễ. Khương sư đệ đúng không, cẩn thận. Khương Giác đối với loại này lúc trước Giác rưởi nói phân đoạn lúc đầu rất có hứng thú, còn cố ý chuẩn bị rất nhiều lời từ, nhưng để tỏ lòng tôn trọng, chỉ là nói ra, Phương sư Minh thủ hạ lưu tình. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Phương Vũ Sơn không mang theo bất luận cái gì binh khí, khẽ quát một tiếng, một cỗ hùng hậu ý vị bao trùm tại song quyền phía trên, Khương Giác không có chủ quan, rút ra phổ thông chế thức trường kiếm, cẩn thận ứng đối. Trường kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát ra sắt đá âm thanh, một cỗ đại lực từ thần kiếm truyền lại tới cổ tay, để hắn miệng hổ hơi tê dại. Một cái rút lui thân kéo dài khoảng cách, giơ trường kiếm lên, sử xuất quốc kiếm pháp thức thứ nhất, liên miên ba kiếm. Phương Vũ Sơn cũng coi như có kiến thức, nhưng không có nhìn qua như vậy khó coi kiếm pháp, đơn giản không có kết cấu gì, thậm chí có thể nói chính là giơ lên kiếm chém lung tung. Sự thật cũng chính là dạng này, Khương Giác cái gọi là quốc kiếm pháp chỉ có hai chiêu, một chiêu chặn, một chiêu cản, hay là hắn tại quốc trong lúc đó mù suy nghĩ ra được. Nhìn xem Phương Vũ Sơn khỏe miệng có chút khinh thường, chỉ là dùng nắm đấm đó đỡ, Khương Giác trong lòng tự đủ chính hợp ý ta. Cho nên khi Phương Vũ Sơn cản đến cái thứ ba thời điểm, liền phát hiện có chút không đúng, kiếm này càng lúc càng nhanh, uy lực cũng từng bước lên cao, hắn muốn kịp thời thoát ly, nhưng kiếm này tựa như mọc ra mắt, căn bản đi không nổi, một kiếm tiếp một kiếm. Thế là cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ kiếm thuật, kéo ra thân bị. Đây là kiếm pháp gì? Trong mắt của ngươi hiện lên một tia tăng thương, như một vị kiếm đạo chí tôn lạnh lùng mở miệng, chiêu này tên là xương giết. Khương Giác phát hiện cái này lời bộ bạch chính là yêu giả, còn xương giết kỳ thật chính là hắn vung vậy quốc thời điểm thể hội ra tới. Gặp hắn không nói lời nào, Phương Vũ Sơn cũng không có tức giận, sau một khắc nhảy lên thật cao, một bước đặt xuống, trong nháy mắt mặt đất lồi ra vô số sắc bén đất truy, hướng Khương Giác đánh tới. Dưới đài có đệ tử kinh hô, đây là gọi đất quyết, không nghĩ tới Phương sư huynh vậy mà có thể làm được gọi đất ngưng truy tình trạng. Chiêu này xác thực không tốt tránh, mặc kệ hắn bọn đến chỗ nào, đất truy vẫn như cũ sẽ theo tới, nếm thử dùng kiếm, lại khó mà ngăn trở. Thế là Khương Giác tâm niệm vừa động, một đạo màu trắng trăng tròn lặng yên xuất hiện, vạch ra một đầu đường vòng cung, sau một khắc tất cả đất truy trung đoạn bị chân nhắn mở ra. Trăng tròn tốc độ không giảm, bay thẳng Phương Vũ Sơn mà đi, hắn vội vàng dùng quyền ngăn lại, vẫn là bị trăng tròn mạnh mẽ phá vỡ, hai tay run rẩy, linh lực bị đánh tan. Khương Giác lấn người mà lên, trường kiếm dừng ở hắn cổ họng năm tấc chỗ. Đã nhường. Phương Vũ Sơn cười khẽ, Khương sư đệ quả nhiên lợi hại. Trọng tài lúc này cũng kịp phản ứng, nói ra, số 9, Khương Giác chiến thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Khương Giác đi hướng dưới đài, bốn phía đệ tử cũng hướng hắn nhìn về phía ánh mắt khác thường. Người biết hắn sao? Gặp qua, nhưng là không thế nào quen thuộc. Ta biết hắn, trước kia một mực bị phạt đi quốc cái kia. Dám nói ngươi là cái kia. Ngươi giận dữ, lặng lẽ ghi lại hắn tướng mạo, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm, mời hắn đến Nhân Hoàng Phiên làm khách, người ta nói chỉ là một chút mà thôi. Khương Giác tìm được Trung Nguyên Châu ất chữ lôi đài, lúc này đúng lúc là hắn trên đài. Nương tựa theo tại giao dịch hội bên trên mua trung phẩm pháp khí trường kiếm, Trung Nguyên chặt đứt đối thủ vũ khí, cầm xuống thắng lợi. Nhìn thấy Khương Giác tại dưới đài, hai người tụ hợp một chỗ, bắt đầu chờ đợi buổi trưa vòng thứ 2 tỷ thí. Chu Bạch nhìn xem bầu không khí lửa nóng diễn võ trường, rất là hài lòng. Một thân ảnh tìm được hắn, là hắn làm đại sư Minh tu phục một cái trung thành sư đệ. Hách Liên sư tỷ gần nhất hành tung đều chỉ hướng một người. Đây là trước đó phân phó nhiệm vụ. Chu Bạch mặt không biểu tình. Là ai? Minh ý cảnh đệ tử, Khương Giác. Chương 40. Cương địch đối mặt đầy trời kiếm ảnh, Khương Giác điểm không rõ hư thực, trong lúc nhất thời có chút hoa mắt. Ngay tại vừa mới, hắn leo lên xuống buổi trưa lôi đài, vẫn như cũ lựa chọn đứng ở bên phải, mà đối thủ là một vị dáng người cao gầy nữ tử, cầm trong tay một thanh xanh thảm trường kiếm. Ngoài dự liệu của hắn là, không nghĩ tới trận đấu này vậy mà dẫn tới rất nhiều đệ tử quan sát, hắn thậm chí nhìn thấy Chu Bạch sư minh cũng tại trên đài cao nhìn qua nơi này. Nữ tử đi kiếm lễ, Chiêm Bất Ước. Khương Giác. Chiêm Bất Ước thần sắc băng lãnh, lại ngược lại khơi dậy hứng thú của ngươi, ngươi quyết định bằng kiếm dục quyền, về phần chiêu số, liền dùng vừa rồi ngộ ra tới toàn thân đập lựa trưởng tốt cái gì toàn thân đập lựa trưởng, xem xét chính là vừa định ra. Dưới trận các đệ tử cũng là rất kích động, nhao nhao cố lên cổ vũ sĩ khí. Chiêm sư tỷ thật ác. Chiêm sư tỷ không muốn thủ hạ lưu tình. Ta muốn trở thành Chiêm Bất Ước chó. Khương sư minh đẹp trai nhất. Trong tiếng gào thét tựa hồ xâm nhập vào cái gì kỳ quái đồ vật. Khương Giác treo lên 12 phần tinh thần, nghiêm túc đối mặt cuộc tỷ thí này. Chiêm Bất Ước thân hình thoát một cái, cầm kiếm công tới, trên thân kiếm vậy mà bám vào một tầng băng xương, mỗi một lần song kiếm tấn công, băng xương liền sẽ thuận thế lan tràn đến Khương Giác trên thân kiếm. Loại này linh khí bám vào bình thường chỉ có ẩn linh cảnh mới có thể nắm giữ, nhưng nàng vẫn là minh ý thượng cảnh, nhìn như vậy tới này thành kiếm lên tác dụng không nhỏ. Nàng tựa hồ không đội mà tái sử dụng cái khác tinh diệu kiếm chiêu, giống như là mèo ngược sát chuột, luôn luôn trước trêu cợt một trận. Khương Giác không thể không tại đón đỡ đồng thời, điều ra linh lực đi hòa tan băng xương lớp mạng, nhưng mỗi lần muốn chủ động tiến công, liền sẽ bị Chiêm Bất Ước dùng càng nhanh kiếm chiêu ngăn lại. Cho nên tại dưới đài đệ tử trong mắt, hai người đánh xem như lực lượng ngang nhau, chỉ có kiếm thuật hoặc là cảnh giới cao thâm người mới nhìn ra, Chiêm Bất Ước còn không có sử dụng toàn lực. Chu Bạch trông về phía xa lấy bính tự hào lôi đài hai người, nói đúng ra là nhìn xem Khương Giác. Hắn là thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Nhan Nhi sẽ đối với cảnh giới này thấp đệ tử có vượt qua quan tâm. Tựa hồ nghĩ tới, trước đó ngày ấy, giống như chính là bao quát hắn ở bên trong ba người tiếp nhận gian dạy. Nguyên lai hết thảy đều có tung tích có thể tìm ra. Chiêm Bất Ly đi vào bên cạnh hắn đứng vững, trên mặt niệm ai. Đường đường Hách Liên phái đại sư mình, cũng không về phần đối một cái nhập môn đệ tử ra tay đi. Đã Chu Bạch biết, vậy hắn cũng có thể biết, rất nhanh Hách Liên Nhàn cũng sẽ biết. Chu Bạch ngạo nghễ mở miệng, ta cả đời làm việc, không cần bị quản chế cho người khác ánh mắt. Chiêm Bất Ly trong lòng hiểu rõ, Chu Bạch mặc dù cùng hắn từ nhỏ tranh đoạt, nhưng hành vi quang minh lỗi lạc, không đến mức tự rơi giá trị bản thân, tự mình đối phó một tiểu đệ tử. Nhưng hắn cũng có chỗ hoài nghi, lấy bá đạo lấy Dương Việt Tú bất ý công có phải hay không sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Chu Bạch tính cách. Chu Bạch ánh mắt ngưng tụ, cười nói, muội muội của ngươi tựa hồ chống đỡ không được. Chiêm Bất Ly trông về phía xa, phát hiện là tên kia gọi Khương Giác đệ tử, chẳng biết lúc nào gọi ra khẽ con vòng ánh sáng phụ trợ chiến đấu, nhìn tốc độ rất nhanh, uy lực còn có thể, đến mức muội muội mình đều có chút giật gấu ba bay. Không có đơn giản như vậy, không ước cùng ta cùng một chỗ tu tập đoạn thời gian, ta tin tưởng nàng. Hắn miệng hơi cười, tựa hồ không có đem điểm ấy đột phát tình huống để ở trong lòng, đối với mình muội muội vẫn rất có lòng tin. Chiêm Bất Ước cầm kiếm chọn bất ngờ đánh tới không biết tên vòng ánh sáng, đồng thời một cước đá lên, chống đỡ Khương Giác hướng phía dưới chém vào cổ tay. Nàng như cảnh liễu đồng dạng tinh tế đầu lông mày hơi nhăn lại, trong lòng tự nhủ chủ quan, người này tựa hồ nắm giữ một môn công phạt đạo thuật, hơi có chút khó giải quyết. Sau đó thân thể nhất chuyển, dựa vào tính dẻo dai, từ một cái kỳ dị góc độ đâm tới, chỉ cần đâm trúng, liền có thể để trong kiếm hàn xương linh lực đều rót vào, lập tức liền có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, sau đó cầm xuống trận này thắng lợi. Bất quá liền cùng trước đó, kia vòng ánh sáng lại chặn. Khương Giác âm thầm thở dài một hơi, cô gái này thật đúng là khó đối phó. Chiêm Bất Ước giơ kiếm, nói ra, ngươi kiếm thuật thưa thớt, nếu như liền chỉ dựa vào lấy một môn tâm tùy ý động công phạt đạo thuật, ngươi là không thắng được ta. Khương Giác lặng lẽ hoạt động một chút có chút đông cứng tay phải, cười nói, Chiêm sư tỷ, nửa đường mở trạm vẫn không phải thói quen tốt. Nữ nhân này vậy mà xem nhẹ ngươi, nếu không phải ngươi nhân hoàng phiên bị phế, làm sao đến mức như vậy bó tay bó chân. Hoa nha nha, thật sự là tức chết ngươi. Cũng Khương Giác nội tâm mắng to, chó lời bộ bạch, ngươi nếu là có công phu tại cái này phục vụ, còn không bằng cho cái nhắc nhở đây. Chiêm Bất Ước đem kiếm nhất ném, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong khoảnh khắc, một thanh kiếm liền phủ kín bầu trời, vận sức chờ phát động. Khương Giác cảm thấy một cỗ khí thế nhắm ngay chính mình, mặc kệ di động ở đâu, đều sẽ bị khóa chặt. Lại là Hách Liên kiếm pháp một thức sau cùng, Vạn kiếm quý tông. Phạm vi công kích phương viên 8 trượng, uy lực không thấp, hao phí ước chừng một nửa linh lực, cho địch nhân phạm vi lớn công kích, thanh lý tiểu quái chuyên dụng trước đó Hách Liên nhắn ngay tại trước mặt hắn thi triển qua một chiêu này, đem tất cả lực lượng ngưng ở một chỗ, một kiếm chặt đứt gốc cây chi tinh. Chiêm Bất Ước kiếm pháp chưa tới viên mãn, chỉ lĩnh ngộ được một kiếm hóa và kiếm, uy lực không cách nào đều phân bố, nhưng mà đây chính là ngươi cơ hội duy nhất, tại ba hơi sau phía bên phải phía trước bước ra 7 bước. Sau đó lập tức hướng phía sau lui lại 2 bước, lại Chiêm Bất Ước nhìn xem có chút ngốc trệ Khương Giác, khẽ đọc một tiếng đi. Kiếm trận hạ xuống, vài thanh phi kiếm như là cỗ sao trổi lao xuống mà đi. Khương Giác trong lòng tự nhủ liều mạng, trình độ lớn nhất đến dựa theo lời Bộ Bạch nói tới hành động. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia quả nhiên không chịu nổi. Tại trong kiếm trận dạng này chạy trối chết, còn không bằng sớm một chút nhận thua. Cảm giác giống rắc chó, ghê tởm, thật âm mộ a. Không hổ là Khương sư huynh. Nhìn trên đài đệ tử tùy ý thảo luận, thật tình không biết Chiêm Bất Ước sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Mưa kiếm giơ lên bụi mù, sau đó chậm rãi phiêu tán, Khương Giác thân hình xuất hiện, chỉ là có chút lay động, đám người lúc này mới phát hiện, thân thể của hắn chỉ có chút chảy ra, lớn nhất một chỗ vết thương chỉ là bên chân trái bên trên, bị mưa kiếm bắn trúng. Đây không có khả năng. Nàng hoảng sợ nói, phải biết liền xem như nàng, cũng không có nắm chắc tại mưa kiếm bên trong toàn thân trở ra. Cái này Khương Giác là thế nào làm được? Khương Giác chẳng biết lúc nào đã đổi một thanh trường kiếm màu trắng, vận chuyển lên tiểu ngự kiếm thuật, tay nắm pháp quyết, một đoàn to lớn ngọn lửa xuất hiện, đồng thời triệu hoán trăng tròn, ba đường cùng một chỗ hướng Chiêm Bất Ước công tới. Phản kích thời khắc, đến. Thanh Vân Môn bên trong, Phương Hữu Lý bị mấy người sư tỷ vây quanh, bị ép giao ra tháng này tài nguyên. Thanh Vân Môn chú ý đạo pháp tự nhiên, đối với đệ tử ở giữa sự tình, cơ hồ ở vào nuôi thả trạng thái, trừ phi thật xảy ra nhân mạng, mới có thể động thủ can thiệp. Phương Hữu Lý, nghe nói ngươi bị Lý trưởng lão hảo hảo khiển trách một trầu. Cầm đầu nữ tử ước lượng một chút trong tay túi, treo chọc nói, chỉ bất quá, chỉ là giống ngươi như vậy người, vậy mà cũng có thể tiến vào bí cảnh, sẽ không phải là cùng tên kia mang ngươi lên núi trưởng lão có quan hệ à? Lại có một vị nữ tử nói, việc này tại Thanh Vân Môn ngoại môn cũng không tính mới mẻ, mới nhập môn đệ tử Phương Hữu Lý, vậy mà đặt trước tiến vào bí cảnh đế, cái này khiến không ít người suy đoán trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Phương Hữu Lý không nói lời nào, không bình thường hô hấp bộc lộ ra lòng của nàng lúc này tình trạng huống. Nàng không phải không nghĩ tới phản kháng, chỉ là nàng chỉ có minh ý trung cảnh tu vi, mỗi lần đều sẽ để cho mình thân thể che kín vết thương. Những cô gái này nhìn Phương Hữu Lý không nói lời nào, cũng tự rất chán, sau đó chế giễu một tiếng, riêng phần mình tản ra. Trở lại động phủ của mình, nơi này cơ hồ nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ có một cái giường, một cái bộ đoàn. Nàng thuần thục từ nơi hẻo lánh tìm tới bình thuốc, bôi đến chính mình có chút máu ứ động trên lưng, đây đều là bị những cái kia nữ tu đánh, các nàng thường xuyên lấy khi dễ nàng làm vui. Phương Hữu Lý nhắm mắt lại, nhớ lại những khi này, làm cái kia vô cùng chân thực ngộng. Nàng ngậm thấy chính mình thân ở một cái to lớn trên chiến trường, một kiếm bổ ra một tòa tựa như núi cao to lớn vượt biển độ thuyền, lật tay chính là thiên hỏa lan tràn, tâm niệm chỗ tức chỗ chính là sóng lớn ngập trời. Chương 41. Thất mạch hội võ khống hỏa thuật, tiểu ngự kiếm thuật, chuyển nguyệt luân, bà chiêu tể xuất. Đối mặt đến từ ba phương hướng công kích, mà Chiêm Bất Ước chỉ có một thanh kiếm, mà lại nàng trước đó chiêu vạn kiếm quy tông, đã để trong cơ thể nàng linh lực còn thừa không có mấy. Cho nên nàng quyết định bước lên cái hiểm. Nàng đầu tiên là thôi phát còn thừa toàn bộ linh lực, ngưng kết thành một mặt bước lên hàng khí băng kính, ngăn trở lao nhanh ngọn lửa, tiếp lấy một kiếm sống trọn, vẹn vẹn dừa kiếm thuật, lấy xảo phá lực, tuần tự đánh bay trăng tròn cùng phi kiếm. Chỉ bất quá Khương Giác cũng không có nhàn rỗi, tìm đúng thời cơ, dùng cái thanh kia chế thức trường kiếm hoành chiếm hữu nàng tuyết cái cổ trước đó. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh. Đã nhường. Trọng tài nhìn xem loại tình huống này, cũng là kịp thời tuyên án tranh tài kết quả, ta tuyên bố, Khương Giác chiến thắng. Tốt a, Khương sư minh thắng. Trên trận hai người chỉnh lý tốt dáng vẻ, sau khi hành lễ rời đi, Khương Giác xuống đài tìm được Minh Nguyệt Bạch, thiếu nữ mặt có chút đỏ rực, không biết còn tưởng rằng trận đấu này là nàng đang đánh. Khương sư minh, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Chỉ một mình ngươi kêu nhất, ta có thể không biết sao? Ngữ khí mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng là Khương Giác mặt mày mang cười, nhìn ra được hắn cũng thật cao hứng, cũng không có ý trách cứ. Trung Nguyên lúc này cũng đi tới, chúc mừng nói, được à, Khương sư đệ, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi cứ như vậy lợi hại, đặc biệt là ngươi chiêu kia khống hỏa thuật, uy lực không là bình thường lớn a. Khương Giác cười nói, hai người các ngươi tình huống thế nào? Trung Nguyên khoát khoát tay, đừng nói nữa, gặp được cái du lịch trở về sư minh, căn bản đánh không lại. Minh Nguyệt Bạch cũng có chút thất lạc, gặp được người sư tỷ, không có đánh thắng. Vậy dạng này nhìn, ba người bọn hắn bên trong, chỉ có Khương Giác thông qua được vòng thứ hai. Trung Nguyên vô bờ vai của hắn, cho chúng ta tranh khẩu khí, một hơi nắm lấy số một. Nhìn như vui vẻ hòa thuận, ngươi lại có chút nói không ra cảm giác cấm lãnh, tựa hồ sẽ có chút chuyện không tốt phát sinh. Ngươi sau khi quyết định hành động gấp bội cẩn thận, Khương Giác thần sắc dừng lại. Minh Nguyệt Bạch, thế nào sư minh? A a, không có gì, đi thôi, ta có chút đói bụng, ăn cơm trước đi. Ba người làm bạn rời đi. Tại về sau trong tỷ thí, Khương Giác dựa vào trăng tròn cùng một tay khống hỏa thuật, một đi ngang qua quan chẳng tướng, trở thành bính tự hào lôi đài bên thắng, mà cái khác ba tòa lôi đài cũng thành công chọn lựa ra ba cái bên thắng. Cuối cùng giáp đất bính đinh bốn cái lôi đài bên thắng, phân biệt từ Hách Liên Tâm trong tay nhận lấy một khối nhỏ mang theo tơ vàng đất này, đây chính là Hách Liên phái thừa thai ngũ hành thổ thổ vật, Lê Mộc Nưỡng. Theo thứ tự là một cái trên mặt mặt sẹo trắng hán, một cái ăn nói có ý tứ họ Lý sư tỷ, còn có một cái. Chiêm Bất Ước. Chiêm Bất Ước. Khương Giác trừng to mắt, Chiêm sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chiêm Bất Ước biểu lộ không thay đổi, ta đi tòa thứ tư lôi đài khiêu chiến, đứng ở cuối cùng, cho nên mới ở chỗ này. Không phải cái này, ngươi không phải bị đào thải sao? Làm sao đi đinh tự hào lôi đài? A, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó, ta đi cửa sau. Chiêm Bất Ước đem lên một ngưỡng cất kỹ, từ tốn nói. Khương Giác nghẹn lời, hắn cũng là lần đầu tiên nghe gặp có người như vậy quang minh chính đại nói mình đi cửa sau. Đại sư Minh Chu Bạch ra sân, thay thế Hách Liên Tâm, đối bốn người bọn họ một phen cổ vũ. Chu Bạch đi đến Khương Giác trước mặt, cười nói, Khương sư đệ, thật sự là không thể khinh thường, xem ra trước kia xem nhẹ ngươi. Khá lắm, thế mà ở trước mặt âm dương ngươi, ngươi giận dữ, tại chỗ đem lên một ngưỡng ném tới trên mặt hắn, trốn ra Hách Liên phái cái nào âm dương, người ta Chu sư Minh hảo ý cổ vũ hậu bối, ngươi cái này lợi bộ bạch sạch thêm phiền. Khương Giác thành tâm thành ý nói, đâu có đâu có, ta về sau nhất định cố gắng gấp bội, bén tay háo lên, cố lên làm, để Chu sư Minh ngươi là ta lớn tiếng khen hay. Chu Bạch tiểu dung không thay đổi, đối kế tiếp người thắng trận cổ vũ. Cuối cùng hắn trở lại trung ương, đối các đệ tử nói ra, thất mạch hội võ, ngay tại ngày mai, chúng ta lập tức lên đường, tiến về Việt Tú sơn mạch, động hư bí cảnh, lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay mong ước ta phái, tại lần này thất mạch hội võ bên trong, lấy được ưu dị thành tích. Dưới đài vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Chiêm sư tỷ, không có ngươi ta làm sao bây giờ a? Hoàng, hoàng, hoàng. Lý sư tỷ cố lên. Khương sư minh, ta chờ ngươi về nhà. Chu Bạch tiếp nhận Hách Liên Tâm đưa cho hắn một tòa mini đỏ ngang, hai tay bấm niệm pháp quyết về sau, đỏ ngang không ngừng biến lớn, mấy cái ẩn linh cảnh đệ tử dẫn đầu lên thuyền, đằng sau mới là bốn người bọn họ. Khương Giác tựa ở thuyền vừa nhìn phong cảnh, đỏ ngang không ngừng lên không, thẳng đến trên mặt đất người trong mắt hắn nhỏ như sâu kiến, hắn mới thu hồi ánh mắt. Chiêm Bất Ước đi đến bên cạnh hắn, nói ra, ngươi chiêu kia khống hỏa thuật vì cái gì cùng ta không giống? À, kia là ta 9 tuổi thời điểm sự tình, ta năm đó trong lúc vô tình đi vào một tòa thâm sơn bên trong, gặp. Nhìn xem Chiêm Bất Ước càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng, Khương Giác cũng không tiếp tục nói mò, bình thường nói ra, mỗi người thể chất không giống nhau, ta từng tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới, trong tay ngọn lửa một bước lên cao 3 trượng. Chiêm Bất Ước trên mặt tiểu dung, ngươi có biết hay không cả ca ta là ai? Khương Giác do dự một chút, hỏi, ngươi ca ca? Hẳn là ta, Chiêm Bất Ly. Một vị đeo kiếm thanh niên tuấn tú đi tới, cười nói, nguyên lai là Chiêm sư mình, kính đã lâu kính đã lâu. Chiêm Bất Ly ô quyền, Khương sư đệ mới là, làm ra nói, để cho ta hảo hảo bội phụ. Khương Giác cho là hắn tại khen chính mình tiến tối có theo, quá khen quá khen. Chiêm Bất Ly lắc đầu, lôi kéo mội mội đi ra. Nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, Khương Giác cũng có chút nghi vấn. Không phải, ngươi đi thì đi, về phần đem ngươi mội mội cũng lôi đi sao, ta là cái gì rất tiện người sao? Nhìn, ngươi thật giống như rất không nỡ nàng. Nghe thấy thanh âm này, Khương Giác giật mình. Hách Liên sư tỷ nói đùa, ta chỉ là bội phục Chiêm sư tỷ kiếm thuật mà thôi. Hách Liên nhan từ chối cho ý kiến, nhìn kỹ hắn một chút, hỏi, ngươi cũng đã biết thất mạch hội võ quy tắc? Hắn lắc đầu, mặc dù Trung Nguyên trước đó đã nói với hắn một chút, nhưng cụ thể cũng không có mảnh trò chuyện. Thất mạch hội võ chia làm hai trận, trận đầu là minh ý cảnh đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong, tới nay tập tam thanh cỏ số lượng là tiêu chuẩn, nhiều nhất tích 7 phần, ít nhất tích 1 điểm. Lần thứ hai là vận linh cảnh đệ tử tỷ thí, mỗi cái môn phái đều phái ra 3 người, mỗi người chỉ luận bàn một trận, mỗi trận bên thắng thêm 1 phần. Hai vòng về sau tổng xếp hạng, quyết định lần tiếp theo thất mạch hội võ lúc, môn phái tiến vào bí cảnh người số lượng. Khương Giác rất muốn hỏi Hách Liên phái 4 người này, sắp xếp thứ mấy? Ta Hách Liên phái lần trước thành tích không phải rất tốt, Việt Tú 7 mạch xếp thứ 6, chỉ có thể tiến vào 4 người, sắp xếp thứ 7 Hoàng Sa Cốc chỉ có thể tiến vào 3 người. Hách Liên nhan tự thân vị ngươi giảng giải, để ngươi cảm động không thôi, đặc biệt là kia hé mở môi mỏng, để ngươi sinh ra một cái to gan suy nghĩ ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Khương Giác thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn, miễn cho bị phát giác ra dị dạng. Hách Liên nhan cảm thấy trong khoang thuyền một ánh mắt, thế là nhíu mày lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi tiến vào bí cảnh bên trong, phải cẩn thận Long Hướng Nguyên. Long Hướng Nguyên? Khương Giác nhíu mày, đây không phải cái kia giáp tự hào lôi đài bên tháng sao, cái kia trên mặt sẹo đại hán. Hắn rất muốn hỏi câu vì cái gì, nhưng là Hách Liên nhan lại xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt nghi vấn hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng là nàng câu nói sau cùng truyền âm đến bên tai của hắn. Nếu có bất chắc, nhưng tại bí cảnh phía đông một chỗ bích trường hồ, hô to minh duyệt tiểu bảo, nguy cơ tự giải, nhớ lấy, nhớ lấy. Khương Giác nhíu mày, cái này Hách Liên nhan, lúc nào cũng thay đổi thành câu đấu người. Chương 42. Phương Hữu Lý biến hóa Khương Giác mang nghi hoặc vượt qua nửa ngày, mà đám người rốt cục lúc chạm vạng tối điểm đã tới mục đích. Cùng hắn nghĩ khác biệt, hắn coi là động hư bí cảnh chính là một cái cửa vào, cộng thêm một cái linh thú, nhưng mà trên thực tế, nơi này quy mô hoàn toàn không thua bởi nhân tộc thành trấn. Bí cảnh cộng vào tại một chỗ trong sơn cốc, bên ngoài vô số lầu các san sát tại dãy núi ở giữa, Khương Giác thậm chí thấy được không ít tán tu ở chỗ này sinh hoạt. Chiếm bất cứ không biết từ nơi nào xuất hiện, đi đến hắn bên cạnh, nói ra, bí cảnh chỗ linh khí nồng đậm, tự nhiên có đông đảo tán tu ở chỗ này xây nhà tu luyện. Khương Giác gật gật đầu, cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Là một tòa treo trên bầu trời thành lập to lớn bến đỏ. Chiếm bất cứ có chút kỳ quái nhìn qua hắn, cái kia chính là tiên gia bến đỏ, sẽ có chuyên môn độ thuyền lui tới vận chuyển, trước ngươi chưa thấy qua. Thật đúng là không có. Bỏ qua cái này hỏi lại, Khương Giác cảm thán nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, lời ấy bất hư à? Không chỉ có là bến đỏ, nơi này còn có vài tòa phường thị cùng quán rượu, tự thành một trấn, nhiều nhà tông môn vào ở, cũng tỉ như lúc trước hắn nghe nói qua từ điện Thanh Sơn Tông, ở chỗ này cũng có phần cửa hàng. Độ thuyền chậm rãi đáp xuống một chỗ trong núi, bốn phía cũng chia bày không ít lịch sự tao nhã lầu nhỏ, mọi người đều hiếu kỳ. Lúc này Chu Bạch cười nói, đây chính là ta Hách Liên phái Tây Sơn biệt viện, về sau hơn 10 ngày, tất cả mọi người muốn ở chỗ này vượt qua, đương nhiên, nếu có hảo hữu, cũng có thể tụ lại. Đám người cũng nhận lấy riêng phần mình nhà tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ sở tới sở lui mát mẻ thoải mái dễ chịu, chính diện là hai cái cổ phát chữ nhỏ, trên đó viết Hách Liên Khương Giác lật đến mặt sau, viết giáp dần hai chữ. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện lần này cần tiến vào bí cảnh bốn người, phòng ở đều là kể cùng một chỗ. Vậy cứ như thế, thất mạch hội võ sẽ kéo dài rất nhiều ngày, hy vọng tất cả mọi người có thể có thu hoạch. Đám người cùng kêu lên cáo lui, đám người dần dần tán đi. Thuận lợi tìm tới chính mình phòng ở, là một cái tại bờ sông độc tòa tiểu lâu, tạo hình trang nhã, Khương Giác rất hài lòng. Nhớ tới trước đó cùng Phương Hữu Lý ước định, Khương Giác chuẩn bị cùng nàng gặp mặt. Trong lòng không biết thân là khách, người cũng không biết chuyến này là đúng hay sai, hết thảy đáp án chỉ có nhìn thấy Phương Hữu Lý mới có kết luận lại là một cái cảnh báo, gần nhất cảnh báo cùng nhắc nhở rất nhiều, lời bộ bạch đang nói, Hách Liên Nhan cũng đang nói. Lần này bí cảnh bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Đi đến động hư bí cảnh bên ngoài tiểu trấn bên trên lúc, hắn cẩn thận nhớ lại một chút ngày đó nói chuyện. Nhớ kỹ đêm hôm đó, Phương Hữu Lý cùng nàng ước định, tại mùng 3 tháng 10, cũng chính là hôm nay, tại muộn về lâu lầu 4 gặp mặt, đến lúc đó nói chuyện. Trên trấn dòng người lui tới, chẳng qua là đơn giản một con đường, Khương Giác chí ít trông thấy 4 loại khác biệt đệ tử phục sức người. Tiến vào muộn về sau lầu, Khương Giác cũng không có cảm giác được cái gì khác biệt, chẳng qua là cảm thấy xung quanh lạnh mấy phần. Mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là Phương Hữu Lý dáng vẻ hắn nhưng là một mực ghi tạc trong lòng, dù sao cũng là triều mộ cảnh đại năng chúng tu, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đi đến một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn trước mắt dung mạo thường thường nữ tử, hắn không có dẫn đầu đáp lời. Phương Hữu Lý ánh mắt từ đường đi chuyển tới Khương Giác trên mặt, chậm rãi mở miệng, "Là ngươi phát hiện ngươi không phải ngươi, ngươi sẽ là ai?" "Lộn xộn cái gì, câu đấu còn nói nghiện đúng không?" Đương nhiên loại lời này hắn không dám nói ra. "Quê nhà ta có một người, thường xuyên nằm mơ, có một lần hắn mơ tới một con bướm, sau khi tỉnh lại phát ra cảm thán, không biết là hồ điệp mộng gặp ta, vẫn là ta mộng thấy hồ điệp." Khương Giác đem trang chu mộng điệp cố sự nói ra, dù sao là ý thức lưu đối thoại, nội dung không trọng yếu. Phương Hữu Lý hình như có sở ngộ. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Khương Giác luôn có một loại cảm giác xa lạ, mặc dù trước đó giao lưu rất ít, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, nàng tựa hồ trở nên càng thêm u ám chút. Phương Hữu Lý hoảng hốt bộ dáng đưa tới chú ý của ngươi, nhìn hiện thực cực độ ảnh hưởng tới tinh thần của nàng, để mộng cảnh liên tiếp kiếp trước cùng kiếp này, lúc này mới dẫn đến tính cách của nàng cải biến, đây là muốn giác tỉnh tiết tấu sao? Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, mỗi người đều sẽ phát đến một quyển địa đồ. Nghe được nàng rốt cục bắt đầu trò chuyện lên chính sự, Khương Giác cũng nghiêm túc. Thanh Vân môn đệ tử bình thường sẽ không tập hợp một chỗ, Lý Chiếu Trạch đến lúc đó sẽ ở Tây Nam Vạn Dặm đầm lầy, ngươi trở ra trước tiên cũng đi nơi đó, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Hắn có cái gì không chết không thể lý do sao? Rốt cục hỏi vấn đề này. Thiên phú của ta rất kém cỏi, ngươi cũng có thể nhìn ra. Khương Giác gật gật đầu, Phương Hữu Lý thời khắc này tu vi vẫn là minh ý chúng cảnh, chẳng biết tại sao có chút khí tức bất ổn. Ta tại trong môn có thụ ức hiếp, mang ta vào bên trong cửa trưởng lão Nam Tiết Tuyết cũng bị Thanh Vân môn làm hại, ta cũng nên báo thù cho nàng. Phương Hữu Lý lúc nói lời này, thần sắc bình tĩnh. Nàng mấy ngày gần đây mộng cảnh càng ngày càng chân thật, thậm chí cảm giác được cố lực lượng kia là quen thuộc như vậy, phản phất liền vốn nên là nàng. Ngươi đã dự liệu được Thanh Vân môn tương lai bi thảm tao ngộ, thậm chí đối trước mắt nữ nhân này có chút sợ hãi, quyết định việc này qua đi, cũng không tiếp tục cùng nàng dính líu quan hệ hỏng, đây là gặp được điên phê nữ chính. Lúc này một cái màu trắng mèo mập không biết từ nơi nào xuất hiện, nhảy tới trên mặt bàn. Nàng đem nó ôm vào trong ngực, mèo mập tại nàng trong ngực cọ sát, sau đó bước lên. Khương Giác ho nhẹ hai tiếng, nói ra, vậy chúng ta trước đó đã nói xong thủ lao. Phương Hữu Lý buông ra mèo, tiện tay xuất ra chấn mục kim, nhìn cũng không nhìn liền ném cho hắn. Ngũ hành thuật vật, đã đến thứ tư. Trước khi ta đi gỡ xuống, đoán chừng này lại, yêu thú đã dọc theo ta bố trí dẫn thú hương, tấn công vào Thanh Vân môn. Khương Giác không cách nào đem hiện tại Phương Hữu Lý cùng trước đó cái kia nhu nhược thiếu nữ liên hệ với nhau, thế là nắm lên xóa tung mèo trắng, để lên bàn, tập trung nhìn vào, được rồi, vẫn là chỉ thái giám mèo. Thiếu nữ lại trực tiếp đứng người lên, nói ra, ta tại bí cảnh chờ ngươi. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói, Chiếu Trạch, Đầm Lầy, ngươi nói đây có phải hay không là thiên muốn hắn chết đâu? Ta còn nghe nói bí cảnh bên trong có hai nơi địa phương, phân biệt gọi là Khương Lĩnh, Lý Chỉ, ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng sẽ chết ở bên trong đâu? Nhìn xem nàng đi xa thân ảnh, lại nhìn chấn mục kim, Khương Giác đột nhiên cảm thấy cái đồ chơi này là như thế phòng tay. Nhưng đã ước định đã thành, hắn cũng sẽ không lỡ hẹn. Thế là cất kỹ đồ vật về sau, thừa dịp bóng đêm, về tới chính mình giáp dần tiểu viện. Phương Hữu Lý trở lại Thanh Vân môn đệ tử ở Thu Phong Sơn, một thân một mình về tới phân phối cho mình xa xôi phòng nhỏ, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt hiện hiện vạn người triều bái cảnh tượng, chính mình cũng rất giống đổi một người. Bên ngoài vang lên không nhịn được tiếng đập cửa. Mở ra xem, nguyên lai là Thường Xuyên khi dễ nàng mấy cái kia nữ đệ tử một trong. Giọng nói của nàng không giỏi, hùng hùng hổ hổ. Phương Hữu Lý cười, ánh mắt lại tất cả đều là lạnh ý đã ngươi đưa tới cửa, vậy liền từ ngươi bắt đầu trước đi nửa đêm. Khương Giác từ trong tu luyện tỉnh lại, nhớ tới trạng vạng tối nói tới Khương Lĩnh cùng Lý Chỉ. Thần sắc hắn hoảng sợ, không phải nàng có bị bệnh không? Chương 43. Hoàng Cửu đại nhân động hư bí cảnh lối vào là một cái nổi lên từng cơn sóng gợn to lớn màn sáng, nhân loại tại trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ngày hôm đó trước kia, bảy mạch đám người sớm đã chờ tại cổng vào trước, nhao nhao nghe nhà mình các sư trưởng kinh nghiệm lời tuyên bố. Bí cảnh bên trong tự thành thế giới, mặt trời bình thường mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, rất thần kỳ. Nghe đồn Bích Trừng Hồ chợt có quỷ ảnh, tuyệt đối không nên tùy ý tới gần. Ta nghe nói chỉ cần hái tây bắc 10 dặm rừng đào thực tình đào lá, lại cho người thường, liền có thể một mực tại cùng một chỗ. Hách Liên phái bên này cũng chia phát 4 quyển địa đồ, nhân thủ một bản. Lần này bí cảnh luyện, chủ yếu là vì rèn luyện ta Hách Liên phái đệ tử trẻ tuổi, tam thanh cỏ ngược lại là tiếp theo, ta hy vọng các ngươi có thể an toàn trở về. Nghe Chu Bạch đại sư minh, Khương Giác âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ không hổ là đại sư minh, nói chuyện chính là có trình độ. Bí cảnh cực lớn, nếu có thể gặp nhau, tự nhiên lẫn nhau cảnh giác. Chiêm Bất Ly mở miệng xen vào một câu, không biết nói cho người nào nghe. Cơ hội tốt. Bí cảnh bên trong không có chế ước, chính là ngươi nhân hoàng phiên đại thành cơ hội tốt, ngươi đã làm tốt chuẩn bị, để bí cảnh bên trong tràn ngập tự biến thành màu đen hồng nồng chi khí ngập miệng a ngươi. Khương Giác đã có thể tưởng tượng bị đám người hợp nhau tấn công chẳng cảnh. Tam Thanh Sơn làm bảy mạch đứng đầu, tới một vị thái thượng trưởng lao dẫn đội. Tam Thanh Sơn đệ tử thần sắc trang nghiêm, chúng đệ tử đều bội kiếm, cùng một bên chơi đùa giỡn Thanh Vân môn đệ tử hình thành so sánh rõ ràng. Lão giả áo bào trắng ho nhẹ một tiếng, thái thượng trưởng lão uy áp lập tức tràn ra đến, chỉ là mấy hơi, trung quanh liền hoàn toàn yên tĩnh. Lão phu Ti trưởng phòng, phụ trách chủ trì lần này bí cảnh tìm u, bí cảnh bên trong chỉ có thể đợi 10 ngày, bất quá có thể sớm trở về, chỉ cần tiến về nhất phương Nam Quy Khư thông đạo, liền có thể thông qua linh thú đại nhân duy trì thông đạo, đem các ngươi truyền tống về tới. Khương Giác gật gật đầu, nhìn cái này Lý Chiếu Trạch nhất định phải một kích tức giết, không phải để hắn chạy còn phải. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía Thanh Vân môn đệ tử đội ngũ, tại phía sau cùng thấy được Phương Hữu Lý, chỉ bất quá vì cái gì nàng xem ra càng suy yếu rồi. Phương Hữu Lý cảm nhận được ánh mắt, cũng hướng hắn cười một tiếng, bất quá có chút lạnh lạnh, doa đến hắn nhanh rời ánh mắt. Ti trưởng Phong lúc này ngầm tụng một tiếng, hiện tại mời linh thú đại nhân hiện thân, mở ra thông đạo. Hiện trường chư vị đệ tử kéo căng thân thể, chuẩn bị mở mang kiến thức một chút linh thú đại nhân hình dáng. Nhưng mà đợi đường này vẫn là không có trông thấy cái gọi là linh thú đại nhân. Khương Giác cũng xếp tại Hách Liên phái phía sau cùng, nín hơi chờ đợi linh thú hiện thân, đột nhiên cảm thấy chân bên cạnh có chút ngứa, túi đầu xem xét, là ngày hôm qua chỉ mèo mập tại lay hắn ống quần. Thế là hắn bất động thanh sắc đem mèo trắng chuyển qua đằng sau. Mời linh thú đại nhân hiện thân. Ti trưởng Phong lại hô to một tiếng. Hiện trường đệ tử không một người dám động. Mèo trắng lại tại lay hắn, lần này trực tiếp nhảy đến trên đùi của hắn. Khương Giác trong lòng tự nhủ có hết hay không, tất cả mọi người đang chờ linh thú đại nhân đâu, thế là lần này lặng lẽ đem mèo trắng quăng bay đi. Ti trưởng Phong có chút rơi lung túng khó xử, cái này linh thú thế nào còn chưa tới, có phải hay không lại chạy cái nào đi ngủ đây? Bảy mạch đệ tử, mời Hoàng Cửu đại nhân hiện thân. Nhất Hậu vận dùng tới linh lực, hô lớn một tiếng, sinh ra sóng âm để bốn phía cây cối nhao nhao sau ngược lại. Mèo trắng nhảy đến Khương Giác trên bờ bay, bắt đầu cào tóc của hắn, động tĩnh này để không ít người đều nhìn thấy. Khương Giác cũng tức giận, nhưng hắn bất kể thế nào làm, ngay cả mèo trắng bóng dáng đều bắt không đến, ngược lại để hắn đuối tóc lỏng lẻo chút. Ti trưởng Phong cũng phát hiện Hách Liên phái phía sau bạo động, cũng nhìn thấy cái kia mèo trắng. Ngươi, đúng, chính là ngươi. Lay đầu cái kia. Khương Giác đưa tay chỉ chính mình, ta. Nói chính là ngươi, ngươi còn đang chờ cái gì đây, còn không đem Hoàn Cửu đại nhân đưa ra. Khương Giác cứng đờ. Ngươi nói cái này mèo trắng chính là linh thú đại nhân? Mèo trắng lúc này dừng thân, ưu nhã đứng tại Khương Giác trên bờ vai, cùng hắn đầu tóc rối bời không hợp nhau. Nhìn xem trung quanh đệ tử thúc giục ánh mắt, Khương Giác cũng kiên trì đi đến trung ương. Ty trưởng Phong hài lòng gật đầu, cười nói, Hoàn Cửu đại nhân, mời mở ra thông đạo đi. Khương Giác nhìn trước mắt lão giả này một mặt nếp mày cười, hơn nữa còn cách gần như vậy, thậm chí cũng không dám quay đầu chỗ khác, miễn cho bị nói bất kính. Mèo trắng duỗi lưng một cái, từ Khương Giác trên bờ vai nhảy lên, nhảy tại trên đài cao. Người tuổi trẻ bây giờ a, cũng đều không hiểu kính trọng lão nhân. Mèo trắng thế mà mở miệng nói ra. Còn không phải sao, gần nhất càng ngày càng không có lễ phép, ta ngồi độ thuyền cũng không biết cho ta nhường chỗ ngồi. Ty trưởng Phong phụ hòa nói. Hắn cho Khương Giác một cái trở về ánh mắt. Khương Giác thần hội, quay người hướng nhà mình đội ngũ đi đến, chỉ là hắn bộ dáng này, không khỏi dẫn tới các phái nữ đệ tử che miệng yêu kiểu cười. Hách Liên Nhan nhìn xem hắn, khóe mắt nhu hòa chút. Minh Nguyệt Sương thình lình cũng tại Tam Thanh Sơn trong đội ngũ, nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng là lắc đầu cười một tiếng. Mai Lộng Địch liền đứng tại bên cạnh nàng, chọc chọc nàng, "Sư muội a, thích liền lên." Minh Nguyệt Sương bất đắc dĩ nói, "Sư tỷ, ngươi tại loạn chút gì huyền ương phủ a, từ khi trở về ngươi cũng niệm mấy lần hắn, ta xem là ngươi có ý tứ chứ." "Tốt, còn dám trêu cợt sư tỷ, ngươi nhìn ta trở về làm sao hảo hảo thu thập ngươi cô gái nhỏ này." Hoàng Cửu đại nhân há mồm, thanh âm liền quanh quẩn tại toàn bộ trong sân cốc, "Lão phu Hoàng Cửu, phụ trách duy trì truyền tống thông đạo." Nói ngắn gọn, lịch cũ nói chuyện bình thường. Bí cảnh bên trong Ương Thảo Nguyên có một chỗ thần điện, bên trong có thần bí truyền thừa, ai có thể thu hoạch được đồng thời mang ra, liền trực tiếp thu hoạch được bí cảnh tìm vũ hạm nhất, còn có thể bái nhập Tam Thanh Sơn, trở thành trưởng môn thân truyền. Lời nói xoay chuyển, bất quá khẳng định không có rồi, dù sao đều đã nhiều năm như vậy, thậm chí tất cả mọi người ngay cả thần điện cửa đều không có sơ đến. Ty trưởng Phong lau mồ hôi, nói ra, Hoàng Cửu đại nhân, mời mở ra thông đạo đi. Hoàng Cửu đại nhân nghe vậy run run thân thể, toàn thân lông tóc xóa tung ra, giống như là từng thanh kiếm, không ít đệ tử nhìn con mắt đau nhức, nhao nhao rời ánh mắt. Nó há to miệng, trên trời mây trắng liền bị ăn đi một nửa, sau đó đám người lúc trước bắt đầu chậm rãi hiện hiện một tòa thật to màn sáng, đủ để dung nạp hơn 10 người đồng thời tiến vào. "Tốt, đi vào đi, tiểu tư à, tới cùng ta nói một chút có cái gì mới đồ chơi, thuận tiện đến mấy người nữ đệ tử cho ta ở lớn mà." Ty trưởng Phong gật đầu, sau đó hướng phía các phái đệ tử nói ra, "Bí cảnh tìm u, bắt đầu, có tư cách đệ tử bắt đầu tiến vào, cuối cùng lặp lại một lần nữa, thời gian 10 ngày, lấy tam thanh có thu hoạch lượng làm tiêu chuẩn." Sau đó ngắt, mấy người nữ đệ tử tiến lên, một cá biệt nó ôm vào trong ngực, một cái chuyên môn phụ trách cho nó cả ba, mấy cái khác hoặc là phụ trách quản gió, hoặc là phụ trách đầu y. Hách Liên phái bên này, Khương Giác đã một lần nữa thu thập xong chính mình, cùng ba người khác đứng chung một chỗ, chuẩn bị tiến vào. Chiêm Bất Tức chế nhạo nói, Hoàng Cửu đại nhân ôm là cái gì cảm thụ? Khương Giác nhớ tới hôm qua mèo trắng trong ngực Phương Hữu Lý dáng vẻ, nói ra, chính là một cái lao lưu manh. Chỉ chốc lát, liền đến phiên Hách Liên phái. Long Hướng Nguyên xung phong, mặt sẹo hán tử một người dẫn đầu tiến vào, họ Lý sư tỷ cũng theo sát phía sau. Chiêm Bất Tức nhìn hắn một cái, nói ra, bí cảnh gặp được cần phải hỗ trợ a. Cũng vậy, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đi vào màn sáng bên trong. Khương Giác cũng xài bước đi tới cửa, chỉ bất quá cuối cùng quỷ thần làm kém nhìn thoáng qua sau lưng. Hách Liên Nhan đang nhìn hắn, mà Chu Bạch đang nhìn Hách Liên Nhan. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tình luyến hoa rơi, thật sự là các không đức lý còn loạn, là thời điểm cầm cái kéo lớn làm rối cái gì cùng cái gì a. Khương Giác đem những này suy nghĩ ném đến náo hải, bước về phía trước một bước, thân thể lập tức không có vào màn sáng bên trong. Chương 44. Trong tướng Khương Giác mở mắt ra, trước mắt là một mảnh xa lạ màu tím cánh đồng hoa, ngẩng đầu là một mảnh sáng sủa. Gió mát quét, linh khí đập vào mặt, để trong lòng hắn chấn động, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, vậy mà để trong cơ thể hắn linh lực có loại sôi trào xu thế. Hắn tùy ý đi một đoạn, thầm nghĩ bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, cơ duyên khắp nơi trên đất, chỉ bất quá mới đi như thế một hồi, hắn liền đã nhìn thấy mấy loại thảo dược, đáng tiếc hắn sẽ không luyện dược, không biết cụ thể công hiệu, cho nên chỉ là đem nó ngắt lấy thu thập các loại sau khi rời khỏi đây lại hỏi thăm một phen. Minh ý thượng cảnh tu vi đã xu thế đến biên mãn, chỉ cần ra ngoài liền có thể tùy thời tìm cái địa phương bế quan xung kích ẩn linh cảnh, chỉ là ngũ hành thuộc vật còn thiếu một vị một thuộc tính vật. Cũng không biết loại này lấy 5 loại ngũ hành chi vật phương pháp đột phá, đến cùng có thể thành công hay không. Khương Giác lắc đầu, mở ra địa đồ, nghiêm túc phân biệt một chút vị trí phương vị, hắn phỏng đoán chính mình hẳn là tại phương tây nơi nào đó. Việc cấp bách là tìm tới Phương Hữu Lý, về phần tam thanh cỏ, thứ này liền theo duyên đi. Chọn tốt phương hướng về sau, Khương Giác vận chuyển lên khinh thân thuật, một đường xuôi nam, tiến về vạn dặm đầm lầy. Phương Hữu Lý đứng tại một chỗ trong sơn cốc, hồi tưởng lại ngày ấy, nam trưởng lão mang nàng vào núi thời điểm sự tình. Khi đó nàng vẫn chỉ là một cái thiên tư ngu dại tiểu nữ hài, hiện tại cũng thế, nhưng nam trưởng lão không thèm để ý chút nào những này, không chỉ có tự tay dạy nàng công pháp nhập môn, truyền cho nàng mở cửa pháp quyết, thậm chí tại nàng bất lực thời điểm cũng có thể kịp thời xuất hiện. Thẳng đến ngày đó giáng lâm, nàng quên không được ngày đó, hết thảy mọi người nhìn nàng biểu lộ trào phúng, một vị nào đó trưởng lão thậm chí tại chỗ đem nàng trục trở về ngoại môn, về sau nàng mới biết được, nguyên lai là nam trưởng lão thân chết. Càng buồn cười hơn chính là, nàng rõ ràng là vì bảo hộ đệ tử mà chết, mà những đệ tử kia thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Nam Tiết Tuyết thi thể bị tùy ý chôn ở một chỗ trong núi hoang. Thanh Vân môn người nói đây là khảm hợp tự nhiên. Có Vương Hữu Lý không tin, nam trưởng lão là xinh đẹp như vậy, như thế nào lại nguyện ý một mình lưu tại núi hoang bên trong? Cho nên vào lúc đó nàng liền có cái ý nghĩ, muốn để Thanh Vân môn tất cả mọi người chôn cùng. Đầu tiên muốn trừ hết chính là đáng chết nhất Lý Chiếu Trạch. Nàng hiện tại mộng cảnh ấy nhiễu càng ngày càng nghiêm trọng, mở mắt lúc, trước mắt vẫn là bí cảnh cảnh tượng, nhắm mắt lúc, chính là một chô vạn trượng vực sâu. Nàng hôm qua hỏi Khương Giác một vấn đề, là ngươi không phải ngươi thời điểm, ngươi là ai? Thế là ban đêm tại đối mặt cái kia nữ đệ từ lúc, nàng liền đổi một người. Nàng thi triển một loại bí pháp, đem chính mình tu vi cương ép để cao đến minh ý đỉnh phong, một trưởng liền đem nữ đệ tử đánh cho huyết vụ, thậm chí sử dụng một loại không biết tên pháp quyết, hư không móc ra một đoàn màu xám cho hồn phách, cuối cùng lung tung bỏ nát. Trong lòng trực giác nói cho nàng, nếu là tình huống như vậy lại đến mấy lần, nàng liền sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Phương Hữu Lý nhuận miệng cười, chỉ cần có thể để Thanh Vân môn hoàn toàn biến mất, coi như để nàng chết đi cũng không hối hận. Long Hướng Nguyên xuất ra la bàn, càng không ngừng tại đo lấy phương hướng. Làm Chu Bạch trung thành đụng độn, Long Hướng Nguyên đối với đại sư Minh tự nhiên là vạn phần tôn kính, cho nên dù cho Chu Bạch muốn hắn thu thập Khương Giác tình báo, hắn cũng không một câu đoán hận nào. Nhập môn không đủ một năm, thiên phú thường thường, nhưng lại tại mấy tháng gần đây bên trong liên phá trung cảnh cùng tượng cảnh, có được một môn không tầm thường công phạt tính chất đạo thuật, tựa hồ đối với khống hỏa thuật rất có nghiên cứu, có khác thượng phẩm pháp khí trường kiếm một trôi. Đây đều là hắn sưu tập mà đến tình báo. Về phần đại sư Minh muốn hắn lặng lẽ độc thủ, hắn cũng không do dự, tiếp nhận mệnh lệnh này. Hắn đem liên quan tới Khương Giác một chút vật nhỏ, tỉ như vài sợi tóc, một chút quần áo mảnh vỡ đều phóng tới trên la bàn. La bàn một trận quang mang hiện lên, kim đồng hồ bắt đầu chỉ hướng một cái phương hướng. Cái này định tung la bàn cũng là Chu Bạch cho hắn mượn, có thể dùng đến dò xét người tung tích. Phía tây sao? Còn giống như đang di động. Hắn thu hồi la bàn, lực mạnh vận chuyển công pháp, hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Minh Nguyệt Sương thu hồi kiếm, trước mắt chưa yêu ầm vang sụp đổ. Một kiếm mở ra, thuận lợi lấy ra nội đan, sau đó thu thập được trước mắt cái này gốc tam diệp màu sắc đều không một tam thanh cỏ về sau, nàng lấy ra ấm nước thiện ẩm một ngụm. Đối suối nước sửa sang một chút búi tóc, nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn qua ba quang loẹt loẹt dòng suối nhỏ, nàng đột nhiên có chút hâm mộ chính mình cái kia đường muội. Minh Nguyệt Sương ngẩng đầu, thấy được ánh mắt chỗ xa nhất một cái mơ hồ bóng người, cũng không biết là ai, vội như vậy, là đi gặp người trong lòng sao? Bí cảnh bên ngoài, Tây Sơn biệt viện. Hách Liên Nhan nắm chặt trường kiếm, cơ hồ kìm nén không được tức giận trong lòng. Ta đã nói rồi, các ngươi như thế nào đi nữa ta cũng không thèm để ý, có ngươi ngàn không nên, vạn không nên đối với mình người hạ thủ. Chu Bạch cười lạnh, thật là lý do này sao? Hách Liên Nhan vốn cho là hắn sẽ chỉ âm thầm làm một chút phiền toái, nhưng ai biết lại muốn hạ sát thủ. Nếu không có người nói cho ta, ta còn không nghĩ tới ngươi là như thế phát rồ. Hách Liên Nhan mắng. Chu Bạch quay thân chắp tay, coi như chiêm sư đệ nói cho ngươi, vậy thì thế nào, ta cho ngươi biết, sang năm đệ tử thi đấu, thắng được người tới nhất định là ta. Ta là sẽ không gả cho ngươi. Ngươi sẽ gả cho thứ nhất, mà ta chính là thứ nhất. Hách Liên Nhan nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi tốt nhất chờ mong hắn có thể an toàn trở về. Sau đó giận dữ rời đi. Để một cái phát rồ người làm trưởng môn, tiếp tục như vậy, Hách Liên phái thật sự chính là nguyên lai cái kia Hách Liên phái sao? Chu Bạch từ chối cho ý kiến. Thái Thượng Tông, Ngụy Văn Quân từ Tây Bắc vùng đất nghèo nàn sau khi trở về, lập tức bắt đầu tu luyện. Nhớ tới ở bên kia phát sinh sự tình, nàng cũng có chút không kiên nhẫn. Đường đường Thái Thượng Tông duy nhất chỉ định người thừa kế, vốn cho rằng thông ngũ cảnh tu vi đầy đủ xung pha, ai biết người thần bí kia lại để cho nàng để không nổi mảy may phản kháng tâm lý. Liền xem như đối mặt bây giờ Thái Thượng Tông tông chủ, nàng cũng chưa từng có như thế cảm thụ. Khương Giác, trong miệng nàng chậm rãi phun ra hai chữ. Ngụy Văn Quân còn nhớ rõ người thần bí kia nói câu nói kia, không bằng lần này liền bỏ qua hắn, lần sau mới hảo hảo thu thập hắn, như thế nào? Nàng thậm chí nghe ra được người thần bí trong lời nói ý cười. Bình sinh lần thứ nhất bị người đùa cợt, cái này khiến nàng bạn dặm xa xôi trở lại tông môn về sau, lập tức bế quan, chỉ bất quá mấy ngày ngắn ngủi, liền đã đột phá đến thông ngũ thượng cảnh. Nhớ tới người kia mặc quần áo, cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, vô cùng có phẩm bị. Ngụy Văn Quân nhíu mày dựa theo trong trí nhớ dáng vẻ, chống rông miêu tả ra. Nàng hài lòng nhẹ gật đầu, quyết định đem nó chế tác được, dùng để thưởng thức. Bí cảnh mỗi một chỗ. Không khí đột nhiên một trận mơ hồ, tiếp lấy chính là một đôi quỷ thủ xé mở không khí, lộ ra tối tăm không gian thông đạo. Chỉ là một lát, từ bên trong đi tới ba cái mang theo mặt quỷ người. Chân của bọn hắn một bước vào phương này bí cảnh, lập tức xuất hiện một đạo màu đen màng mỏng bao trùm toàn thân, toàn bộ bí cảnh lập tức bắt đầu lay động không ngừng, không bao lâu mới dừng lại. Dựa theo thiếu cốc chủ phân phó, chỉ có thể là nhiều giết chết những này chính đạo thiên tiêu. Ta đã chờ không nổi muốn đem bọn hắn hút vào hồn tiên bên trong. Chớ có ham chiến, vì để cho tu vi của chúng ta có thể tại ổn linh hạ cảnh, trong cốc không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Theo lý thuyết động hư bí cảnh chỉ có thể tiếp nhận minh ý cảnh tu vi người tiến vào, cái khác cảnh giới tu sĩ một khi tiến vào liền sẽ bị ép thành phân vụ. Ba người hóa thành quỷ ảnh, trước khi chia tay hướng bí cảnh khác biệt địa phương. Để chính đạo tương lai, từ chúng ta minh linh cốc trong tay tuyệt tự đi. Chương 45. Giết Lý Vạn Dặm đầm lầy kỳ thật không có vạn dặm. Lý Chiếu Trạch cũng không biết chính mình người trưởng lão kia ra vì cái gì nhất định phải làm cho hắn tới nơi này, trả lại cho hắn một trường không giống địa đồ. Địa đồ sờ tới sờ lui tinh tế tỉ mỉ chân bóng, cùng tông môn thống nhất phát tấm kia lớn nhỏ bằng nhau. Chỉ bất quá nội dung bên trong tất cả đều là cùng đầm lầy có liên quan, nhìn xem trên địa đồ lít nha lít nhít đánh dấu, hắn hơi không kiên nhận sách một tiếng. Nắm phía sau chỗ dựa, hắn ở ngoại môn qua là tương đương tới nhuẩn, ngoại trừ ngoại môn phía trên mấy cái kia, còn lại ai hắn không dám động. Cũng tỉ như kia Phương Hữu Lý, cho dù có trưởng lão chỗ dựa, có người trưởng lão kia còn không phải chết rồi. Không chỉ là Phương Hữu Lý, liền xem như những người khác nhận bất công đánh ngộ, người trưởng lão kia cũng sẽ trước tiên chủ trì công đạo, hắn đã sớm nhìn các nàng không vừa mắt, dựa vào cái gì tất cả mọi người là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, liền hai người các ngươi ra nước bùn mà không nhiễm. Thật đúng là coi là tu tiên, liền có thể cùng người khác không giống. Thế là một ít người tự nhiên là liên hợp lại. Thế là Nam Tiết Tuyết liền chết. Nghe nói lúc nàng chết, còn tại dùng hết tia khí lực cuối cùng kéo dài yêu thú. Thật sự là buồn cười à, cho nên hắn liền cười, da của hắn túi có chút âm nhu, biểu lộ có biến hóa thời điểm, con mắt liền sẽ kéo rất dài, nhìn tựa như một cái hồ ly. Nếu là Phương Hữu Lý kia tiện hóa tại liền tốt. Hắn thu liễm tiêu dung, ánh mắt âm trầm. Lần kia Tuần Sơn lúc đầu không có chút nào nguy hiểm, còn tưởng rằng có thể đến dưới núi thị trấn bên trên tìm cái việc vui, ai biết gặp gốc cây chi tinh, còn có Phương Hữu Lý, chính mình rõ ràng đã cho nàng một kiếm, để nàng rất vinh hạnh trở thành muội nhử, nhưng ai biết yêu vật kia vậy mà thẳng đến hắn mà đến. Nếu không phải trên người có hộ thân pháp bảo, tăng thêm có hai cái hách liên phái ngu xuẩn tới cứu, chính mình thật đúng là sẽ chết tại kia. May mắn nàng hiểu chuyện, sau đó không có nói mỏ, nếu không mình lại phải về tông sửa trị nàng một phen. Còn có thể làm sao chỉnh trị? Nhìn xem nàng bộ dáng kia, Lý Chiếu Trạch thậm chí ngại ố hế mình tay. Bất quá hách liên phái người sư thì kia, ngược lại là bộ dáng không tệ. Nghe nói hách liên phái nội loạn, bây giờ thực lực lớn không bằng trước các loại đến môn phái ước định giải trừ hôm đó, chính mình nói cái gì cũng muốn khuyến cáo ra ra, chiếm đoạt hách liên phái. Lý Chiếu Trạch đem địa đồ thu vào trong giới chỉ, vận chuyển lên công pháp, thân thể trốn vào trong đầm lầy, hướng về một phương hướng đi xa. Bình minh dâng lên, bí cảnh lại khôi phục sức sống. Khương Giác không nghĩ tới cái này đầm lầy lại như thế không dễ đi, mặt đất hiếm đống bùn nhão đính, mỗi lần nhấc chân càng sẽ mang theo một cước nước bùn, mà lại không cẩn thận càng phát động tới đây đặc thù yêu thú, một đầu nhảy nhót xúc tu quái vật. Mỗi lần nhìn thấy đầu này toàn thân màu tím, đại khái dài một trượng, toàn thân tản ra không rõ quang trạch cùng giác hút xúc tu, hắn luôn có một trận ác hàn cảm giác. Người suy tư một lát, vì bất cứ tình huống nào, quyết định chặt đứt mấy cây sống xúc tu tùy thời mang ở trên người, lúc không có chuyện gì làm có thể giả trang một chút ngày cũ người điều khiển xúc tu, thậm chí tại một ít thời khắc có thể giải tỏa một chút đặc thù cách chơi. Khương Giác trong đầu bên trong nhớ tới một chút ạ niềm bên trong công chúa cùng lý dạ, tưởng tượng một chút những cái này hình tượng hơi có chút dọa người. Hắn trong đêm buôn ba thời điểm rất rõ ràng cảm nhận được bí cảnh bên trong truyền đến kịch liệt chấn cảm, chỉ bất quá chỉ có ngắn ngủi một hồi lại bình tĩnh lại, cũng không biết cái kia con mụ điên ở đâu. Khương Giác cho Phương Hữu Lý lên xưng hào, bởi vì ngay tại tối hôm qua hắn nghe được lời bộ bạch thanh âm. Phương Hữu Lý cảm xúc phát sinh to lớn biến hóa, một cái hoàn toàn mới nàng dần dần hình thành. Ngươi cảm thấy không ổn, không biết là địch hay bạn, nhưng là giờ phút này ngươi còn tại trên đường chạy tới hắn, có loại phỏng đoán có lẽ cái kia hoàn toàn mới nàng chính là kiếp trước nàng ấn lý thuyết là hai loại nhân sinh, nhưng dù sao cũng là triều mộ cảnh đại tu sĩ, ai nói định đây. Giờ phút này hắn đứng tại vạn dặm đầm lầy, nhất thời không có phương hướng, cũng không thể chỉ bằng vào vận khí đi. Vào thời khắc này, một cái to lớn tiếng oanh minh từ hắn bên tay trái truyền đến, sinh ra xung kích để đầm lầy đều có chỗ chập trùng, chỉ bất quá truyền đến hắn nơi này cũng chỉ có thể để đầm lầy có chỗ chập trùng. Thứ gì? Khương Giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi nghe được huyết nhục tiếng vọng. Ngay tại bên trái 28 dặm chỗ. Thật là, một ngày này thiên. Hắn một kiếm chặt đứt bên cạnh bắt đầu hút lấy chính mình quần áo xúc tu, một mặt nghiêm trọng, nghĩ nghĩ, vẫn là hướng bên kia mau chóng đuổi theo. Lý Chiếu Trạch trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt to lớn vô cùng xúc tu. Đây chính là trên địa đồ đánh dấu lớn nhất cơ duyên sao? Trước khi đến ra ra hắn liền nhắc nhở, nhất định phải tới đến cái này tiêu ký chỗ. Tới, sau đó thì sao? Ngắm nhìn bốn phía, còn giống như kém một chút cái gì, là cái gì đây? Nghĩ tới, ra ra lúc nói, giống như không chỉ một người, Phương Hữu Lý cũng ở bên người, cho nên lời này nói là cho hai người. Cẩn thận dạo qua một vòng, thấy được dưới đáy ẩn tàng một cái hố. Trong động là từng vòng gai ngược, tản ra mùi hôi khí tức. Hắn tựa hồ rõ ràng minh bạch tại sao muốn đem Phương Hữu Lý đưa đến nơi này. Thế là hắn nhìn qua chậm rãi núp nhích to lớn xúc tu các loại đến giữa chưa các loại lấy Phương Hữu Lý tới đây, bởi vì đối nàng hiểu rõ, hắn biết nàng nhất định sẽ tới. Lý Sư Minh, nghe sau lưng có chút khiếp đảm thanh âm, hắn cười cười, giống một cái hồ ly. Phương sư muội. Phương Hữu Lý có chút bất an nhìn xung quanh, Lý Sư Minh, trưởng lão tại sao muốn chúng ta đến nơi đây à? A, nơi này có bảo vật, có thể tăng lên cảnh giới. Dứt lời hắn chỉ hướng nơi nào đó, ngay tại kia, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Nhìn trước mắt không có chút nào phòng bị phía sau lưng, Phương Hữu Lý thần sắc bình tĩnh. Nàng không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, nói mình thủ đoạn còn không có nắm chắc, muốn chờ hách liên phái đao cùng đi. Nhưng là phần này ẩn nhẫn nhiều năm khát vọng, để nàng không nhịn được nghĩ thử một chút. Liên thử một chút. Nàng lặng lẽ tới gần, đối Lý Chiếu Trạch hậu tâm đột nhiên đâm ra. Tay của nàng rất ổn, không có chút nào run rẩy, vì lần này, nàng không biết vụng trộm luyện bao nhiêu lần. Nàng thậm chí nghe được đao vào thịt thể thanh âm. Một đạo màu lam bình chướng đột nhiên xuất hiện, ngăn trở lần này chí mạng công kích, cảm thấy được không thích hợp, Lý Chiếu Trạch đột nhiên trở tay một tay áo đánh lui người sau lưng. Trên cổ hắn hộ thể ngọc bội đã vỡ vụn. Người lớn mật. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, lại duy chỉ có không có nghĩ qua loại này, thế mà bị một mực sơ sót Phương Hữu Lý đánh lén, còn phí đi hắn chân quý nhất hộ thể ngọc bội. Hắn tổng cộng liền mang theo ba loại bảo vật tiến đến, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai, liền đã mất đi một cái. Phương Hữu Lý mặt không biểu tình, ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ bằng ngươi, giết chết được ta sao? Hắn gầm thét lên. Ta sẽ dùng đem hết toàn lực. Tốt tốt tốt. Liên tiếp ba cái tốt. Vậy ta lúc đầu cũng muốn giết ngươi, ngươi tựa như người trưởng lão kia cùng một chỗ, không đáng chú ý chết đi. Lý Chiếu Trạch động, một thanh kiếm sắt không biết lúc nào nắm trong tay. Phương Hữu Lý ở trong lòng điên cuồng la lên cái kia nàng, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nếu như không có nàng, nàng cũng chỉ là cái thiên tư thấp minh ý trung cảnh tu sĩ, cho nên gian nan ngăn cản hai chiêu về sau, liền bị Lý Chiếu Trạch một thanh nắm hết hầu. Nhìn xem không ngừng dãy rủa thiếu nữ, hắn cười có chút điên cuồng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi muốn giết ta? ngươi cho rằng ngươi chôn ở đáy lòng những cái kia sát ý ra ra của ta không có phát giác được. Trên tay dùng sức, sau đó đem nàng ném ở nước bùn bên trong. Nếu như ngươi chỉ là muốn giết ta, nhưng vẫn là cái dạng này, vậy ta đối ngươi thật rất thất vọng. Hắn một kiếm xé qua, một đầu tóc dài lỗ hổng từ Phương Hữu Lý trên mặt xuất hiện, huyết dịch ném ra ngoài một đầu đường vòng cung, tiến vào mở ra trong động. Cho nên, sư muội, ngươi đi chết đi. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, cự hình xúc tu phát sinh tiếng vang nặng nề, ra bên ngoài vươn một đoạn, đến mức lộ ra cao hơn, sau đó từ giữa đó chậm rãi vỡ ra, chia làm vài gốc xúc tu, tiếp lấy chậm rãi lên tới trên nhất không. Lý Chiếu Trạch một bộ không thể tin, thu hồi kiếm điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Phương Hữu Lý cũng chống lên thân thể, hướng ra bên ngoài di động. Phân liệt xúc tu vô mạnh một cái mà xuống. Khí lãng khổng lồ từ xúc tu mũi nhọn sinh ra, hướng bốn phía lây cực nhanh tốc độ chuyển bá ra ngoài, bốn phía đầm lầy toàn bộ bị đập lên, bên trong nhỏ xúc tu cũng hiện lộ ra. Khí lãng đánh tới, hai người thân thể hướng ra phía ngoài cuốn bay, cuối cùng ném tới bên ngoài hơn 10 trượng nước bùn bên trong. Chấn cảm biến mất, hai người ghé vào nước bùn bên trong không nhúc nhích, không biết bao lâu. Lý Chiếu Trạch hai lỗ tai chảy ra máu tươi, nổ thật to cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ của hắn. Đáng chết lão đầu tử, đây là tình huống như thế nào? Ngươi muốn hại chết cháu của mình sao? Bởi vì tính lực hạ xuống, lời hắn nói thanh âm đặc biệt lớn. Lão đạo đứng dậy, xuất ra trường kiếm, hắn đi đến thất khiếu chảy máu Phương Hữu Lý bên người, tàn nhẫn cười một tiếng. Phương Hữu Lý xuyên thấu qua một mảnh màu máu nhìn xem hắn, trong mắt hình như có kim quang hiện lên. Phương sư muội, chỉ bằng một mình ngươi, thật giết chết được ta sao? Hai tay cầm ngược chuôi kiếm, đối trong lòng nàng đột nhiên cắm xuống. Cong, vòng ánh sáng bắn ra trường kiếm, tác dụng cực lớn lực để Lý Chiếu Trạch rút lui mấy bước. Khương Giác đi đến Phương Hữu Lý trước mặt, thở hổn hển. Còn có ta. Chương 46. Tân sinh Phương Hữu Lý trạng thái tựa hồ thật không tốt, thân thể nhiều chỗ bị thương nặng, càng chết là thần hồn có chút không đúng, có lẽ sau một khắc nàng liền sẽ đứng dậy, tiện tay bóp chết hai người các ngươi cái quỷ gì à, bị đánh thời điểm không giác tỉnh, đánh nửa chết nửa sống mới giác tỉnh. Không tàn huyết sẽ không chơi đúng không? Phương Hữu Lý ngươi thanh tỉnh chút, ta tới, ngươi nói một chút ngươi, không phải đã nói cùng một chỗ sao? Ngươi thế nào trước thời hạn đâu? Khương Giác một bên đem nàng đỡ dậy, một bên lớn tiếng nói, hy vọng có thể đem nàng đánh thức. Thuận tiện cho nàng đem mặt lau sạch sẽ, thất khiếu chảy máu quái dọa người. Thấy được nàng hoảng hốt bộ dáng, hắn lập tức lấy ra một cái ly rượu nhỏ, chén rượu chỉ có một nửa đấy. Nhớ kỹ lời Bộc Bạch nói một giọt liền có thể để thần tỉnh não, thế là không chút do dự cho nàng ực một hớp đi vào. Phương Hữu Lý ánh mắt lúc này mới có chút tập trung. Lý Chiếu Trạch tập trung nhìn vào, đây không phải cái kia Hách Liên phái ngu xuẩn sao? Có ý tứ. Ngươi chính là trợ thủ của nàng. Khương Giác vô ý thức rút hạ lốt hai, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi là kẻ đứa sao? Mặc dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, Lý Chiếu Trạch cũng có thể mơ hồ biết không có gì lời hữu ích, cho nên hắn cũng không nói nhảm, lúc này dẫn theo kiếm công tới. Khương Giác tâm niệm vừa động, trăng tròn lập tức xuất hiện, bắn ra thân kiếm, hắn cũng thừa cơ rút kiếm phản kích. Lý Chiếu Trạch càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng lần trước gặp tiểu tử này vẫn là minh ý chúng cảnh, vừa mới đột phá bộ dáng, lúc này mới bao lâu, liền có thể cùng mình vượt qua hai chiêu rồi. Hắn quyết định thật nhanh, kéo ra thân vị, trở tay móc ra một cái bát ngọc ném đến không trung, bát ngọc biển lớn, trong nháy mắt đem trăng tròn trấn áp. Khương Giác thấy thế một tay bấm niệm pháp quyết, hỏa cầu từ trong tay hắn xuất hiện, theo hắn nhẹ nhàng bắn ra, hướng về đối phương mặt mà đi. Lý Chiếu Trạch nhẹ nhõm né tránh. Sau một khắc lại là một phát hỏa cầu theo nhau mà tới, thân thể của hắn lặng yên hiện hiện một trận gió tường, để cao tự thân tốc độ, lần nữa lách mình vừa trốn. Ngươi liền chỉ biết cái này sao? Lại là một phát khống hỏa thuật. Lần này hắn không có tránh, dùng kiếm đem nó mở ra. Hắn thừa cơ cẩn thận, trải qua hai lần giao thủ, hắn cũng nhìn ra tiểu tử này kiếm thuật lơ lỏng, thế là muốn cận thân chiến đấu giải quyết đối phương, cũng đúng như hắn sở liệu, hai cái hiệp xuống tới, hắn liền thành công tìm tới sơ hở, hướng về ngực một trường đánh ra. Khương Giác rút lui mấy bước, phun ra trong miệng máu tươi. Ta nói đại tỷ, không phải đã nói hai người đánh sao? Ngươi đây là tình huống như thế nào a? Phương Hữu Lý gian nan đứng lên, còn có chút bất ổn. Không nghĩ tới bị phát hiện. Nếu không phải Khương Giác cách gần đó, thậm chí cũng không biết nàng đang nói cái gì. Chỉ bằng hai người các ngươi, một cái mưu trí vô song, một cái dũng quan tam quân, liền chuẩn bị giết ta rồi. Ha 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 ha. Ngươi có cái gì buồn cười? Là ngươi phát hiện sao ngươi liền cười? Tiếng cười im bặt mà dừng. Hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải mình ra ra cao minh, sớm cho hắn hộ thể ngọc bội, nói không chừng hắn đã sớm bị đánh lén chết đi. Hắn thật đúng là không biết cái này Phương Hữu Lý sẽ có phản tâm, còn bày cái cục giết hắn. Lý Chiếu Trạch đổi một bộ nghiêm túc khuôn mặt, nói ra, vậy ta liền giết hai người các ngươi. Khương Giác quay đầu hỏi, còn có thể đánh sao? Phương Hữu Lý lao đi lại lần nữa chảy ra máu tươi, nắm chặt kiếm, có thể. Hai người cầm kiếm công tới, mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng rất nhanh liền thuận buồm xuôi gió. Phương Hữu Lý rút ngắn chiến đấu lúc, Khương Giác thừa cơ kéo ra, một đạo hỏa cầu thuật ném qua đến, có khi cũng sẽ chủ động hóa giải mất công kích. Lý Chiếu Trạch thật là có chút không kiên nhẫn, mặc dù đối diện chỉ có thể tạo thành một chút xíu thương tổn nhỏ, nhưng góc gió thành bão, cứ theo đà này hắn sớm muộn sẽ bị mệt chết. Lúc gần đi tại gia gia kia cầm ba kiện bảo vật, một kiện hộ thể ngọc bội bị Phương Hữu Lý đánh lén hủy đi, một kiện bát ngọc ngay tại chấn áp cái kia khó giải quyết vòng ánh sáng, còn đưa lại một viên thông tâm đan, lúc đầu nghĩ tại thời điểm nguy cấp dùng, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Phương Hữu Lý ánh mắt ngưng tụ, hắn phải dùng đan dược ngăn cản hắn. Dứt lời, một kiếm ngăn lại hắn móc đan dược tay. Khương Giác không chút do dự vận chuyển toàn thân linh lực, trong tay nhiệt độ dần dần đề cao. Lý Chiếu Trạch bật cười, còn muốn dùng khống hỏa thuật giải quyết ta? Chưa ngươi. Lời còn chưa nói hết, một cái to lớn hỏa cầu cái bóng xuất hiện trong mắt hắn, chính diện chịu uy lực lớn nhất hỏa cầu một kích, hắn bay rất ra ngoài, bước lên khói đặc, trên mặt đất trở mình lăn mấy cái, cuối cùng đình chỉ bất động. Chết sao? Khương Giác suy yếu hỏi. Lý Chiếu Trạch thành công ăn vào thông tâm đan, tiến vào giai đoạn 2, tình hình chiến đấu tựa hồ có chút quỷ dị không biết. Phương Hữu Lý bất lực quỳ một chân trên đất. Ha ha ha, ha 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 ha. Lý Chiếu Trạch chậm rãi ngồi xuống, chính diện một mảnh cháy đen, sắc mặt phun lên mất tự nhiên đỏ ửng, ho ra một mảnh thịt nát. Rất tốt, ta quyết định một kiếm nhất kiếm cắt mất thịt của các ngươi. Khương Giác hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi sắp nghe được huyết nhục tiếng vọng. Vang lên bên tai lời buộc bạch thanh âm dồn dập. Khương Giác trì trệ, lần trước cái này nội dung là tại một cái to lớn xung kích trước đó. Vậy lần này, hắn quay đầu nhìn lại, những cái kia to lớn xúc tu không biết lúc nào đã một lần nữa khép lại, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Không chút do dự, hắn nắm lên Phương Hữu Lý tay hướng phía ngoài chạy đi. Chạy? Ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao? Hắn đứng tại chỗ cùng thiếu, hiện tại hắn ăn vào thông tâm đan, dù cho phía sau thành tựu độ cao sẽ giảm xuống, nhưng mệnh đều muốn không có, còn quản cái gì tương lai. Không đúng, ngươi vì cái gì này lại chạy? Hắn lăng thần một chút, về sau xem xét, những cái kia xúc tu trong nháy mắt vô xuống. Không kịp phản ứng, hắn tại chỗ trốn vào trong đầm lầy, chỉ bất quá còn không có thoát đi xa ba thước, lại trong nháy mắt bị đập, bị tập kích tới khí lãng đánh bay. Sau lưng khí lãng càng ngày càng gần, hiển nhiên phải bị xung kích, Khương Giác cắn răng một cái, lôi kéo Phương Hữu Lý đứng vững, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện bên phải trên tay, một ngụm máu tươi nôn đi lên, trường kiếm phát ra hào quang màu trắng, bị hắn cắm vào trong bùn. Lên. Một tầng rưỡi thước dày tầng băng từ trường kiếm bắt đầu lan tràn, đem hai người bao vây lại. Khương Giác ôm sát Phương Hữu Lý, để nàng trốn ở ngực mình. Đây chính là Minh Nguyệt Bạch chuyên môn vì hắn chọn lựa thượng phẩm pháp khí trường kiếm, xương giết, có thể hấp thu huyết khí hoặc là linh khí, hình thành tầng băng phòng ngự. Chỉ bất quá tầng này tường băng hiển nhiên không còn khí sóng lợi hại, chỉ bất quá ngăn cản một hơi, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hai người cũng bị đánh bay ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Khương Giác mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu góc ông ông tác hưởng, tầm mắt lay động, vươn tay xóa đi chạy tới trên môi máu mũi. Hắn lung lay chống lên thân thể, tìm kiếm lấy thiếu nữ thân ảnh. Phương Hữu Lý, Phương Cụ Cụ Cụ, Phương Hữu Lý. Trong cổ họng nước bùn để hắn khó chịu không thôi. Nhìn thấy sau lưng mấy chỗ nằm cái người, Khương Giác vội vàng bỏ qua đi. Ngươi tỉnh, không thể cứ như vậy chết đi. Phương Hữu Lý hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng đem chính mình mang theo thuốc chữa thương một mạch nhét vào đối phương miệng bên trong, lại lấy ra ấm nước, cưỡng ép rót xuống dưới. Phương Hữu Lý yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt vô chủ, há mồm nói không ra lời, tình huống hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp, thất khiếu vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Phương Hữu Lý vốn là yếu đuối minh ý trung cảnh, thân thể càng là suy yếu, bây giờ sinh cơ hồ đoạn tuyệt, nhìn chỉ có thể vào ngươi nhân hoàng phiên làm khách mà miệng. Tựa hồ cảm nhận được Khương Giác mãnh liệt nguyện cảnh, lời buộc bạch thanh âm lại từ trong đầu vang lên. Phương Hữu Lý chấp niệm không để cho nàng nguyện rời đi, có lẽ hoàn thành cái này chấp niệm, một giây sau nàng liền sẽ chết đi, nhưng có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh, làm sao bây giờ, đến cùng có nên hay không liệu một phen. Hắn nhìn phía xa không nhúc nhích bóng đen, trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý liều mạng. Đã bất động là chết, vậy không bằng đi liều một lần kia một tia hy vọng. Hắn ôm lấy Phương Hữu Lý thân thể gầy yếu, hướng bóng đen đi đến. Trong lúc đó té ngã nhiều lần, lại dãy rủa lấy đứng lên. Cái kia sóng âm quá kinh khủng, cơ hồ đánh gãy kinh mạch của hắn, hiện tại mỗi đi một bước, thể nội giống như là bị vô số cây kim đâm đau. Rốt cục đi đến đen ảnh một bên, hắn buông xuống tiểu nữ, lại đem bóng đen lật người, là khí tức yếu ớt Lý Chiếu Trạch. Lý Chiếu Trạch nhìn lên bầu trời. Hắn xuất ra kiếm, dùng một cây vải đem tay của nàng cùng kiếm buộc chặt. Nghe ta nói, nếu như đây là ngươi cái cuối cùng tâm nguyện, vậy liền đi giết hắn. Khương Giác đỡ lên Phương Hữu Lý, nhưng là nàng vừa đứng lên đến liền ngã dưới, liên tiếp nhiều lần. Nghĩ một hồi vị kia nam trưởng lão, ngươi không phải muốn giết sạch Thanh Vân môn cả nhà sao? Sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Hắn lại vịn nàng đứng lên. Lần này nàng lực khí toàn thân đều khoác lên Khương Giác trên thân thể, không có ngã xuống. Thanh kiếm cắm đi vào, đi giết hắn. Phương Hữu Lý trong kiếm, té nhào vào Lý Chiếu Trạch bên người. Mệt mỏi quá à, nàng nhìn xem trời xanh, muốn nói ra những lời này đến, lớn há mồm nhưng không có mảy may thanh âm. Bên cạnh nam nhân kia liễu dịu nói cái gì đây, đều phải chết còn không yên tĩnh chút sao? Thanh âm tốt nhau nhau, hắn giống như muốn để ta làm cái gì? Hắn giống như rất gấp, giống như rất quan tâm ta, giống như đang khích lệ ta, giống như tại đem ta kéo lên. Loại cảm giác này rất lâu không có trải nghiệm qua. Lần trước, là từ lúc nào đâu? Là tại nam trưởng lão chết một ngày trước. Ngày đó nàng hỏi nam trưởng lão, vì cái gì những người này luôn luôn hư hỏng như vậy đây? Nam trưởng lão nói như thế nào? Nghĩ tới, vì bảo vệ mình, vậy liền đi giết bọn hắn đi. Phương Hữu Lý đem kiếm nhắm ngay Lý Chiếu Trạch ngực, chậm rãi cắm đi vào. Bình sinh không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim gồng, nơi này kéo đứt ngọc khóa. Ồ, sông tiền đường bên trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Khương Giác nhìn xem trong mắt phát ra kim quang Phương Hữu Lý, rung động hỏi, ngươi còn tốt chứ? Chưa từng có tốt như vậy. Phương Hữu Lý cười nói. Chương 47. Kiếp trước không thích hợp, rất không thích hợp. Hắn bên trên một giây còn trông thấy Phương Hữu Lý ngay cả đường đều đi bất ổn, một giây sau lại có thể mở miệng bình thường cùng hắn trao đổi. Mà lại ánh mắt của nàng bên trong kim sắc quang mang thiểm rực ra, tại quanh thân du đậu, để Khương Giác cảm thấy một loại đại khủng bố. Nếu như Phương Hữu Lý ngủ say, vậy bây giờ tỉnh lại là ai? Ngươi ngắm nhìn một phía, lại phát hiện mình Nguyệt Bạch không tại, không phải liền có thể tránh ở sau lưng nàng. Phương Hữu Lý chậm rãi đứng lên, Khương Giác thì cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định, giống như dạng này mới có thể để cho tâm bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn trong lòng bàn tay, lại nhìn một chút phương xa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời. Thì ra là thế, nàng nhẹ nói. Sau đó nhìn về phía Khương Giác, Thiếu Dung nhìn ngẫm, ngươi sợ ta? Sư muội nói đùa, chúng ta mới vừa rồi còn tại sóng vai chiến đấu đây, làm sao lại sợ ngươi đây? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Khương Giác đã bắt đầu âm thầm liên hệ mất đi Trăng Tròn. Đã Lý Chiếu Trạch bỏ mình, kia Trăng Tròn liền tự nhiên giải trừ bị chấn áp trạng thái, chỉ là không biết bị tiếng gầm chấn đã đi đâu. Phương Hữu Lý Thiếu Dung không thay đổi, với tay, trong chớp mắt Trăng Tròn gào thét mà đến, bị nàng duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay rất thon dài, nếu như không có bị nước bùn nhiễm phải, vậy nhất định rất trắng. Nàng hai ngón lặng yên dùng sức, Trăng Tròn phát ra nhỏ bé tiếng vỡ vụn, giống như là trước khi chết rên rỉ. Sư muội, chớ cùng sư huynh nói giỡn, chúng ta còn phải rời đi nơi này đây. Khương Giác cười có chút mất tự nhiên, nói cách khác chỉ là có chút giả. Ngươi cảm thấy, ta thật là sư muội của ngươi sao? Phương Hữu Lý đôi mắt chuyển đổi thành màu vàng kim, tùy ý ném đi Trăng Tròn, một cỗ ngập trời uy áp truyền đến. Khương Giác tựa hồ thấy được núi thây biển máu, uy áp để hắn có chút thở không nổi. Thần phục, hoặc chết. Dựa theo trước mắt hình thức, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào, nhưng là lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, sau đó quyết định thần phục tại Phương Hữu Lý dưới chân đại trượng phu co được giãn được. Nhưng là ra ngoài một ít nguyên nhân, Khương Giác chỉ là đi đến trước mặt nàng, quỳ một chân trên đất, nhìn qua mặt đất. Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng tương lai thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, ngươi cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao ta? Ta nguyện ý. Còn chưa nói xong câu này, uy áp trong nháy mắt biến mất, sau đó lại nghe được một câu. Khương Sư Minh, ngươi quỳ gối cái này làm cái gì? A. Khương Giác ngẩng đầu, nên tiếp chính là nàng tấm kia có chút luôn cúi mặt. Cái này không phải là lừa ta, ta đều nguyện hàng, ngươi còn muốn như thế nào? Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hắn vẫn là kiên trì nói ra câu này. Phương Hữu Lý giật mình kêu lên, đội vàng đem hắn kéo lên. Khương Sư Minh, ngươi không sao chứ? Khương Giác liếc trộm nàng vài lần, phát hiện kia dọa người kim quang đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Hữu Lý thần hồn bất ổn, ai cũng không thể xác định ra một khắc có thể hay không đổi thành một người khác. Ngươi hạ quyết tâm, phải lập tức rời đi, cái nữ nhân điên này nói đúng. Khương Giác ngữ tốc cực nhanh. Sư muội A đã làm xong việc, ta đột nhiên nhớ tới quần áo quên thu đi trước. Động tác cũng nhanh, Trăng Tròn trong nháy mắt bị hắn cất kỹ, sau đó co cẳng liền đi, chỉ lưu hư duỗi tay phải Phương Hữu Lý tại nguyên chỗ. Loại này mua bán lô vốn không thể lại làm, giết người còn kém chút là xe. Việc cấp bách là vượt qua cái này còn lại mấy ngày, tốt nhất tìm cái địa phương trốn đi. Khương Giác thậm chí không dám dừng lại nghỉ, may mắn bọn hắn địa phương chiến đấu cũng không có xâm nhập quá sâu, thế là dựa vào hổ phách chén bên trong rượu, rốt cục tại mặt trời lặn thời điểm nhìn thấy trung ương thảo nguyên. Khương Giác thở phào một hơi, sau đó đổ vào trên đồng cỏ. Hắn quyết định về sau tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm Phương Hữu Lý, ai biết vậy sẽ nàng vẫn là ai. Vậy ngươi cho là ta là ai? Trêu tức thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Phương Hữu Lý không biết lúc nào đổi một thân sạch sẽ làm y phục trắng, Khương Giác thậm chí cảm thấy cho nàng còn dành thời gian tắm rửa một cái. Thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn, không mang theo mảy may biểu lộ, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Từ phía dưới nhìn lại, mặt trời lặn bị thân thể của nàng ngăn trở, ánh nắng cũng bị tách ra, cái này khiến nàng từ chính diện nhìn qua có chút lờ mờ, trong mắt một vòng màu vàng kim phá lệ rõ ràng. Nếu không phải bí cảnh pháp tắc bị phá hư, nữ nhân này cũng không có khả năng thi triển ra ẩn linh cảnh thủ đoạn. Ra Khương Giác đứng người lên, nghiêm túc hỏi, xin hỏi ngài là? Phương Hữu Lý hai tay phụ về sau, thanh âm tự mang một cỗ không tên khí thế. Ta là Vũ Sát Chí. Ngươi hít vào mấy ngụm khí lạnh, nguyên lai là Huy Trấn Phương Bắc yêu quốc, một người giết sạch nhất tộc vĩnh giả sát tinh Vũ Sát Chí. Khương Giác tựa hồ người thấy nhàn nhạt mùi huyết tinh. Vũ Sát Chí hơi ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này sâu kiến, cao mày nói, cao. Tựa hồ người chết liền vong khí tức, ngươi không chần chờ chút nào, lúc này quỳ xuống. Ngay tại Khương Giác kịp phản ứng, lập tức một chân quỳ xuống, trong nháy mắt đó một đạo đao sắc bén y xuất hiện tại hắn nguyên bản cái cổ vị trí, mấy sợi bởi vì quán tính mà lơ lửng sợi tóc cứ như vậy bị chặt đứt, sau đó chậm rãi bay xuống tại trước mắt hắn. Khương Giác biết hầu nhấp nhô một chút. Vũ Sát Chí gặp hiện tại không có người ngăn trở tầm mắt của nàng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vô luận là trước kia vẫn là về sau, nàng đều không cho phép có người ngăn trở nàng. Tựa như cái kia lăng dạ lang tộc, chẳng qua là bởi vì hắn tộc trưởng khiêu khích truyền vào lỗ tai của nàng, Vũ Sát Chí vậy mà từ bỏ nàng trấn thủ quan hải, một người một đao chui vào yêu quốc nội địa, đem tia tộc tàn sát sạch sẽ. Mà chính là bởi vì cử động của nàng, yêu tộc đại quân thừa cơ mà vào, phá hủy 3.000 dặm nhân tộc đất này, người phía sau tộc lại bất đắc di triệu tập binh mã, đem yêu tộc một lần nữa đuổi ra ngoài. Ngược lại Vũ Sát Chí nhưng không có được cái gì trừng phạt, nhiều nhất chính là trên danh nghĩa phê bình một chút, dù sao còn phải dựa vào nàng trấn thủ một phương. Vũ Sát Chí lấy sát nhập đạo, giết người phóng hỏa hết thảy đều làm qua, về sau cơ duyên xảo hợp bái nhập trên núi tông môn, càng là không chút nào thu liễm bản tính, đem giết chóc quán triệt đến cùng, điều này cũng làm cho nàng trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất triều mộ cảnh đại năng. Nhưng bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, tại nàng tu vi đến triều mộ thượng cảnh về sau, bởi vì giết chóc tích lũy sát khí lại không cách nào hóa giải, đến mức vô luận lại tu luyện như thế nào, cũng không thể tinh tiến một bước, thử qua tất cả biện pháp về sau, nàng hoài nghi lên chính mình đạo. Nhưng vì đột phá đến chìm đêm cảnh, nàng bế quan mấy năm trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, đó chính là chuyển thế trùng tu. Thế là nàng mượn nhờ một kiện Phật môn trọng khí, tận lực ảnh hưởng tính cách, để một cái hoàn toàn mới, mềm yếu, hiền lành chính mình, lấy chính đại bình hòa công pháp, từng bước một tu đến thần hồn cảnh, dạng này nàng liền có thể thuận lợi thức tỉnh, dung hợp chính khí cùng sát khí, chìm đêm cảnh ở trong tầm tay. Chỉ bất quá bây giờ nhìn xảy ra chút vấn đề, nàng thế mà sớm thức tỉnh. Vũ Sát Chí liếc mắt liền nhìn ra đó là cái bí cảnh bên trong, mà lại quy tắc còn có dấu vết hư hại, lúc này mới có thể để nàng thuận lợi sử xuất ẩn linh cảnh thủ đoạn. Chỉ bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi chỉ là một cái ngây người, cái này sâu kiến thế mà chạy nhanh như vậy. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Vũ Sát Chí trước phát thoáng thổi lên, tấm kia quen thuộc dưới mặt lại không phải quen thuộc người. Phương sư muội, đi nơi nào? Khương Giác không tự giác hỏi. Phương sư muội. Vũ Sát Chí nhíu mày. Nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng tựa hồ rõ ràng cái gì, mắt sáng như nước, đột nhiên nhìn chằm chằm Khương Giác, chẳng lẽ? Đúng lúc này, nàng ánh mắt lại biến mê mang, mở miệng nói ra: "Ngươi có thể hay không từ trong thân thể của ta rời đi?" Phương Hữu Lý nói như vậy nói. Chương 48. Mạch nước ngầm một loại thanh âm, nhưng là nội dung cùng ngữ điệu hoàn toàn không giống. "Ngươi, từ trong thân thể của ta rời đi." Phương Hữu Lý nói. "Ngươi thế mà còn chưa có chết?" Vũ Sát Chí thấp giọng gầm thét. "Đây là thân thể của ta, ngươi chính là cái phế vật." Rõ ràng là một người, một cái thân thể, khuôn mặt, nhưng là biểu lộ lại hoàn toàn tương phản. Phương Hữu Lý là yếu đuối bên trong mang theo một tia kiên định cùng điên cuồng, Vũ Sát Chí thì là một loại không dung chống lại ngạo khí. Khương Giác nhìn xem hai người các nàng dây dưa cùng nhau, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Nữ nhân này chính là phiền phức, vẫn là minh sư muội tốt, để cho ta bớt lo. Theo lý thuyết Phương Hữu Lý giờ phút này đã chết, lúc này mới dẫn đến Vũ Sát Chí sớm thức tỉnh, nhưng là ngươi một trận thao tác lại đưa nàng thần hồn một lần nữa tố sinh, nhưng là hai người tranh đoạt thân thể quỷ dị tình huống để ngươi có chút sợ hãi, thế là hắn xách chân liền đi. Khương sư minh, ta để ngươi đi rồi sao? Hai âm thanh một trước một sau vang lên. Khương Giác một mặt cười khổ, hai vị cô nãi nãi, ta lưu tại cái này cũng không có gì dùng à? Vô dụng cũng nhất định phải lưu tại cái này. Hiện tại tựa hồ là Vũ Sát Chí tại khống chế. Nàng ánh mắt như kiếm, ngươi nếu là dám chạy, ta liền người thứ nhất giết ngươi. Vị này không dễ chọc. Khương sư minh, ta còn không có báo thủ, còn không thể cứ như vậy chết đi. Vị này càng làm cho người không bất lo. Vậy thì tốt, ta báo thủ cho ngươi, nói ra cửu gia của ngươi, dù sao ngươi không có năng lực, vậy liền để ta tới, thế nào? Vũ Sát Chí nói chúng tim đen, vạch vấn đề mấu chốt. Không, ta phải sống, ta muốn chính mình đem các nàng đều giết sạch. Phương Hữu Lý một bước cũng không nhường. Nhưng là Khương Giác nhạy cảm nghe được một vài vấn đề dựa theo Vũ Sát Chí tới nói, hẳn là nàng không biết Phương Hữu Lý trí nhớ lúc trước. Vũ Sát Chí mượn nhờ Phật môn đại mộng nhân quả bản, này mới khiến nàng hiểm lại càng hiểm thành công chuyển thế chúng tu. Kiếp trước nàng là triệu mộ cảnh đại năng, nếu như có thể làm cho nàng thần phục, vậy cũng không liền phát đại tài sao? Nghĩ tới đây ngươi không khỏi có chút tâm động. Khương Giác âm thầm nhìn sang đang cùng trong thân thể một cái khác chính mình đối nhau nhau. Thiếu nữ, bởi vì hắn cũng không biết đến cùng ai tại khống chế, hắn vẫn kiên trì trước đó ý nghĩ kia, rời cái này hai người xa một chút. Vũ Sát Chí lúc này rất sợ hãi. Kinh hãi là, nàng không nghĩ tới Phương Hữu Lý thế mà không có chết, ngược lại cùng nàng dùng chung một cái thần hồn, thậm chí có thể cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bây giờ thần hồn một thể, tại không có thích hợp biện pháp giải quyết trước đó, nếu như trong đó một cái tử vong, tất nhiên sẽ ảnh hưởng một cái khác thần hồn trạng thái, nhẹ thì ngu dại, nặng thì cũng chết. Sợ chính là nàng lúc này thật rất yếu, bởi vì sớm thức tỉnh, dẫn đến có thể phát huy lực lượng thần hồn chỉ có ẩn linh sơ kỳ tiêu chuẩn, nàng tự tin chỉ cần có thể tu luyện tới thần hồn cảnh giới, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thể nội Phương Hữu Lý. Hay là luyện chế một viên vong chân đan, lại phối hợp công pháp liền có thể để thần hồn quy nhất, nhưng luyện chế dược liệu chân quý, không tốt thu thập. Ngươi vì cái gì liền không thể an tâm chết đâu? Vũ Sát Chí cuối cùng ném ra ngoài một câu. Phương Hữu Lý giờ phút này rất bối rối, còn rất kích động. Nàng trước đó ở trong mơ cái chủng loại kiêu ngạo thị thiên hạ cảm giác, giờ phút này là vô cùng chân thực, tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính mình muốn bị bao trùm, nàng vẫn là không có cam lòng. Đã tại một khắc cuối cùng giết chết Lý Chiếu Trạch, nàng không nhịn được muốn càng nhiều, tỉ như giết chết Lý trưởng lão, giết chết những cái kia khi dễ qua nàng người, lại giết sạch Thanh Vân môn. Mặc dù trong thân thể cố lực lượng này rất lạ lẫm, nhưng nàng cũng có thể điều khiển, dù sao các nàng thần hồn một thể, nàng tự tin có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta là ngươi, ngươi lại không phải ta, ngươi liền yên lặng rời đi đi. Phương Hữu Lý nói như vậy nói. Khương Giác bó tay toàn tập. Thảo Nguyên dần dần hoang vu, tựa hồ có đồ vật gì muốn tới chịu chết lời bộc bạch đột nhiên mở miệng. Còn có cao thủ. Một bên khác, cãi lộn không thôi. Hai người cũng dần dần không nói, tựa hồ cảm nhận được một loại khác biệt bầu không khí. Khương Giác nhìn xem dưới chân, tựa hồ có đồ vật gì trong bóng tối ảnh hưởng, bên trên một giây vẫn là xanh tươi ướt át cỏ nhỏ, một giây sau liền khô héo bề bài. Mua một tặng một, vừa vặn ít đi một chuyến. Một cái người áo đen chậm rãi từ đằng xa đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân hắn bãi cỏ liền giống bị rút khô sinh mệnh, cấp tốc khô héo. Khương Giác rất rõ ràng nhớ kỹ, tại bảy mạch trong đội ngũ chưa từng gặp qua dạng này người. Áo bào đen khuôn mặt bao trùm lấy một trương mặt ủy, mặt xanh nhanh vàng. Vận khí của hắn là thật không tệ, không nghĩ tới lần thứ nhất động thủ liền gặp hai người, lần này lúc trở về có thể cùng hai người khác hít hà. Chỉ là hai người này giống như cũng không có như vậy sợ hắn. Một cái miệng hơi cười nữ tử, một cái bình thường tiểu tử. Làm ta lần thứ nhất xuất thủ ban thưởng, liền ban cho các ngươi không thống khổ chút nào tử vong đi. Người áo đen thanh âm rất khó nghe, giống như là bị cối xay vượt trên đồng dạng. Cái gì chết con rùa, sống con rùa, không phải ngươi là ai a? Khương Giác hỏi. Nói đùa, bên cạnh cái này nữ thế nhưng là giết người không chớp mắt, hắn đều không mang theo sợ. Lão phu, Minh Linh Cốc, Đồ Điệp. Không có nghe được sau văn, Khương Giác một mặt im lặng, trong lòng tự nhủ ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới một đoạn. Minh Linh Cốc, bọn hắn là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ có người lẫn vào bảy mạch trong đội ngũ? Đồ Điệp nhíu mày, nghĩ thầm hiện tại bảy mạch hậu bối cứ như vậy không kiến thức, ngay cả hắn cái này Minh Linh Cốc tứ lão một trong đều chưa từng nghe qua. Minh Linh Cốc bốn vị hộ pháp trưởng lão, mỗi người đều là thông ngũ cảnh tu vi, lần này vì đưa bọn hắn ba cái tiến vào bí cảnh, thiếu cốc chủ tế hiến góp nhặt nhiều năm 10 vạn sinh hồn, tiêu hao nhiều kiện linh khí, mới có thể đưa bọn hắn tiến đến. Vì đối kháng bí cảnh quy tắc, bọn hắn thậm chí không tiếc lấy tương lai tu vi khó tiến một bước làm đại giá, đem tự thân tu vi áp chế đến luận linh cảnh. Dù sao đối phó những này bảy mạch đệ tử, luận linh cảnh liền dư xài. Đồ Điệp hừ lạnh một tiếng, một cỗ luận linh cảnh uy áp hướng hai người đánh tới. Khương Giác vội vàng trốn ở thiếu nữ đằng sau. Vũ Sát Chí Tiêu Dung nhìn ngẫm, hai tay phụ về sau, không nhúc nhích tí nào. Tốt tốt tốt, bảy mạch đệ tử quả nhiên siêu quần mặt thụy, vậy mà đứng trước ta uy áp còn có thể mặt không đổi sắc, ngươi tên là gì? Vũ Sát Chí không để ý đến hắn, ngược lại liếc xéo một chút. Khương Giác chế cười, buông ra nắm lấy bả vai nàng hai tay thấy đối phương không nói lời nào, Đồ Điệp cũng đánh mất hứng thú, vậy liền đi chết đi. Bước chân hắn đập mạnh, tay phải hiện hiện ngập trời huyết khí, chuẩn bị một trường đem hai người đập thành huyết vụ. Vũ Sát Chí duỗi ra một đầu ngón tay, xanh nhạt ngón tay tùy ý một điểm, chống đỡ Đồ Điệp tay phải, để hắn khó tiến một bước. Đồ Điệp kinh hãi, vội vàng thu hồi, lại cảm giác tất cả huyết khí tựa hồ cũng không bị khống chế. Tiếp lấy hắn liền thấy một cái phấn nộ nằm đấm. Vũ Sát Chí một quyền hướng hắn mặt đánh tới, đem hắn đánh bay, bởi vì cường độ quá lớn, thân thể thậm chí trên đồng cỏ trượt ra một mảnh vết xe. Đồ Điệp thân hình lóe lên, không dám chút nào khinh địch, tế ra vạn hồn tiên. Nhìn xem chung quanh xuất hiện hư ảnh, Vũ Sát Chí cười lạnh một tiếng, bất nhập lưu. Một cái to lớn oán quỷ từ vạn hồn tiên xuất hiện, phát ra kinh thiên nộ giống, tiếp lấy vung lên to bằng cái thất nằm đấm, hướng nàng đập tới. Nàng cũng không nhịn được, tính toán còn lại lực lượng thần hồn, chuẩn bị kết thúc trận này trò chơi. Vũ Sát Chí nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi một kích này, tại chỗ liền bị oán quỷ ném ra một cái hố to, nàng bước chân một điểm, giẫm lên oán quỷ tráng kiện trên cánh tay, một đường lao vụt đến đỉnh đầu, tay trái cường ngạnh bắt lấy oán quỷ đầu phát, tay phải giơ lên cao cao. Sau đó dùng sức hướng xuống một đập, ngay ngắn cánh tay cùng nhau không có vào oán quỷ đầu sọ bên trong. Tay phải túm ra oán quỷ hồn tâm, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn, hồn tâm trong nháy mắt dập tắt. Oán quỷ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Vũ Sát Chí nhảy xuống, trong lòng tự nhủ dám dùng huyết khí cùng oán khí tới đối phó nàng, quả thực là muốn chết. Đồ Điệp nhìn xem đi đến thiếu nữ trước mắt, gian nan nuốt một miếng nước bọt. Ta nguyện ném. Hàng chữ còn không có nói ra, liền bị Vũ Sát Chí đánh gãy. Cao. Đồ Điệp nghi hoặc, cái gì cao? Tiếp lấy hắn thị giác liền trời đất quay cuồng. Cuối cùng nhìn thấy chính mình không đầu thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Vũ Sát Chí gỡ xuống hắn túi chữ vật, nói ra, cao chính là cao. Nàng lần nữa nhìn lại, Khương Giác lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hơi có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi rồi nói sau. Về phần ngươi, chạy đi được sao? Nàng cười tàn nhẫn nói. Chương 49. Lại nhìn sau lưng đến một quỷ bí cảnh bên trong ngày thứ ba, mây đen che mặt trời, một bộ mưa gió nổi lên dáng vẻ. Nơi nào đó trong sân gốc, một cái người áo đen tiện tay vặn gãy cái nào đó đệ tử cổ, đem nó ném đến một bên. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn màu xám hồn phách liền từ thi thể phía trên xuất hiện, tiến vào một cây cờ bên trong. Sau đó hắn nhìn về phía đối diện cầm kiếm một vị nữ đệ tử, cười nói, còn có cái gì tốt chống cự, không muốn lãng phí thời gian, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Thân mang một mạc quần áo nữ đệ tử không hề sợ hãi, ta Tú Sơn đệ tử, cho dù chết cũng sẽ không mặc người chém giết. Nàng lay động trên tay chuông lục lạc, một cỗ tiếng thanh minh truyền ra, kích thích lên nàng một tia linh lực cuối cùng, gọi ra một thanh tiểu kiếm hướng người áo đen vọt tới. Người áo đen lắc đầu, chỉ một ngón tay, chuôi này tiểu kiếm liền từ giữa gián đoạn nước. Còn lại thân kiếm bộ phận thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược, sau đó xuyên thủng nữ tử cái chán. Dẹp xong cái này hồn phách về sau, người áo đen nhìn về phía phương xa. Không biết lão nhị cùng lão tam giết thế nào. Khương Giác từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ được trong thân thể khôi phục linh lực, thoáng an tâm. Hôm qua hắn thừa dịp Vũ Sát Chí cùng Đồ Điệp hai người sống mái với nhau thời điểm, tìm một cơ hội thừa cơ đào tẩu, nhưng hắn vẫn là không xác định chính mình có thể hay không lần nữa bị bắt lại, cho nên một hơi hướng phía đông chạy, thẳng đến không nhìn thấy sau lưng thảo nguyên hắn mới dừng lại. Xuất ra hộ phách chén, đem hôm nay ngưng tụ ra linh tiểu uống sạch. Vì để phòng vắng nhất, hắn vẫn là quyết định chạy càng xa một chút hơn. Nhưng vào lúc này, một bên rừng rậm chỗ truyền đến động tĩnh, một con yêu thú lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, theo sát phía sau một đạo kiếm quang, đem nó cắt thành hai nửa. Chim bất ước dẫn theo vỏ kiếm đi ra, nhìn thấy Khương Giác cũng là sương sở. Khương Giác tâm tư khẽ động, hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Chim bất ước thanh kiếm một lần nữa cất kỹ, nói ra, ta ở chỗ này tự nhiên là ma luyện kiếm thuật. Mắt thấy là đồng môn, Khương Giác thế là nói ra Minh Linh Cốc người áo đen sự tình, hy vọng có thể nhắc nhở nàng. Ngươi nói là Minh Linh Cốc người cũng tiến vào rồi. Đây không có khả năng a, từ xưa bí cảnh cửa ra vào chỉ có một chỗ. Nàng cũng trở về nhớ lại mới vào bí cảnh thời điểm mãnh liệt chấn cảm. Mà lại, ngươi lại là làm sao chạy thoát? Chiếm bất ước nhíu mày hỏi. Lao đầu kia lại gặp được một nhóm người, chạy tới giết bọn hắn đến, ta liền thừa cơ chạy mất. Chiếm bất ước gặp hắn không muốn nói, cũng không có ép hỏi, chỉ là âm thầm có thêm một cái tâm nhãn. Vậy ngươi về sau chuẩn bị làm thế nào? Ta quyết định sớm rời khỏi bí cảnh. Thương Giác nói ra ý nghĩ của mình, dù sao vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Chiếm bất ước suy nghĩ một trận, đột nhiên hỏi, ngươi không chuẩn bị thu thập Tam Thanh Thảo rồi? Ngươi không phải cũng không có hái sao? Vậy thì tốt, ta cùng ngươi cùng đi ra. Ngươi tin tưởng ta? Tin tưởng một nửa đi. Chiếm bất ước một nửa tin tưởng nơi phát ra, chủ yếu là hắn ca ca nói, để nếu như nàng có thể, vẫn là trợ giúp một chút Khương sư đệ. Khương Giác trong lòng tự nhủ thêm một người nhiều một phần an toàn, cũng liền gật đầu đồng ý việc này. Ngươi quyết định, muốn đổi mau trốn rời cái này tràn ngập các loại địa phương nguy hiểm, cũng tỉ như hiện tại, vừa vặn có một thanh đủ để có thể giết chết người phi kiếm, lấy cực nhanh tốc độ bay đến. Nghe đến lời này, không chút do dự, thân hình hắn lập tức lui lại, đồng thời triệu hồi ra sắp đứt gãy trăng tròn, bảo hộ ở trên ngực, đồng thời rút ra xương giết, lại lần nữa ngưng tụ thành một tầng tường băng. Một thanh dài 3 tấc phi kiếm cùng hắn trăng tròn chạm vào nhau, cả hai lẫn nhau bắn bay, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tiểu kiếm lại lần nữa đánh tới, cắm vào tường băng bên trong, mắt thấy muốn tường đổ mà vào, một thanh trường kiếm từ mặt bên đem nó đánh bay. Khương Giác nuối lòng một đại khẩu khí, nói ra, đã tạ. Chiêm Bất Ước cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nghiêm trọng, không có đơn giản như vậy. Vừa rồi nàng còn không có kịp phản ứng, trôi phi kiếm liền trong nháy mắt đến trước mắt nàng, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Khương Giác phảng phất có thể dự cảm tiên tri, sớm đem chính mình phòng hộ tốt. Hai người rõ ràng là cùng một cảnh giới, nhưng là hắn là thế nào làm được? Ngay tại nàng cảnh giác thời khắc, một vệt bóng đen từ trong rừng rậm lấy sét đánh không kịp bưng thai xung ra, trong nháy mắt đi vào Khương Giác phía sau lưng, một quyền đưa ra. Nhưng Khương Giác tựa hồ cái hốt lớn con mắt đã sớm tránh đi, thậm chí còn triệu hoán to lớn ngọn lửa hướng về sau đánh tới. Chiêm Bất Ước tựa hồ có chút rõ ràng chính mình vì sao lại thua. Khói đặc tán đi, bóng đen buông xuống đón đỡ trước người hai tay, vết đao trên mặt có thể thấy rõ ràng, chính là Long Hướng Nguyên. Long Hướng Nguyên bác lấy khuôn mặt, lên cơn giận dữ, trước đó hắn một mực truy tung Khương Giác tung tích, ai biết tiểu tử này thật sự là có thể chạy, ngày đầu tiên từ phía bắc chạy đến bạn giảm đầm lầy, kết quả chờ hắn tới đó, Khương Giác lại chạy tới trung ương thảo nguyên phụ cận, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lại vô hụt, cuối cùng hắn trong đêm buôn ba, cuối cùng là gặp được. Hắn muốn định lấy phi kiếm ám sát, trôi phi kiếm cũng là Chu Bạch tự mình giao cho hắn, không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tra ra nơi phát ra, mà lại uy lực đối phó Minh Ý cảnh đều dư xài. Kết quả tiểu tử kia tựa hồ sớm dự phán, ngay tại hắn tuột tay trong nháy mắt đó, quanh thân phòng ngự liền làm xong, về sau chính mình một chiêu đánh lén, càng là có đoán trước đồng dạng. Khương Giác đứng vững, ánh mắt không giỏi, Long sư minh, không biết sư đệ ta làm sao chọc tới ngươi, thế mà đến như vậy lớn lễ. Long Hướng Nguyên cười nói, Khương sư đệ, vì môn phái tương lai, chỉ có thể mời ngươi chết đi. Môn phái tương lai? Khương Giác trong lòng lập tức đem gần nhất đắc tội người qua một lần, nhưng cũng không thấy đến sẽ có ngăn cản môn phái phát triển. Long Hướng Nguyên, thật to gan, vậy mà giết hại đồng môn. Chiêm Bất Ước giơ kiếm, ngăn tại Khương Giác trước mặt. Chiêm sư muội, xin hỏi ai biết ta giết hại đồng môn rồi? Đối đãi ta ra ngoài, nhất định sẽ báo cáo các vị sư minh. Nhìn xem Long Hướng Nguyên biểu lộ không thay đổi, Khương Giác nội tâm dâng lên một cái suy đoán, hẳn là. Long Hướng Nguyên lắc đầu, Chiêm sư muội, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi rồi chứ? Cái này Chiêm Bất Ước chỉ là hơi khó giải quyết, chân chính khó làm chính là hắn cái kia ca, Chiêm Bất Ly khắp nơi cùng Chu Bạch đại sư huynh đối nghịch, chính mình sớm nghĩ trừ về sau nhanh. Chiêm Bất Ước hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không lưu lại ta. Khương Giác cũng dọn xong một cái lên kiếm thức. Anh hùng tiên hạ đúng như cá giết sang sông, cái này Long Hướng Nguyên cũng dám khiêu chiến hai người các ngươi, nếu không phải đối với mình có tự tin, chính là cái đầu đất cái này Long Hướng Nguyên song quyền dữ dội, quyền thế kinh người. Chiêm Bất Ước dẫn đầu động, thân hình phiêu hốt, kiếm theo người đi, một kiếm đưa ra, đâm thẳng Long Hướng Nguyên mặt. Nhẹ nhõm tránh thoát một nhát này về sau, hắn quyền đánh tới hướng thân kiếm, Chiêm Bất Ước lập tức đổi tay trái cầm kiếm, trong nháy mắt vạch ra ba đạo kiếm ảnh. Khương Giác cũng động, theo sát Chiêm Bất Ước sau lưng, hắn cầm kiếm chuyên đâm xuống nửa người, xương sắt kiếm lạnh lẽo phi phàm, mỗi lần huy kiếm cũng sẽ ở trên mặt đất kết lên một tầng mỏng xương. Long Hướng Nguyên một bên tránh thoát kiếm ảnh, sau đó chân trái đột nhiên đạp mạnh, giẫm nát vô số xương hoa, hữu quyền gào thét mà ra, đem Chiêm Bất Ước đánh lui, sau đó quay người lòng đằng đá, Khương Giác hai tay mặc dù kịp thời hai tay đón đỡ, nhưng vẫn là bị đá bên trong hai tay, bay ngược mà ra, liền lùi lại 4-5 bước. Đi bộ nhàn nhã, một mạch mà thành. Không nghĩ tới toàn bộ Long Hướng Nguyên lợi hại như vậy, cảm giác đánh bọn hắn mảy may không có độ khó. Long Hướng Nguyên khinh thường cười một tiếng, đây chính là Chiêm Bất Ly muội muội sao, nhìn như vậy đến không gì hơn cái này. Chiêm Bất Ước đứng dậy hai tay bấm niệm pháp quyết, có ít đạo trưởng kiếm từ nàng nguyên bản trưởng kiếm bên trong phân ra, sau đó lại lần hợp nhất. Chính là Vạn Kiếm Quy Tông, trải qua cùng Khương Giác một trận chiến, nàng hơi có cảm ngộ, học được bài kiếm hóa một kiếm. Long Hướng Nguyên sao lại để nàng dùng ra, một tay làm trảo hình, dẫn dắt thức dậy bên trên vô số các đá, sau đó cấp tốc tới gần, chuẩn bị đấm ra một quyền, chỉ bất quá đi tới nửa đường, liền bị Khương Giác ngăn trở, lấy trăng tròn cùng trưởng kiếm thành công trì hoãn thời gian, cuối cùng bị Long Hướng Nguyên một quyền đánh bay. Chiêm Bất Ước mặt không biểu tình, trường kiếm phát ra hào quang lóe ánh, khẽ đọc một tiếng đi. Trường kiếm phá không mà ra, một cái chớp mắt liền đến Long Hướng Nguyên trước người, quấy diệt vô số bao cát. Hai tay của hắn gắt gao kẹp lấy trường kiếm, hai tay tràn ngập màu đất qua mang, mặc dù chỉ hoãn tiến lên tốc độ, nhưng vẫn là khó mà hoàn toàn dừng lại. Cuối cùng hắn cuồng hống một tiếng, cưỡng ép cải biến quy tích, cánh tay, vai cùng má trái bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Khương Giác đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Chiêm Bất Ước. Long Hướng Nguyên bởi vì đổ máu nguyên nhân, thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ bất quá có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Hai tay của hắn giờ phút này máu me đầm địa, nhưng vẫn là nắm chặt, tựa hồ phải dùng đưa ra hắn chiêu số. Quỷ ảnh khó kiếm, gặp chi tức tử, đằng sau gia nhập chiến trường người để ngươi sinh lòng bất an, ngươi làm tức quyết định từ bỏ Chiêm Bất Ước cùng Long Hướng Nguyên, trở tay gia nhập Minh Linh Quốc. Minh Linh Quốc. Hẳn là. Long Hướng Nguyên sau lưng trên đường núi chậm rãi đi xuống một cái mang theo mặt quỷ người, hắn một bên vỗ tay, một bên cười nói, thật sự là vừa ra trò hay à, hiện tại, để cho ta tới kết thúc công việc đi. Chương 50. Trong xanh ngàn dặm nhìn trước mắt khách không mời mà đến, Long Hướng Nguyên nhíu mày, duy trì cảnh giác. Đây là chúng ta Hách Liên phái sự tình, các hạ là cái nào một phái đệ tử? Loại này ngồi thu ngư ông sự tình hắn cũng đã gặp không ít. Khương Giác âm thầm cho Chiêm Bất Ước đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng lẽ nói ra, Minh Linh có người. Nàng trên dưới đánh giá một phen cái này áo bào đen người mặt quỷ, hành vi của hắn cùng lời nói đều lộ ra một cỗ tà tính, Chiêm Bất Ước nhẹ gật đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khương Giác cảm thụ một chút tự thân còn thừa không nhiều linh lực, lại dùng lực vị bên cạnh có chút đứng không vững nữ tử, nhất thời cũng mất chủ ý, dù sao vừa rồi cuộc chiến đấu kia tiêu hao vẫn có chút lớn, hai người bọn họ đều không phải là trạng thái toàn thịnh. Long Hướng Nguyên bên kia cũng rõ ràng thụ thương không nhẹ. Ném đi ân oán liên thủ đối phó cái này một sách lược rõ ràng không được. Tình huống nhất thời lâm vào tuyệt cảnh. Mặt quỷ nghe được trước mắt cái này không hề sợ hãi đại hán lời nói ra, cười nói, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, để ngươi chết cái minh bạch. Minh Linh Cốc, Đồ Ngàn. Nghe được người mặt quỷ nói như vậy, Long Hướng Nguyên một bộ hầu nghi bộ dáng, Minh Linh Cốc, các ngươi là thế nào tiến đến trăm năm qua bí cảnh lối vào chỉ có một cái, đây là không đổi sự thật. Cho nên hắn chỉ là hoài nghi đây là môn phái khác đệ tử tại cái này giả thần giả quỷ. Về phần vấn đề này, người sau khi chết tiến vào hồn phiên bên trong, hỏi một chút những đệ tử kia liền biết. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời nổ lên một cái sấm rền, gió mạnh dần dần lên, quanh quẩn trong sân cốc, bốn phía một mảnh điều hiu. Người mặt quỷ thực lực tuyệt đối là cái ẩn linh cảnh, linh lực như suối, vô luận là từ uy lực vẫn là về số lượng, đều viễn siêu minh ý cảnh, mà lại cảnh giới này mỗi một chiêu đều có thể lật đóng một tia thuộc tính linh lực, đánh nhau càng là khó chơi. Khương Giác giờ phút này cảm thấy thực lực là trọng yếu như vậy. Từ minh ý đến ẩn linh, lại đến thuộc hồn, riêng này ba đạo cửa ải không biết chặn nhiều ít người. Càng đừng nói về sau thần hồn, như ý, chiêu mộ các loại cảnh giới, đơn giản sở không thể thành. Người hướng đạo chi tâm càng phát ra kiên cố, lại nào bắt đầu điên cuồng một chuyện, nhất định có biện pháp nào chạy khỏi nơi này theo thoại âm rơi xuống. Khương Giác chỉ cảm thấy thức hải sáng rực khắp, chính mình tới này cái thế giới về sau trải qua đủ loại hình tượng, nhao nhao tại trong đầu hắn một lần nữa diễn dịch một lần. Cuối cùng dừng lại đến trước khi đến độ trên thuyền, Hách Liên Nhan nói với hắn mô câu nói. Nếu có bất chắc, nhưng tại bí cảnh phía đông bích trường hồ, hô to minh duyệt tiểu bảo, nguy cơ tự giải, nhớ lấy, nhớ lấy. Từ hắn lên đọc, đến tìm tới câu nói này, nhìn như qua thật lâu, kỳ thực ngoại giới mới trôi qua một cái chớp mắt. Chiêm Bất Ước đột nhiên nghe được Khương Giác, quay đầu lại đối đầu hắn sáng tỏ hai mắt. Chiêm sư tỷ, ngươi có biết đi bích trường hồ gần nhất chính là con đường nào? Chiêm Bất Ước suy nghĩ một chút, nói ra, dọc theo đầu này đường núi, vượt qua hai ngọn núi, lại xuyên qua một chỗ rừng rậm đã đến. Mặc dù không biết hắn vì cái gì hỏi, nhưng nàng vẫn là nói. Một bên khác, Long Hướng Nguyên quyết định tiên hạ thủ vi cường, hữu quyền hình như có vạn quân chi lực, thẳng đến người mặt quỷ khuôn mặt, hắn ngược lại muốn xem người này đến cùng dáng dấp ra sao. Mặt quỷ chỉ là vươn tay, một trường ngăn trở nắm đấm, trên thân áo bào đen bị xung kích tới khí lãng cao cao nâng lên, nhưng hắn thân thể không nhúc nhích tí nào. Long Hướng Nguyên trong lòng tự nhủ không ổn, lúc này quyết định lui về, có tay phải của hắn lại bị mặt quỷ tóm chặt lấy, không cách nào động đậy. Mặt quỷ hướng phía trước kéo một phát, tay trái đập tới bộ ngực hắn bên trên, Long Hướng Nguyên bay ngược mà ra, nện đứt một cây đại thụ. Long Hướng Nguyên đứng lên, xóa đi bên miệng máu tươi. Không được, một mình hắn tuyệt không phải đối thủ, thậm chí kéo lên hai người bọn họ đều không thắng được, hắn nghĩ như vậy, nhưng vẫn là chuẩn bị hô lên âm thanh, hy vọng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai người có thể cùng hắn đồng tâm mà địch. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn chẳng qua là ve sầu thoát xác thôi, chết đạo hữu không chết bần đạo, một khi hai người gia nhập chiến trường, hắn liền sẽ lập tức đào thoát. Khương sư đệ, Chiêm sư muội, cái này Minh Linh Cốc tà tu chúng ta tuyệt không thể buông tha, các ngươi. Hắn nhìn lại, hai người lại sớm đã rời đi tại chỗ, ngay tại hướng trên núi bỏ chạy. Long sư minh, sư đệ thường xuyên nghe ngươi nói, chém giết Minh Linh Cốc đệ tử quang vinh sự tích, còn thu được không ít lệnh bài cùng hồn thiên. Lần này cũng nhờ vào ngươi. Khương Giác cố ý la lớn. Hắn kéo Chiêm Bất Ước, cấp tốc thoát đi nơi đây. Long Hướng Nguyên trợn tròn mắt, không nghĩ tới mình bị xem như dê thế tội. Quả nhiên, mặt quỷ ánh mắt trở nên không giỏi, không giống như là trước đó chơi bừa. Ngươi thường xuyên giết ta Minh Linh Cốc đệ tử sao? Long Hướng Nguyên không tự giác nuốt một miếng nước bọt. Lần này xong, hai người một khắc cũng không dám chỉ hoãn dựa theo Chiêm Bất Ước trong trí nhớ ngắn nhất con đường, hướng Bích Trường Hồ mà đi. Chiêm Bất Ước trong lòng tràn đầy rất nhiều nghi vấn, tại sao muốn hướng Bích Trường Hồ đi? Nơi đó là có đồ vật gì sao? Cứ như vậy xác định có thể cứu bên trên mạng của bọn hắn sao? Nhưng khi nàng nhìn thấy Khương Giác sáng tỏ lại ánh mắt kiên định, những nghi vấn này cũng không có nói ra miệng. Kỳ thật tại nội tâm của nàng chỗ sâu, cảm thấy nếu như nhất định sẽ chết, kia nàng chọn chiến đến một khắc cuối cùng. Nhưng nếu như có thể sống sót, lại thế nào chật vật cũng liền nhịn. Nằm ngoài dự liệu của nàng, hai người lúc đầu dựa theo nàng lời nói ngắn nhất lộ tuyến chạy trốn, nhưng nàng nhìn thấy Khương Giác đột nhiên sững sờ, sau đó lập tức nói chúng ta đổi một cái phương hướng, từ bên phải đi vòng qua. Từ bên phải đi vòng qua. Đúng. Từ bên phải quấn, lộ trình không chỉ có dài ra gần một nửa, thậm chí tùy thời có khả năng bị người kia bắt lấy. Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của nàng, Khương Giác chủ động biến hóa phương hướng, đi tại phía trước. Người kia tựa hồ là một loại ngược chơi tâm thái, cho nên chắc chắn sẽ không dựa theo bình thường truy sát như vậy. Sau lưng chúng ta, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là ngay tại chúng ta phải qua trên đường chờ lấy. Chiêm Bất Ước trong lòng tự nhủ loại chuyện này làm sao ngươi biết, hơn nữa thoạt nhìn giống như là mới biết được. Bọn hắn bắt đầu ở lộ tuyến bên trên làm các loại sửa đổi, có khi hướng về cái nào đó hoàn toàn không đúng phương hướng, có khi thậm chí chạy ngược lại trở về. Rõ ràng một ngày đều không cần lộ trình, mạnh mẽ đi hai ngày, mà thần kỳ là trong hai ngày này quả nhiên chưa từng gặp qua mặt quỷ. Thẳng đến khoảng cách Bích Trường Hồ còn có 30 dặm thời điểm, Khương Giác chậm rãi dừng bước lại, không tiếp tục đi lên phía trước. Chiêm Bất Ước trải qua 2 ngày 4 ba, sắc mặt không phải rất tốt, nhưng so với lúc ban đầu thời điểm đã khá nhiều. Thế nào? Nàng khẩn trương hỏi. Khương Giác lắc đầu, đi không nổi. Nếu không phải lời buộc Bạch không ngừng sửa đổi lộ tuyến, bọn hắn tại ngày đầu tiên liền chết tại mặt quỷ trên tay, nhưng là hiện tại, mặt quỷ tựa hồ không có hứng thú. Bởi vì hắn nghe được lời buộc Bạch nói như thế. Ngươi trốn, hắn truy, nhưng cuối cùng mọc cánh khó thoát, mặt quỷ đã mất đi ôm cây đợi thỏ kiên nhẫn, đã đến chỗ này, bốn chu hữu sơn có nước, chẳng lẽ đây chính là Mai Cốt chi địa sao? Khương Giác nhìn về phía Chiêm Bất Ước, đột nhiên có chút thấy nấy, hắn thấy, nếu không phải mình trong lúc vô tình gặp được nàng, nàng cũng sẽ không cuốn vào chuyện này bên trong, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này hẳn phải chết hoàn cảnh. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn tựa hồ đã thoải mái một chút, nói ra, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi bích chừng hồ hô to Minh Duyệt tiểu bảo có lẽ có thể được cứu. Không có chút gì do dự, Chiêm Bất Ước cự tuyệt đề nghị này, tựa như nàng trước đó nói, nếu như hẳn phải chết, nàng tình nguyện chết tử. Khương Giác, bây giờ không phải là làm kính dâng cảnh giới thời điểm, ta trước đó thắng nổi ngươi, hai ngày này ngươi cũng được chứng kiến bản lãnh của ta, có lẽ ta sẽ không chết đây. Mặt quỷ từ trên trời giáng xuống, thanh âm mang theo không kiên nhẫn, không, ngươi sẽ chết. Khương Giác không có để ý hắn, đứng tại Chiêm Bất Ước trước người, đối nàng nói ra, ngươi đi kìa, nhất định phải nhanh, bất kể như thế nào, nhất định đem Minh Duyệt tiểu bảo hô lên, tranh thủ một tia sinh cơ. Chiêm Bất Ước hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, toàn lực vận chuyển công pháp, hướng về bích trường hồ chạy như điên. Khương Giác rút kiếm, triệu hồi ra trăng tròn, đồng thời quan sát chung quanh địa hình. Mặt quỷ lắc đầu, đến lúc nào rồi, còn buông nghịch lên đẹp trai tới, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Hắn tiếng nói nhất chuyển, lạnh giọng nói, hy vọng ngươi có thể so sánh ngươi cái kia Long sư mình, càng làm cho ta có chút hứng thú. Chiêm Bất Ước lảo đảo đi vào bích trường hồ, nơi này mặt hồ bình tĩnh, trong nước cá bơi đông đảo. Chiêm Bất Ước bắt đầu cao giọng la lên Minh Duyệt tiểu bảo. Tại bên bờ, trong nước, trong hồ. Mặc dù không biết tại sao muốn la như vậy, nhưng nếu là Khương Giác phân phó, nàng cũng liền làm theo. Nhưng là thẳng đến thanh âm khàn giọng, vẫn là không có bất kỳ vật gì xuất hiện, hoặc là sự kiện phát sinh. Dùng hết một tia linh lực cuối cùng bám vào tại yết hầu chỗ, hô lên cuối cùng một tiếng Minh Duyệt tiểu bảo, nàng cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất. Thời gian đã qua rất lâu, có lẽ Khương sư đệ đã bị giết đi, vậy mình khẳng định cũng chạy không thoát, nàng nghĩ như vậy. Sớm biết dạng này, vậy còn không như chết cùng một chỗ. Thẳng đến trước mắt của nàng xuất hiện một cái bóng. Khương Giác không ngừng chảy máu, nằm tựa ở dưới cây, trăng tròn cùng trường kiếm rơi tại một bên. Mặt quỷ tiếp tục đâm hắn một kiếm, sau đó lại giải lên một chút cầm máu dự vật. Dạng này thật có ý tứ, có thể làm cho ngươi chịu đủ thống khổ chết đi, dạng này hồn phách mới có thể đi vào ta hồn viên. Khương Giác vô lực há hốc mồm. Mặt quỷ thông qua hình miệng cùng tình cảnh, rất dễ dàng đẩy ra hắn muốn nói lời. Ít 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 mẹ ngươi. Mặt quỷ cười nói, kỳ thật ta rất kinh ngạc, ngươi sự nhẫn mại so cái kia đại hán thật tốt hơn nhiều. Hắn thở dài một hơi, được rồi, vẫn là để chúng ta kết thúc đây hết thảy đi, ta đã chờ không nổi tra tấn ngươi người sư tỷ kia, không biết lần này nàng có thể chạy được bao xa. Mặt quỷ giơ lên kiếm, sau một khắc trường kiếm tựa hồ liền muốn xuyên thủng Khương Giác trái tim. Oanh một tiếng, mặt quỷ thân thể bị đặt ở trên mặt đất, thậm chí khảm vào mặt đất. Tại trên lưng hắn, một cái toàn thân huyền hắc, dáng người ưu nhã mèo đứng ở phía trên. Nó di chuyển chân trước, dẫm tại mặt quỷ trên đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Giác. Cái tên đó, ngươi là thế nào biết đến? Minh Duyệt tiểu bảo dạng này hỏi. Chương 51. Thiếu Ngọc đại nhân bầu trời tựa như tẩy qua, vạn dặm cung mây, một mảnh màu xanh thẳm, ngẫu nhiên bay qua mấy cái không biết tên chim ong, phát ra huyền chuyển tiếng thê. Khương Giác mở to mắt, nhìn thấy chính là như vậy cảnh sắc. Chiêm Bất Ước canh giữ ở bên cạnh hắn, gặp hắn tỉnh lại, cũng là hết sức kích động. Sư đệ ngươi đã tỉnh, ngươi cũng hôn mê một ngày, cảm giác thế nào? Khương Giác ngồi dậy, cảm thụ thân thể một cái, phát hiện ngoại trừ vết thương còn có chút ẩn ẩn thấy đau, cái khác thương thế vậy mà toàn phục. Bên hồ thổi ra gió rất là mát mẻ, mấy ngày nay mệt nhọc cũng tận số biến mất. Ta đã tốt, hiện tại là tình huống như thế nào? Mặt quỷ đâu? Ngươi không sao chứ? Nghe thấy hắn một mạch ra bên ngoài nôn vấn đề, Chiêm Bất Ước thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghe được hắn cuối cùng còn quan tâm bên trên chính mình, nàng cười một tiếng. Ngươi a, vẫn là quản chính ngươi đi. Đúng rồi sư tỷ, chúng ta là thế nào sống sót? Hắn đối với hôn mê chuyện lúc trước đều có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ những cái kia toàn tâm đau đớn. Một con mèo đen chậm rãi đi tới, ngồi tại trước mặt bọn hắn. Chiêm Bất Ước tranh thủ thời gian đứng dậy giới thiệu nói, sư đệ, vị này chính là Bảo Tiền Bối, là nó đã cứu chúng ta, mặt quỷ cũng là Bảo Tiền Bối giải quyết hết. Khương Giác nghiêm mặt nói, Bảo Tiền Bối, đa tạ ân cứu mạng. Mặc dù lần thứ nhất hướng một con mèo nói lời cảm tạ để hắn cảm giác có chút quái, nhưng hắn trước lúc này liền gặp được phía ngoài Hoàn Cửu đại nhân, nhiều ít cũng có chút tâm lý mong muốn. Bảo Tiền Bối không có để ý những cái kia, hỏi, Minh Duyệt tiểu bảo cái tên này, ngươi là thế nào biết đến? Vượt quá Khương Giác dự kiến, Bảo Tiền Bối thanh âm lại có chút nữ tính hóa, không phải là một cái mèo cái. Cái tên này là Vãn Bối sư tỷ cáo chi. Sư tỷ của ngươi là? Hách Liên Nhan. Bảo Tiền Bối gật gật đầu, ra hiệu biết, tiếp lấy trầm ngâm một lát. Mèo trầm ngâm còn có thể là như thế nào? Khương Giác cùng Chiêm Bất Ước hai người chỉ nghe được một trận lộc cộc âm thanh, không biết trước mắt vị này Bảo Tiền Bối muốn nói gì. Mèo đen nói ra, cái tên đó là A Nhan lấy, các ngươi không thể dùng. Chiêm Bất Ước cẩn thận hỏi, vậy chúng ta nên như thế nào xưng hô Tiền Bối ngài? Mèo đen nhảy đến trên tảng đá, liền gọi ta Thiếu Ngọc đại nhân đi. Thiếu Ngọc đại nhân. Thiếu Ngọc trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ngạo nhiên, đối với cái này vừa biên ra danh tự rất là hài lòng, về phần tên thật, chẳng lẽ nó sẽ đem Bảo Thương Trạc cái tên này nói cho các ngươi sao? Nhân loại ngu xuẩn, Thiếu Ngọc đại nhân hỏi, nhân loại các ngươi người tu hành là chuyện gì xảy ra, tại sao lại đem ẩn linh cảnh người tu luyện bỏ vào đến, bỏ ra cái gì đại giới? Chiêm Bất Ước lắc đầu, nàng đối với mấy cái này cũng là không quá rõ ràng, nếu là Khương Giác không đến, nàng bây giờ nói không chừng còn tại chỗ kia luyện kiếm. Nhớ tới trước đó một chút kinh nghiệm, Khương Giác giải thích nói, "Thiếu Ngọc đại nhân, cái này Minh Linh cốc người không phải chúng ta bảy mạch bỏ vào đến, về phần là thế nào tiến đến, văn bối cũng không biết." Thiếu Ngọc đại nhân tại chỗ chuyển hai vòng, nói ra, "Chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng là ước hẹn trước đây, chúng ta không thể quá độ can thiệp, lao hoàn đầu đây, nó đang làm cái gì?" Nguyên lai Thiếu Ngọc vậy mà cũng là câu đố phái truyền thừa mèo, loại này phối hợp nói chuyện thật là khiến người chán ghét, ngươi làm tức đứng dậy đem nó ném vào trong hồ. Khương Giác lau lau mồ hôi trên đầu, cùng chiêm bất ức lẫn nhau. Lao hoàn đầu là, chẳng lẽ Hoàn Cựu đại nhân? Nghe được đối thoại của bọn họ, mèo đen lúc này giận dữ, cái gì, lao hoàn đầu cũng có danh tự, còn cứ gọi Hoàn Cựu đại nhân, không phải liền là cái nhìn cửa chính, còn dám có danh tự. Khương Giác trong lòng tự đủ không thể có danh tự sao? Yêu tộc cần tại tên thật bên ngoài có một cái ban tên người cảnh giới cùng công đức càng cao càng tốt, nhưng có khi chỉ cần hữu duyên, liền có thể ban tên, nhưng là duyên phận khó gặp lại khó cầu. Khương Giác hiểu rõ. Có lẽ là nhà mình sư tỷ lần trước tại bí cảnh lúc cùng nhỏ. Thiếu Ngọc đại nhân quen biết, hoặc hứa sư tỷ chính là Thiếu Ngọc đại nhân người hữu duyên. Chiêm bất thức hỏi, Hoàng Cửu đại nhân một mực có danh tự, nếu như không có ngoài ý muốn, này lại hẳn là tại duy trì quy khư thông đạo. Thiếu Ngọc đại nhân đùa cợt nói, lão hoàn đầu chính là cái ăn cơm cô, hiện tại phiền toái. Bí cảnh quy tắc bị đánh bỡ, trước mấy ngày chấn động các ngươi hẳn là cảm nhận được. Ta còn tưởng rằng các ngươi là sửa đổi bí cảnh quy tắc, không nghĩ tới là bị cưỡng ép phá hủy. Sẽ có hậu quả gì sao? Chiêm bất ước lo lắng nói. Có hậu quả, các ngươi không cách nào từ quy khư thông đạo trở về. Hoàng Cửu mấy ngày nay qua rất tiêu sái, dù sao mình không phải mỗi ngày đều có thể qua dạng này thoải mái. Nhân loại câu nói kia nói thế nào, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Nhưng là mình cái này mỗi ngày đều tại nữ đệ tử trong lực đợi, quả thực là mèo sinh không tiếp. Nó nhìn về phía một bên Ti Trường Phong, nói ra, tiểu tư à, cái này cũng nhiều ít năm. Cảnh giới của ngươi thế nào còn không có tiến bộ đâu. Ti Trường Phong cười nói, tư chất ngu dốt, có thể tới cảnh giới này đã rất thỏa mãn. Hoàng Cửu đang muốn mở miệng an ủi vài câu, đột nhiên đứng thẳng người, tiếp lấy giống như là biết tin tức gì, nhảy lên nhảy đến quy khư cửa chính trước đó, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm song song, muốn bị bảo lao út coi thường. Ti Trường Phong hỏi, Hoàng Cửu đại nhân, thế nào? Hoàng Cửu hiện ra chân thân, thân thể hóa thành to khoảng 10 trượng bạch hổ, thân thể cơ hồ cùng cửa chính tương đương, há mồm vào bên trong phun ra một đạo linh lực dòng lũ. Tình huống khẩn cấp, Minh Linh Cốc không biết dùng biện pháp gì cưỡng ép tiến vào bí cảnh bên trong, phá hủy bí cảnh quy tắc. Ti Trường Phong nghe được Minh Linh Cốc sầm lớn, áo bào trắng không gió mà bay, lục ngầu con mắt chạy qua một vòng nồng đậm sát ý, vậy cái này liền đại biểu. Hoàng Cửu trầm giọng nói, không sai, cái này đại biểu bí cảnh quy khư cửa chính, truyền tống thấp nhất cảnh giới, nâng lên ẩn linh cảnh ẩn linh cảnh. Khương Giác cùng Chiêm Bất Ước kinh ngạc nói. Thiếu Ngọc đại nhân gật gật đầu, không sai, cảnh giới bị cưỡng ép đề cao, cho nên tiến vào quy khư cửa chính thấp nhất cảnh giới cũng đề cao. Ta vừa rồi cũng thông chi lão hoàn đầu chuyện này. Hai người lẫn nhau, Chiêm Bất Ước toát ra một tia bất an. Hai người bọn họ đều là minh ý thượng cảnh tu vi, tựa hồ tùy thời có thể lấy bế quan đột phá, nhưng đột phá chuyện này ai cũng không có nắm chắc, nếu như đột phá thất bại, không chỉ có lãng phí ngũ hành chi vận, càng sẽ lãng phí thời gian. Phải biết hôm nay đã là bí cảnh thí luyện ngày thứ 6. Sư tỷ, ngươi mang có tương ứng ngũ hành chi vận sao? Mặc dù nói có thể tùy ý dùng một loại ngũ hành vật làm đột phá, nhưng nếu như thuộc tính tương hợp, đối ngày sau tu luyện chỗ tốt không ít. Chiêm Bất Ước gật đầu, ngoại trừ tông môn tiểu bị thắng tới lê một ngưỡng, chúng ta chuẩn bị một phần thủy thuộc tính hàn đảm truyền tinh, nhưng là Khương Giác bên này còn kém một phần một thuộc tính ngũ hành vật. Chiêm Bất Ước hỏi, sư đệ, ngươi thiếu cái gì sao? Nàng trước đó liền phát hiện, Khương Giác một mực dùng chính là một đạo mang theo nguyệt hoa chi lực đạo thuật, mà lại mỗi ở buổi tối, hắn tựa hồ liền đối ánh trăng phá lệ mất cảm. Thuộc tính ngũ hành bên ngoài còn có nhiều loại biến chủng thuộc tính, tỉ như băng thuộc tính, chính là thủy thuộc tính kéo dài, lôi thuộc tính cũng có thể quy về hỏa thuộc tính. Muốn chăm chỉ, ánh trăng hẳn là thuộc về thủy thuộc tính phân loại, nhưng cái này vật phẩm từ trước đến nay hiếm thấy. Trông thấy nàng một mặt lo lắng bộ dáng, Khương Giác vừa định giải thích, liền nghe đến giữa thiên địa truyền đến một trận tiếng vọng. Lão phu Ti Trường Phong, bây giờ chiêu cáo các vị đệ tử. Bí cảnh bên trong có Minh Linh Cốc tà tu cưỡng ép xâm nhập, ý đồ bóp chết ta bảy mạch tương lai. Hiện nay bí cảnh quy tắc cải biến, như muốn tiến vào quy khư thông đạo, cần ẩn linh cảnh tu vi. Bí cảnh thời gian có hạn, Hoàng Cửu đại nhân đã hết sức kéo dài 10 ngày, đồng thời đem quy khư thông đạo rời đi trung ương thảo nguyên truyền thừa đại địa chỗ, hy vọng có đệ tử có thể mở ra truyền thừa bí mật, mượn nhờ trong nháy mắt linh lực dòng lũ mở rộng quy khư thông đạo, để minh ý cảnh đệ tử thuận lợi trở về. Chư vị đệ tử tận lực tìm tới đồng bạn cùng nhau đi tới, để phòng bất chắc. Minh Linh Cốc lấn ta bảy mạch quá đáng, lão phu quyết định tự mình đi một chuyến, để bọn hắn biết ta Ti Trường Phong thủ đoạn. Ta ở bên ngoài các loại lấy các ngươi trở về. Chương 52. Bí cảnh bên trong ta phá cảnh trên thảo nguyên đột ngột xuất hiện một ngôi đại điện, chiếm diện tích cực lớn, toàn thân sử dụng đen nhánh huyền vũ nham, tạo hình cổ phác, cho người ta một loại trang nghiêm nặng nề cảm giác. Trước hết nhất tìm tới nó là Tam Thanh Sơn một vị đệ tử, dù sao lần này bí cảnh bên trong, Tam Thanh Sơn đệ tử nhiều nhất, vị này đệ tử lúc đầu ở trung ương thảo nguyên lịch luyện, thuận tiện tìm kiếm Tam Thanh thảo, kết quả tới ngày thứ 2 liền phát hiện như ẩn như hiện đại điện, lập tức đưa tin cho Tam Thanh Sơn những người khác, về sau trong vòng vài ngày, theo đại điện càng thêm lưu thực. Tam Thanh Sơn đệ tử khác cũng nhao nhao tới chỗ này, suy đoán đây chính là trong truyền thuyết. Truyền thừa đại điện. Theo trên bầu trời Ti Trưởng lão thanh âm rơi xuống, đại điện triệt để hiện ra chân thân. Các đệ tử nghe được chiêu cáo, tự thân cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, bởi vì bọn hắn bản thân là thuộc về Tam Thanh Sơn thế hệ trẻ tuổi hàng đầu, cảnh giới bên trên lại ở vào đột phá thiết điểm. Càng quan trọng hơn là, Ngọc Kinh Phong vị kia hứa khách, Hứa sư minh cũng ở nơi đây. Làm Tam Thanh Sơn Ngọc Kinh Phong đệ nhất nhân, Hứa Khách không chỉ có giải tuấn mỹ, còn nghe đồn từng vượt cấp chiến thắng qua huyền linh cảnh yêu thú, có hắn ở chỗ này, đám người tự nhiên có chủ tâm cốt. Hứa Khách nhìn xem đông đảo đệ tử, cao giọng nói, các vị sư đệ, sư muội, chúng ta đều không cần kinh hoàng, liền xem như Minh Linh cốc tà tu đến chỗ này, chúng ta cũng không cần e ngại, một mực tự thân tu hành liền có thể, nếu có nắm chắc có thể đột phá, nhưng tìm một người tin cẩn hỗ trợ hộ pháp, như tin được ta, tìm ta cũng được. Chúng ta cần phải làm là cùng cái khác bảy mạch đệ tử hội hợp, cộng đồng giải quyết truyền thừa đại địa bí mật. Chúng đệ tử cảm xúc an tâm một chút, có người lắc đầu, cảnh giác bốn phía, có người bắt đầu trò chuyện, thương nghị hộ pháp sự tình. Tại cả đám trong đám cuối cùng nhìn thấy một màn kia bóng hình xinh đẹp, Hứa Khách ánh mắt ngưng tụ, lập tức đi tới. Minh sư muội, ngươi có chắc chắn hay không? Minh Nguyệt Sương dáng người như hàn mai đứng ngạo nghễ. Nàng nhìn thấy là Hứa sư minh, cũng buông xuống cảnh giác, do dự một chút nói ra, có chút nắm chắc. Nàng tại từ Minh gia khi trở về, liền đã có thể đột phá, chỉ là bởi vì tham gia thất mạch hội võ nguyên nhân, thế là liền hơi chậm trễ một chút, ai ngờ gặp được hiện tại loại tình huống này. Hứa Khách cười nói, vậy không bằng ta cho sư muội ngươi hộ pháp. Minh Nguyệt Sương không có lập tức đáp ứng, nhưng nàng trước đó liền thể nghiệm qua, làm cảnh giới không đủ lúc lại đứng trước tình huống như thế nào. Nàng ánh mắt chuyển hướng phương xa, nghĩ thầm hắn sẽ có hay không có chuyện gì, nếu là không được, lần này liền đổi nàng đến bảo hộ hắn đi, cũng coi như trả phần ân tình kia. Thế là nàng nói ra, phiền phức sư minh. Sư muội khách khí, nhân loại các ngươi vẫn là như vậy giả mù sa mưa. Mèo đen nghe xong giữa thiên địa tiếng vọng thanh âm về sau, ngáp một cái, ngựa khí trào phúng. Chiêm bất cứ hỏi, thiếu ngọc đại nhân, hẳn là ti tiền bối nói không đúng. Khương Giác trong lòng hơi động, bây giờ bí cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là minh ý thượng cảnh, bí cảnh thời gian trì hoãn 10 ngày, vừa vặn cho cơ hội đột phá, dạng này tựa hồ cũng không sai. Thiếu Ngọc nói ra, đột phá ẩn linh đương nhiên rất khó, nhưng càng khó khăn là cầm tới truyền thừa đại điện bên trong tiên quân di trạch. Tiên quân truyền thừa. Người ánh mắt hơi rét, cái này đêm trắng tiên quân đem chính mình 6 cái truyền thừa phân bố tại mênh mông tiên các chỗ, hết lần này tới lần khác nơi đây là nhất gần gà kinh giết truyền thừa kinh giết truyền thừa. Nghe thấy lời Bộc Bạch vừa nói như vậy, Khương Giác nghi vẫn không giảm trái lại còn tăng. Hẳn là kinh thiên sóng lớn giết ra. Thiếu Ngọc liếc qua có chút ngẩn người Khương Giác, tiếp tục nói ra, truyền thừa đại điện cơ duyên vô số, có rất ít người có thể tìm tới cổng vào đồng tiến đi, chớ nói chi là cầm tới truyền thừa, nhưng lần này bí cảnh quy tắc bị phá hư, chắc hẳn đại điện đã hiện thân. Cho dù là dạng này, các ngươi lại có mấy phần khả năng cầm tới truyền thừa đây, lại thế nào kích phát trong nháy mắt đó linh lực dòng lũ, đưa minh ý cảnh đệ tử ra ngoài đâu? Thiếu Ngọc không che giấu chút nào đùa cợt nói, cho nên ta nói các ngươi nhân loại dối trá không chịu nổi, lão hoàn đầu cũng thế, bên ngoài có gì tốt, để nó như vậy mê mẩn. Thân là một cái giống cái, nó tự nhiên không biết hoàn cựu qua cái gì thần tiên thời gian, cả hai ân oán từ xưa đến nay, nếu như không phải hoàn cựu làm hư Thiếu Ngọc tình tiên mục, nói không chừng nó liền sẽ không chủ động cùng bảy mạch ký kết khế ước hai người trầm mặc. Nếu như không có đột phá ẩn linh cảnh thành công, không có người thu hoạch được truyền thừa, vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong, thẳng đến 3 năm sau, bí cảnh cửa chính một lần nữa mở ra. Nghĩ tới đây, Thương Giác nói với Chiêm Bất Ước, sư tỷ, ngươi đi đột phá đi, ta cho ngươi hộ pháp. Tiếp lấy đối Hắc Miêu nói ra, phiền phức Thiếu Ngọc đại nhân tìm một chỗ ưu tính chỗ, để cho ta sư tỷ đột phá. Mèo đen không nói gì, nhảy xuống, đi tại phía trước hai người, bắt đầu dẫn đường. Sư tỷ, ta chỗ này còn có thủy thuộc tính ngũ hành vật một phần, nếu như ngươi lần thứ nhất đột phá thất bại, liền dùng ta cái này đi. Thế nhưng là sư đệ, vậy ngươi? Sư tỷ yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy, sư tỷ ngươi lần thứ nhất nhất định có thể đột phá. Diệu à, ngươi một chiêu này bánh vẽ, để Chiêm Bất Ước tràn ngập cảm kích, nếu như có thể tìm tới một môn phẩm chất thượng thừa thuật song tu, nói không chừng còn có thể để nàng lấy nguyên âm chi thân, lấy bảng môn giúp ngươi đột phá, nhất cử lưỡng tiện, ngươi quả nhiên là ma tu hạt giống tốt. Nói vậy, chính mình rõ ràng là ra ngoài hảo tâm. Thiếu Ngọc mang theo hai người tới một chỗ bên ngoài sơn động. Nơi đây linh khí nồng đậm, có thể để cao ẩn linh sát xuất thành công chí ít một thành, bất quá chỉ đủ một người sử dụng. Khương Giác hướng nàng nhẹ gật đầu, Chiêm Bất Ước nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức đi vào. Thiếu Ngọc đứng tại nơi nào đó trên đá lớn, ánh mắt nghiền ngẫm. Trời mới biết Khương Giác là thế nào nhìn ra một con mèo ánh mắt mà bị. Có lời gì, cứ nói đi. Thiếu Ngọc sớm đã nhìn ra Khương Giác có lời muốn giảng. Khương Giác cũng không mất tích, đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng Thiếu Ngọc đại nhân có thể bàn cho vãn bối một phần ngũ hành một thuật vật. Ồ, ngươi ngược lại là biết, cái đồ chơi này ta có không ít, bình thường đều dùng để mài móng vuốt, thế nhưng là ta tại sao phải cho ngươi đây? Mèo đen rũa ra chân trước, móng tay như lưỡi dao, Khương Giác nhìn thoáng qua đã cảm thấy con mắt có chút nói nói. Vãn bối nguyện ý thay Thiếu Ngọc đại nhân làm một chuyện. Thiếu Ngọc cười, ta ngược lại thật ra không biết, ngươi cái này minh ý cảnh khá lắm, có thể thay bản đại nhân làm chuyện gì? Khương Giác cũng cười, muốn nói Thiếu Ngọc đại nhân có cái gì muốn làm lại làm không được sự tình, đó nhất định là tại ngoại giới, tỉ như cùng Hoàn Cửu đại nhân tương quan. Mèo đen meo mắt lại, nói ra, có chút ý tứ, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chuyện, muốn ngươi đi làm. Ngươi lại đưa lỗ thai tới. Khương Giác nghe được Thiếu Ngọc để hắn làm sự tình, suy tư một lát, sau đó đáp ứng. Thiếu Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó không biết từ chỗ nào móc ra một cây mài chảo đồng, phía trên chảo ấn có thể thấy rõ ràng. Đây là ta thứ ba thích, liền cho ngươi, so với bình thường một thuộc tính linh vật thật tốt hơn nhiều. Khương Giác tiếp nhận, cứ như vậy, năm kiện ngũ hành linh vật đều gom góp, cuối cùng là có thể đột phá. Cái này minh ý cảnh là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Thiếu Ngọc rời đi, đi thời điểm còn nhắc nhở một câu, không nên quên việc ngươi cần sự tỉnh. Vãn bối nhớ kỹ. Khương Giác đợi đến lúc nửa đêm, liền thấy Chiêm Bất Ước từ trong sơn động đi ra, cảm nhận được linh lực của nàng nội liễm, toàn vẹn viên mãn. Chúc mừng sư tỷ, thành công Vân Linh. Chiêm Bất Ước tại kiếm đạo tu hành thật lâu, lại có ca ca Chiêm Bất Ly ủng hộ, Vân Linh thuộc về nước chảy thành sông. Nàng đứng thẳng người, thân cao cơ hồ cùng Khương Giác ngang bằng, trường kiếm ở bên, tăng thêm một vòng oai hùng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sư đệ về sau nếu có phân công, cứ việc phân phó. Giọng thanh cần, xuất phát từ nội tâm. Chiêm Bất Ước thế mà nói như vậy, nếu như ngươi không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, thật đúng là có lỗi với nàng phần này rất ngộ, chỉ gặp ngươi tới gần lỗ tai của nàng, đưa khí nóng rực, vậy liền, làm mèo của ta á, tại sao là mèo a, nói cứng, hẳn là chó đi. Không đúng, chính mình căn bản sẽ không làm như vậy a, ngươi cái này chó lời bộ bạch. Khương Giác có chút cứng ngắc cười cười, vậy thì tốt, ta cũng chuẩn bị đột phá, sư tỷ ngươi thay ta hộ pháp. Được. Hắn đi vào sơn động chỗ sâu, nơi này có dạ minh thạch khảm nạm, ánh mắt rõ ràng. Khương Giác ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lên Hách Liên Sơn thủy kinh đổi. Cảm thụ được trong thân thể cực tốc lưu động linh lực, cùng tầng kia tầng trở ngại, hắn bắt đầu lấy ra ngũ hành linh vật ra, lần lượt hấp thu. Trấn Mục Kim, đến từ Phương Hữu Lý. Mèo Bất Động, đến từ Thiếu Ngọc đại nhân. Hổ Phách chén bên trong rượu, đến từ người thần bí. Xích Diễm Thạch, đến từ Minh Gia bảo khố. Lê Mộc Nưỡng, đến từ Hách Liên phái đệ tử tiểu bị. Giữa thiên địa ban đầu năm loại linh lực tại trong cơ thể ngươi không ngừng va chạm, tại thần kỳ công pháp dưới, lại đã đạt tới kỳ diệu cân bằng, loại cảm giác này để ngươi nhịn không được thét dài một tiếng ngao không có đi phản ứng chu lên lời bạch, Khương Giác một lòng khống chế đoàn kia khí tức, thẳng đến các vị trí cơ thể, theo hắn mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Khương Giác đi ra ngoài, cùng một đêm không có bông lòng cảnh giác Chiêm Bất Ước lên tiếng chào. Đột phá. Chiêm Bất Ước hỏi. Cảm thụ được trong thân thể dư thừa lực lượng, còn có dấu ở linh lực dòng suối phía dưới ngũ hành khí tức. Khương Giác cười nói,